Chương 1, giải tán môn phái Ân Châu, Thương Dụ Sơn. Thương Dụ môn xếp hạng thứ 2 đồ đệ Tô Thanh Lâm lúc này đang ngồi ở trên một thanh dương lớn, nàng một chân cũng nâng lên giẫm tại trên cái dương. Nàng cái kia thô lỗ tư thế ngồi và nàng cái kia trường có nghiêng nước nghiêng thành dung nhan cùng thanh nhã khí chất có chút không hợp nhau. Giờ phút này đứng đối diện nàng chính là hai cái hình dạng cũng không thua nàng cô nương trẻ tuổi, hai cái này cô nương đều là nàng đồng môn sư muội, trong môn xếp hạng thứ 4 Tiết Di Dung cùng trong môn xếp hạng lão út Trùng Lực Vân. Thanh Lâm sư tỷ, ngươi đem ta cùng Lực Vân sư muội đều bụng trộn gọi vào phòng ngươi đến, là có chuyện gì không? Tiết Di Dung hướng Tô Thanh Lâm hỏi. Ta bảo các ngươi đến, tất nhiên là muốn cho các ngươi xem chút đồ tốt. Tô Thanh Lâm nói đột nhiên đứng dậy, đem chiếc kia dương lớn cho mở ra. Chỉ thấy trong dương lại chứa đầy dương vàng óng ánh hoàng kim. Đây là hoàng kim. Lão út Trung Nhược Vân cả thân thể lập tức đều nhào tới cái dương kia bên cạnh, lập tức theo trong dương cầm lấy một đỉnh vàng đặt ở giữa hàm răng đập đập, trong nháy mắt ánh mắt đều sáng lên, đây là thực sự hoàng kim. Thanh Lâm sư tỷ, ngươi là từ đâu làm đến nhiều như vậy hoàng kim? Cấp. Tô Thanh Lâm lời ít mà ý nhiều nói. Cấp. Thiết Di Dung lông mày cau lại, từ nơi nào cướp? Cũng là tại trên quan đạo cướp, lời nói thật cùng các ngươi nói, ta cũng là lần đầu làm cường đạo, đoạt nhiều như vậy hoàng kim. Tô Thanh Lâm nói về những này không hiểu biến đến hết sức kích động, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, nhiều như vậy hoàng kim, thế mà dễ dàng như vậy có thể đạt được, phải biết, chúng ta tại cái này Thương Dụ Sơn, sư phụ mỗi tháng cho chúng ta lương tháng mới chỉ có làm bộ đáng thương 3 quan tiền nhà, cho nên, các ngươi có nghĩ tới hay không, cùng ta cùng. Rời đi Thương Dụ Sơn, ra bên ngoài đi xông vào một lần, ta một người đều có thể đoạt được đến nhiều như vậy hoàng kim, về sau nếu có các ngươi thêm bảo, chúng ta khẳng định có thể đoạt đến càng nhiều hoàng kim, cùng tốt hơn tu hành tài nguyên. Thiết Di Dung cùng Trung Nhược Vân liếc nhau một cái, tựa hồ cũng tại chờ đối phương trước tỏ thái độ. Tô Thanh Lâm gặp nàng hai cái sư muội không có lập tức gật đầu đồng ý, liền còn nói thêm, các ngươi còn do dự cái gì đâu, tại nhiều như vậy cái sư muội bên trong, ta đã cảm thấy hai người các ngươi giác ngộ cao nhất, thiên phú cao nhất, mới cố ý mời các ngươi nhập bọn, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng, lại nói, bản lĩnh của sư phụ, chúng ta đều học không sai biệt lắm, tiếp tục lưu lại cái này Thương Dụ Sơn trên còn có cái gì dùng. Đối với chúng ta mà nói, hiển nhiên thế giới ở bên ngoài núi cơ hội càng nhiều lớn hơn. Có thể coi là chúng ta rời đi Thương Dụ Sơn, cũng không cần thiết đi làm một cái cường đạo a. Thiết Di Dung nói ra. Tô Thanh Lâm lúc này nhìn về phía Tiết Di Dung nói ra, chúng ta đều là không có bối cảnh, không có gia thế người, rời đi Thương Dụ Sơn về sau, chúng ta nếu muốn nhanh điểm trở nên mạnh mẽ, biến đến càng có thế lực, cũng chỉ có thể dựa vào đoạn, còn nữa, bây giờ thế đạo này, có người nào không phải cường đạo. Hôm nay, ngươi không đoạt người khác, ngày mai, ngươi đổ vật liền sẽ bị người khác cướp đi. Ta tán đồng Thanh Lâm sư tỷ nói lời. Trung Nhược Vân đột nhiên nhấc tay nói ra, chỉ là, những năm này, sư phụ đợi chúng ta mấy cái đều không tệ, chúng ta nếu là cứ như vậy rời đi Thương Dụ Môn, chạy đến ngoài núi đi làm cường đạo. Sư phụ sau khi biết, khẳng định là sẽ rất thương tâm a. Ngươi nếu là cảm giác cho chúng ta vụng trộm rời đi Thương Dụ Môn, hổ thẹn tại sư phụ, cái kia có thể tự về sau, chờ chúng ta tại bên ngoài lăn lộn tốt, biến đến chân chính cường đại, trở lại báo đáp sư phụ. Tô Thanh Lâm nói ra. Trung Nhược Vân suy tư trong chốc lát liền cùng Tô Thanh Lâm nói ra, tốt, Thanh Lâm sư tỷ, ta đáp ứng cùng ngươi cùng nhau đến thế giới ở bên ngoài núi đi sông vào một lần. Nhược Vân, hảo sư muội của ta, hoan nên ngươi nhập bọn. Vậy còn ngươi? Tô Thanh Lâm ngược lại nhìn về phía Tiết Di Dung, cũng coi là ta một phần a. Tiết Di Dung nói ra, dù sao tại cái này trên núi thời gian, ta cũng đợi có chút khó chịu. Di Dung, ngươi cũng là hảo sư muội của ta. Tô Thanh Lâm cao hứng nói, cái kia ta cứ như vậy nói xong, ai cũng không cho lại thay đổi. Để tránh đêm dài lắm mộng, các ngươi hai cái hiện tại liền trở về thu thập xong riêng phần mình đồ vật đi. Tối nay, chúng ta liền cùng nhau vụng trộm rời đi Thương Dụ Môn. Được. Tiết Di Dung cùng Trung Nhược Vân đều gật đầu nói. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên chạy vào một cái Thương Dụ Môn nữ đệ tử. Tô Thanh Lâm tay mắt lanh lẹ, cấp tốc đem chiếc kia dương lớn cho khép lại. Vừa chạy vào nữ đệ tử gọi Tống Tích Thu, trong môn xếp lao tam. Tống Tích Thu hướng Tô Thanh Lâm hô, "Thanh Lâm sư tỷ, không xong, đại sư tỷ nói phải xuống núi làm một cái mới Thương Dụ Môn, cùng sư phụ tại trưởng môn điện cãi vã, ngươi nhanh đi quên nhủ đây này." Tô Thanh Lâm sửng sốt một chút, đại sư tỷ làm sao không lý do muốn làm một cái mới Thương Dụ Môn? Không kịp nghĩ nhiều, Tô Thanh Lâm mang theo mấy cái sư muội lập tức tiến đến trưởng môn điện. Trong giang hồ, Thương Dụ Môn là một cái an phận ở một góc, không biết tên tiểu môn phái, đệ tử trong môn phái chỉ có chút ít 5 người. Thủ đô Diệp Tiên viện, lão nhị Tô Thanh Lâm, lão tam Tống Tích Thu, Lão tứ Tiết Di Dung, Lão út Trung Nhược Vân, mà các nàng 5 người sư phụ thì là thân là Thương Dụ Môn khai tông tổ sư gia Tần Bạch Đi Lý Thương Dụ Môn lập tông lý niệm, chính là không tham dự thế tục phân tranh, ẩn tu ở ẩn. Diệp Tiên viện chỗ lấy náo muốn ra đi, đoán chừng cũng là bởi vì cùng sư môn lý niệm không hợp. Tô Thanh Lâm vừa bước vào trưởng môn điện, chính là nghe đến đại sư tỷ Diệp Tiên viện thanh âm, sư phụ, đồ đệ có một lời chỉ lớn, đã quyết ý muốn rời khỏi Thương Dụ Môn, bất quá thỉnh sư phụ yên tâm, ta hôm nay sẽ tự mình rời đi, nhất định sẽ không mang đi bất kỳ một cái nào sư muội. Sau đó, Diệp Tiên viện chính là thi triển thân hình bay ra trưởng môn điện. Chạy phía sau nhất lao út Trung Nhược Vân, liền chỉ có thể nhìn thấy đại sư tỷ Diệp Tiên viện cái kêu bóng lưng rời đi. Tô Thanh Lâm lúc này nghĩ thầm, đại sư tỷ Diệp Tiên viện, cho tới nay đều là Thương Dụ Môn trụ cột, mà lại, đệ tử trong môn phái vốn lại ít, Diệp Tiên viện cái này vừa đi, chỉ sợ cái này nhỏ nhỏ Thương Dụ Môn cũng khó có thể duy trì đi xuống. Thương Dụ Môn trưởng môn Tân Bạch Đi Liễu, đang ngồi ở một trường trên ghế bành, thần sắc lại là có chút bình tĩnh, hắn nhìn lướt qua còn lại 4 cái đồ đệ, trầm giọng nói, trong các ngươi còn có ai muốn cùng đại sư tỷ cùng đi, cứ việc đi. Vi sư cũng sẽ không cản các ngươi. Sư phụ, Trong môn lão tam Tống Tích Thu tiến lên một bước, túi đầu nói ra, đồ đệ kỳ thật trong lòng một mực có cái mộng tưởng, cũng là muốn làm một cái phú giáp một phương thương nhân, cho nên đồ đệ cũng muốn cùng đại sư tỷ cùng nhau xuống núi, về sau đi buôn bán chi đạo. Tần Bạch Đế thì trầm mặc. Tô Thanh Lâm nội tâm lúc này tim đập như trống, xem ra đây là một cái cơ hội tốt, cùng hắn vụng trộm xuống núi, cho mình rơi vào một cái phản sư tội danh, còn không bằng tại lúc này cũng xách đi ra muốn đi, sau đó quang minh chính đại xuống núi. Đương nhiên, nàng không sẽ do nói mình chỗ lấy sau phải xuống núi, là muốn đi làm một cái cường đạo. Sau đó, nàng lúc này ở trong lòng biện đại một bộ lý do thoái thác, tiến lên một bước nói ra, sư phụ, đồ đệ tuy là thân nữ nhi, nhưng từ nhỏ là có một cái làm quan phụ mẫu tâm nguyện, đồ đệ nghị xuống núi, đi con đường làm quan chi đạo, vào triều đình, làm một cái liêm khiết thanh bạch vị quan tốt, lấy che chở một phương bách tính, vì dân trở lệ. Tần Bạch Đi lìa khẽ cho mày, ánh mắt lại nhìn lướt qua hắn bốn cái đồ đệ, lập tức ngự khí bình hòa đạo, nếu như thế, vậy vi sư cũng có cái quyết định. Ngay lập tức, giải tán Thương Dụ môn, các ngươi đều trở về phòng của mình thu thập một chút đồ vật, tại mặt trời lặn trước liền rời đi Thương Dụ sơn a. Tần Bạch Đi lìa lời này vừa nói ra, tại chỗ bốn cái Thương Dụ môn đệ tử cũng không khỏi đến lộ ra một chút ngoài ý muốn. Bất quá, sư phụ của các nàng cái này muốn giải tán môn phái quyết định, tuy là ngoài ý muốn, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Dù sao tổng cộng liền mấy cái như vậy đồ đệ, hiện cả đám đều muốn đi, Thương Dụ môn cũng xác thực không có tồn tại cần thiết. Mà cái này cũng chính hợp Tô Thanh Lâm ý, dù sao nàng vốn là dự định tối nay cùng Tiết Di Dung cùng Trung Nhược Vân hai cái sư muội bụng trộm thu thập bao phục rời đi. Hiện tại, sư phụ chủ động giải tán môn phái, cái kia nàng cũng không cần cong lên một cái phản sư tội danh cũng có thể nên ngang rời đi Thương Dụ sơn. Kỳ thật, những năm này tại Thương Dụ môn thời gian, Tô Thanh Lâm cũng qua được thập phần vui vẻ, sư phụ đối nàng cũng xác thực không tệ, chỉ là sư môn lý niệm cùng nàng chí hướng trái ngược, nàng thực không nghĩ lại an phận ở một góc, một mực yên lặng vô danh. Mà lại, nàng cho rằng, như muốn thành đại sự liền không được có quá nhiều cố kỵ, nên bỏ thì bỏ. Ngay sau, đợi nàng tại bên ngoài lăn lộn tốt, có thể tự lại về Thương Dụ sơn, thật tốt hiếu kính sư phụ. Bất quá Tô Thanh Lâm nghĩ thầm, nàng lúc này còn không thể đem nội tâm cao hứng cảm xúc biểu lộ ra, vẫn là đến giả bộ như một bộ rất là đáng vẻ không bỏ, không chừng còn có thể sư phụ cái kia lại kiếm bộn phân phát phí. Nhưng vào lúc này, Tô Thanh Lâm nhìn đến, tiểu sư muội của nàng Trung Nhược Vân đột nhiên phụ phụ một tiếng quỳ gối Tần Bạch Đi ở trước mặt, ôm lấy bắp đùi của hắn, khóc ròng nói, sư phụ, đồ nhi không muốn xa cách Thương Dụ sơn, đồ nhi muốn cả một đời đều tại sư phụ bên người, hầu hạ sư phụ sống quãng đời còn lại. Sư phụ nếu là thật sự muốn đuổi Đồ Nhi xuống núi, vậy còn không bằng đem Đồ Nhi ngay tại chỗ đánh chết. Gặp một màn này, Tô Thanh Lâm sửng sốt, Trung Nhược Vân nha đầu này, chăng cũng quá mức đi, đoán chừng trong lòng cũng là nghĩ đến cầm nhiều một chút phân phát phí. Chương 02, đời thứ 2 18 năm sau Ân Châu, Thiên Ngu Sơn. Tân Tiêu, ngươi đã tuổi tròn 18, thể nội viêm độc lại đã quét sạch, là nên rời đi Thiên Ngu Sơn, trong nhà người tôi tớ đã ở chân núi chỗ chuẩn bị tiếp ngươi về kinh đô. Tiên sinh, Tân Tiêu 10 phần cảm tạ ngài cái này 18 năm qua giáo dưỡng tri ân. Một cái thân mặc màu trắng trường sam nam tử trẻ tuổi, hướng trước mặt hắn ngồi ngay ngắn ở một cái trên bồ đoàn có nữ nhân nói. Nữ nhân dung mạo tuyệt mỹ, nhưng sắc mặt thanh lãnh, vẫn nâng lên trên bàn một ly trà, uống một ngụm, cũng không ngẩng đầu lên nói, chân núi chỗ bình chướng đã trừ, ngươi nhanh xuống núi a. Giống như không muốn đối phương lại tại cái này lưu thêm một lát giống như. Cái kia Tần Tiêu cáo tử. Tần Tiêu cũng không lại nhiều làm nói năng rườm rà, hướng nữ nhân kia đi cái lớn vái chào lễ, lập tức quay người đi ra ngoài cửa. Bị hắn gọi tiên sinh nữ nhân, tên là Lương Tích Uy, là Thiên Ngưu Sơn chi chủ. Tần Tiêu lúc sinh ra đời, thể nội trời sinh viêm độc, phổ thông dược vật không thể trị, chỉ có Thiên Ngu Sơn một thanh hàn chỉ có thể trị. May ra, Tần Tiêu phụ mẫu cùng Lương Tích Vi riêng có giao tình, chính là đem vừa mới ra đời Tần Tiêu đưa lên Thiên Ngu Sơn, giao cho Lương Tích Vi nhìn dưỡng. Thiên Ngu Sơn chính là một ở ẩn chi địa, không ra đời sự tình, không nhiễm hồng trần. Tần Tiêu tại Thiên Ngu Sơn dưỡng bệnh trong lúc đó, cơ hồ ngăn cách, không biết ngoài núi quan cảnh, mà mẫu thân hắn cách mỗi 3 năm mới tới thăm hắn một lần, trở ngại Thiên Ngu Sơn môn quy, mẫu thân hắn đến xem hắn lúc, cũng không thể cùng hắn nói quá nhiều ngoài núi sự tình. Hôm nay cũng là Tần Tiêu lần đầu rời đi Thiên Ngu Sơn. Trước đó, bởi vì chân núi chỗ bố trí có một đạo trong suốt cản đường bình chướng, hắn căn bản không có cách nào vụng trộm một mình xuống núi. Đợi Tần Tiêu đi tới chân núi chỗ lúc, chính là nhìn đến có một cỗ đôi ngựa dẫn dắt xe ngựa đứng tại chân núi tiểu đạo. Xe ngựa chung quanh còn có mấy cái lấy trang phục ăn mặc nam tử. Đây đều là tới đón hắn về kinh đô đội ngũ, trong bọn họ dẫn đầu là một người mặc trường sam màu xanh lam nam tử trẻ tuổi. Áo lam nam tử nhìn thấy Tần Tiêu, lập tức chạy chậm đi qua, cung kính chắp tay thi lễ đạo: "Tiểu hầu gia, chúng ta tới tiếp ngươi trở về phủ." Tần Tiêu hỏi: "Các ngươi là An Viễn Hầu phủ người?" "Đúng vậy." Áo lam nam tử nói ra, nhỏ gọi Quách Dụ, là An Viễn Hầu phủ môn sinh, Lý đại tướng quân 3 ngày trước liền đã truyền thư tin trở về, ra lệnh cho chúng ta hôm nay tới đón công tử hồi phủ. Tần Tiêu biết, cái này Quách Dụ trong miệng Lý đại tướng quân chỉ chính là hắn mẹ đẻ, chính tam phẩm trấn viễn đại tướng quân Lý Tu Linh, là đại tấn triều một cái duy nhất nữ đại tướng gia, mà hắn cha đẻ sớm tại 10 năm trước liền đã qua đời. Quách Dụ trước đây dù chưa từng thấy tận mắt Tần Tiêu vị này An Viễn Hầu phủ trưởng tử, nhưng trong hầu phủ có không ít Tần Tiêu bức họa, Quách Dụ chính là bằng những bức họa này liếc mắt nhận ra hắn tiểu chủ tử. Tại hồi phủ trước đó, ta còn phải đi trước một chỗ. Tần Tiêu nhìn về phía nam nói ra: "Tiểu hầu gia muốn đi nơi nào?" "Chúng ta hộ tống tiểu hầu gia tiến đến là được." Quách Dụ nói ra: "Ta địa phương muốn đi là Thương Dụ Sơn, cách cái này cũng không xa, không cần nhiều người như vậy cùng ta đi, liền ngươi bồi ta đi có thể." Tần Tiêu cùng Quách Dụ nói ra: "Cho ta một con ngựa, chọn cái này tốt nhất một thớt." "Đúng vậy, tiểu hầu gia." Quách Dụ gật đầu nói. Tại tới đón Tần Tiêu vị này tiểu hầu gia hồi phủ người trong, Quách Dụ là tu vi cao nhất, cho nên hắn tự giác chỉ bằng vào hắn một người cũng có thể bảo hộ tiểu hầu gia an toàn. Mặc dù hắn không biết tiểu hầu gia nói tới cái kia Thương Dụ Sơn đến tuột cùng là ở nơi nào, bất quá nghe tiểu hầu gia khoa tay, hẳn là rời cái này không xa. Cưỡi ngựa đi lời nói, qua lại cũng hoa không được bao lâu thời gian. Kỳ thật, Tần Tiêu chỗ lấy muốn đi Thương Dụ Sơn, là bởi vì hắn từng ở nơi đó giấu qua một thứ gì đó, bây giờ muốn đi qua đem cầm về. Đương nhiên, những vật này không phải hắn một thế này giấu, dù sao hắn một thế này, vừa ra đời liền bị mẫu thân hắn ôm lên Tiên Ngu Sơn, 18 năm ở giữa chưa từng hạ xuống núi. Kỳ thật, Tần Tiêu là một cái người xuyên biệt, ở kiếp trước, hắn liền xuyên qua đến cái thế giới này, bởi vì được một ít cơ duyên, có thể tại Thương Dụ Sơn trên tự lập môn phái, làm Thương Dụ môn. Lúc ấy, hắn tại thế gian này tục danh vì Tần Bạch Tỷ Điệp, tại Thương Dụ Sơn trên tự lập Thương Dụ môn về sau, liền tuần tự thu năm cái nữ đồ đệ. Tại Thương Dụ Sơn thời gian, như thời gian qua nhanh, mỗi ngày, hắn trừ mình ra nghiên cứu tu hành, chính là cảm mến giáo thụ cái này năm cái đồ đệ. Nhưng đột nhiên một ngày, trong cơ thể hắn hệ thống kích hoạt, mà cái này không mời mà tới hệ thống, chỉ nói cho hắn một việc về sau, liền lại biến mất. Cái kia vô danh hệ thống cùng hắn nói, hắn sẽ ở sau năm canh giờ, chuyển thế trọng sinh đến một cái hiển hách gia tộc, đồng thời giữ lại một thế này ký ức. Khi biết tin tức này lúc, lưu cho hắn một thế này thời gian liền chỉ có ngắn ngủi 5 canh giờ, hắn có thể làm sự tình không nhiều. Trùng hợp lúc này, đại đồ đệ Diệp Tiên Viện, nhị đồ đệ Tô Thanh Lâm cùng tam đồ đệ Tống Tích Thu đều muốn rời đi Thương Dụ Môn, mà toàn bộ Thương Dụ Môn tổng cộng cũng chỉ có 5 người đệ tử. Lại thêm hắn cái này trưởng môn cũng lập tức muốn chuyển thế trọng sinh, như vậy, Thương Dụ Môn cũng không có tồn tại cần thiết. Sau đó, tại trước giờ trọng sinh, hắn chính là muốn lấy đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, dứt khoát đem môn phái giải tán, sau đó đem trong môn phái thứ đáng giá đều phân cho các đồ đệ của hắn, coi như phân phát phí, lập tức liền đem các nàng đều đuổi xuống núi đi. Đương nhiên, hắn cũng cho chính hắn đời thứ hai lưu lại ít đồ, liền giấu ở Thương Dụ Sơn bên trong. Bây giờ, hắn cái này đời thứ hai, cũng là thời điểm đến Thương Dụ Sơn cầm lại hắn ở kiếp trước lưu lại đồ vật. Chương 3, hổ cấp tội phạm truy nã Tần Tiêu cùng Quách Dụ hai người cưỡi ngựa rất nhanh liền đi tới Thương Dụ Sơn dưới chân núi. Tần Tiêu muốn cho Quách Dụ tại chân núi chỗ chờ hắn, nhưng hắn khăng khăng muốn cùng nhau lên núi. Hắn nói hắn đến một tấc cũng không rời bảo hộ tiểu hầu gia an toàn, Tần Tiêu không có cách, liền đành phải dẫn hắn cùng nhau lên núi. "Tiểu hầu gia, ngươi vì sao muốn tới này Thương Dụ Sơn?" Lên núi trên đường, Quách Dụ đột nhiên hướng Tần Tiêu hỏi. Tần Tiêu giữ im lặng, vẫn đi lên phía trước lấy, đợi hắn đi đến nguyên lai Thương Dụ Môn sơn một lúc, thu vào Tần Tiêu tầm mắt, liền chỉ còn một tòa phế tích, mà lại chỗ này phế tích có lửa lớn đốt qua vết tích. Trận này đại hỏa, tựa hồ cũng đem Thương Dụ Môn tại thế gian này vết tích đốt là tuyệt không còn lại. Đoán chừng, Tần Bạch Đi cái tên này, cũng không có nhiều người nhớ đến. Dù sao hắn ở kiếp trước cũng không phải một cái bao nhiêu nhân vật không tầm thường, bất quá là an phận ở một góc, trông coi một cái nho nhỏ sân môn, không chút nào thu hút một cái tiểu trưởng môn thôi. Trở lại chỗ cũ, ngày xưa quang cảnh không lại, Tần Tiêu trong lòng là bùi ngùi mãi thôi. Giờ phút này, hắn cái kia năm cái nữ đồ đệ âm thanh dung mạo không khỏi ở trước mắt hiện lên, trước kia cùng các nàng chung đụng một màn kia màn vẫn rõ mồn một trước mắt. Cái này 18 năm ở giữa, Tần Tiêu một mực bị giam tại Thiên Ngu Sơn trên, tin tức bế tắc, hắn cũng không biết hắn năm cái nữ đồ đệ hiện tại cũng qua được thế nào. "Ngươi chờ ta ở đây." Tần Tiêu đột nhiên cùng Quách Dụ nói ra. "Tiểu hầu gia, nhỏ nhất định phải một tấc cũng không rời bảo hộ, chờ ta ở đây." Tần Tiêu tăng thêm giọng nói. "Tuân mệnh." Quách Dụ đành phải gật đầu nói, cuối cùng, hắn lại nhịn không được tăng thêm một câu, "Còn mời tiểu hầu gia không muốn đi quá xa, tốt nhất đừng rời đi tại hạ phạm vi tầm mắt." Tần Tiêu chưa có trở về Quách Dụ lời nói, vẫn đi về phía trước. Chỉ thấy, Tần Tiêu đi tới một thanh giếng cạn trước. Hắn ở kiếp trước vật lưu lại liền giấu ở khẩu này giếng cạn bên trong. Tần Tiêu lập tức nhảy vào đáy giếng, sau đó cấp tốc tìm tới đáy giếng trên vách một cục gạch, hắn thực hiện cường độ tại cái này cục gạch trên, đem ấn đi vào. Chỉ nghe khanh khách tiếng truyền đến, hắn dường như xúc động cái nào đó cơ quan. Nguyên bản kín kẽ mặt vách, đột nhiên xuất hiện một cái cửa động nho nhỏ, Tần Tiêu lập tức đưa tay vào cái lỗ nhỏ bên trong, từ đó lấy ra một cái chỉ lớn bằng bàn tay, chế tác tinh xảo hộp gỗ. Lúc này, hắn nghe được giếng bên ngoài truyền đến càng ngày càng gần tiếng bước chân, chính là lập tức đem cái kia hộp gỗ nhét vào hắn tay áo trong túi giấu kỹ. Chỉ thấy, Quách Dụ cái kia đầu to xuất hiện ở miệng giếng phía trên. "Tiểu hầu gia, nơi này có nguy hiểm, chúng ta đến đi nhanh lên." Quách Dụ hướng đáy giếng chỗ Tần Tiêu nói ra. Tần Tiêu lưu ý đến Quách Dụ thần sắc 10 phần nghiêm trọng, biết hắn không phải đang nói đùa, chính là hỏi, sẽ có nguy hiểm gì? Tại hạ vừa mới tại chân núi phương hướng thấy được hộ cấp tội phạm truy nã Trung Nhược Vân thân ảnh, nàng giống như cũng phát hiện ta, chính hướng chúng ta bên này đi tới, chúng ta đến mau trốn chạy. Quách Dụ 10 phần bối rối nói. Hộ cấp tội phạm truy nã? Trung Nhược Vân? Tần Tiêu lộ ra 10 phần ngoài ý muốn. Tần Tiêu ở kiếp trước thu 5 cái nữ đồ đệ bên trong, liền có một cái tên gọi Trung Nhược Vân. Có thể Trung Nhược Vân làm sao lại trở thành đại tấn triều hộ cấp tội phạm truy nã? Đương nhiên, cái này tội phạm truy nã Trung Nhược Vân cùng hắn nữ đồ đệ, cũng có thể chỉ là trùng hợp trùng tên trùng họ thôi, không nhất định là cùng một người. Tại Đại Tấn Triều, trọng cấp tội phạm truy nã có 4 cái truy nã cấp bậc, theo thấp đến cao phân biệt là kiêu cấp, mãng cấp, hổ cấp, giao cấp. Truy nã cấp bậc càng cao, thực lực tự nhiên là càng mạnh, bắt độ khó khăn cũng càng cao. Quách Dụ tự hỏi tu vi không thấp, nhưng hắn cũng không có nắm chắc có thể đối phó một cái hổ cấp tội phạm truy nã, huống chi, hắn còn phải phân tâm bảo hộ Tần Tiêu an toàn. Cho nên, làm Quách Dụ phát hiện Trung Nhược Vân xuất hiện tại chân núi chỗ lúc, trước tiên liền là nghĩ đến lập tức dẫn hắn tiểu chủ tử chạy trốn. "Tiểu hầu gia, cái này Trung Nhược Vân chính là một cái giết người vô số, phạm phải nhiều lên đại án tương đạo, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, lại thêm nàng tu vi cực cao, cho nên triều đình mới đem liệt vào hộ cấp tội phạm truy nã. Quách Dụ tiếp lấy cùng đáy giếng bên trong Tần Tiêu nói ra, nàng là nhân vật cực kỳ nguy hiểm, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Quách Dụ nói xong lập tức bay vào đáy giếng, đem Tần Tiêu mang ra giếng bên ngoài. Có thể mới ra miệng giếng, Quách Dụ đồng tử bỗng nhiên phóng đại, lập tức thanh âm có chút rung động đạo, không còn kịp rồi, nàng đã ở nơi này. Tần Tiêu lần theo Quách Dụ ánh mắt nhìn đi qua, chính là nhìn đến phía trước rừng cây chậm rãi đi ra một người mặc màu vàng nhạt váy lụa cao gầy nữ nhân. Nữ nhân này nhìn qua giống như là chỉ có chừng 20, da trắng nõn nà, đại mi thu thủy, mặt như ngân bản, giống như là một cái không dính khói lửa trần gian tiết tử. Nhưng Quách Dụ biết, dạng này một cái quốc sắc thiên hương nữ nhân, kỳ thực là một cái 10 phần nguy hiểm hộ cấp tội phạm truy nã. Quả thật là Trung Nữ Vân. Quách Dụ cái chán đã không khỏi chạy xuống mồ hôi lớn như hạt đậu. Mà Tần Tiêu lúc này cũng là lộ ra 10 phần ngoài ý muốn, bởi vì trước mắt xuất hiện cái này tuyệt mỹ nữ nhân, lại thật chính là hắn ở kiếp trước thu đồ đệ Trung Nữ Vân. Lúc này Trung Nữ Vân, về mặt dung mạo cùng 18 năm trước không có biến hóa quá lớn, nhưng này thần thái cùng khí thế cùng lúc trước so sánh đơn giản giống như là biến thành một người khác. Trung Nhược Vân là Tần Tiêu ở kiếp trước thu cái cuối cùng đồ đệ, cũng là lúc ấy Thương Dụ môn bên trong lớn nhất đệ tử trẻ tuổi. Tần Tiêu còn nhớ đến, làm hắn nói cho các đồ đệ của hắn, Thương Dụ Sơn hôm nay liền muốn giải tán, mệnh các nàng lập tức thu thập bao phục xuống núi lúc, Trung Nhược Vân lại trực tiếp quỳ rạp xuống hắn trước mặt, ôm lấy hắn đùi khóc lên, còn một bên khóc vừa nói, Đồ Nhi muốn một mực tại sư phụ bên người hầu hạ, hôm nay dù là sư phụ đem Đồ Nhi đánh chết tại cái này, Đồ Nhi cũng không rời núi. Sau cùng thực sự không có cách, Tần Tiêu chỉ có thể nhường nhị đồ đệ Tô Thanh Lâm đem nàng cho cưỡng ép mang xuống núi đi. Trung Nhược Vân cái này vừa khóc, tự nhiên cũng để cho Tần Tiêu cảm thấy, hắn đột nhiên muốn giải tán môn phái quyết định thật sự là hổ thẹn nàng, sau đó tại cho nàng phân phát bỏ phí, liền ngoài định mức thêm nhiều một chút, còn đem chính hắn phối kiếm thanh tự kiếm cho nàng. Có thể ai có thể nghĩ tới, lúc trước như thế một cái bản tính thuần lương cô đương, thế mà lắc mình biến hóa, lại thành một cái lương đeo không thiếu triều đình án mạng cực các tội phạm truy nã. Cũng không biết, tại cái này 18 năm ở giữa, nàng đến tuột cùng đã trải qua cái gì gặp phải, mới đưa đến nàng phát sinh biến hóa lớn như vậy. Nói trở lại, ban đầu là hắn nhị đồ đệ Tô Thanh Lâm đem Trung Nhược Vân cho mang xuống núi, không chừng Trung Nhược Vân biến thành một cái cường đạo, là cùng Tô Thanh Lâm có quan hệ. Đột nhiên, Tần Tiêu trong đầu bốc lên một cái có chút hỏng bét phỏng đoán, sẽ không phải liền hắn nhị đồ đệ Tô Thanh Lâm cũng biến thành bị triều đình truy nã cường đạo a, nhưng Tần Tiêu lập tức liền chính mình phủ nhận cái này hỏng bét phỏng đoán, dù sao hắn nhị đồ đệ Tô Thanh Lâm, thế nhưng là một cái lòng mang lớn khát vọng, lại rất có tinh thần chính nghĩa nữ hải. Tần Tiêu còn nhớ rõ, tại xuống núi trước, Tô Thanh Lâm còn tại hắn người sư phụ này trước mặt nói qua, nàng suốt đời tâm nguyện cũng là làm một cái vì dân trở lệnh, che chở một phương bách tính quan phụ mẫu. Tần Tiêu cảm thấy, Tô Thanh Lâm đã nắm giữ cao thượng như vậy chí hướng, cái kia nàng sau khi xuống núi mặc kệ gặp phải loại nào ngăn trở, sau cùng cũng nhất định không thể nào sẽ luân lạc tới thành làm một cái cường đạo. Chương 04, Lý Hàm Yên 18 năm trước, Trung Nhược Vân đi theo nhị sư tỷ Tô Thanh Lâm cùng tứ sư tỷ Tiết Di Dung cùng nhau rời đi Thương Dụ Sơn, đi qua nhiều năm dốc sức làm, ba người các nàng đã là sáng tạo ra một phen 10 phần huy hoàng sự nghiệp, bây giờ, Trung Nhược Vân càng là đạt được đại tấn triều đình quan phương chứng nhận trở thành một tên quang vinh tội phạm truy nã. Chỉ là, tự các nàng sau khi xuống núi, liền sẽ không còn được gặp lại các nàng sư phụ một mặt. Trong lúc các nàng nhớ lại đến Thương Dụ Sơn, thật tốt hiếu kính một chút sư phụ lúc, mới phát hiện sư phụ của các nàng Tần Bạch Tỷ đã là mai danh nhận tích, giống như là bốc hơi khỏi nhân gian giống như. Các nàng cảm thấy, có lẽ là bởi vì sư phụ cảm giác cho các nàng sau khi xuống núi các loại sự tích có nhục sư môn, xin các nàng khí, liền cố ý trốn tránh không thấy các nàng. Cũng có thể là, sư phụ đã gặp phải bất trắc. Qua nhiều năm như vậy, mấy người các nàng sư tỷ muội cũng không từng buông tha tìm kiếm sư phụ tung tích, dù là sư phụ đã chết, các nàng cũng phải tìm đến sư phụ nơi chôn xương. Hôm nay, Trung Nhược Vân lại lần nữa đi tới Thương Dụ Sơn, chính là muốn lấy nhìn xem ở trên núi phải chăng có thể tìm tới liên quan tới sư phụ đột nhiên biến mất một số dấu vết để lại. Chỉ là không nghĩ tới, nàng lại ở chỗ này gặp phải hai cái nam nhân xa lạ. Lúc này, Trung Nhược Vân đứng tại mấy trượng bên ngoài địa phương, chính nhìn từ trên xuống dưới Tần Tiêu cùng Quách Dụ hai người. Sắc mặt nàng lạnh như băng nói, các ngươi là ai? Chân núi chỗ cái kia hai con ngựa là của các ngươi a? Là ngựa của chúng ta hai cái đều là lương huyện nhân sĩ, chuẩn bị đến Ô huyện đi thăm người thân, mới có thể đi ngang qua nơi đây. Quách Dụ xào xạc nói ra, hắn còn lặng lẽ cho một bên Tần Tiêu nháy mắt, ám chỉ Tần Tiêu phối hợp hắn nói dối. Bởi vì Quách Dụ rõ ràng, nếu là bị Trung Nhược Vân cái này hung ác tội phạm truy nã, biết Tần Tiêu là đại tấn tiểu hầu gia thân phận, nàng tất nhiên là sẽ không dễ dàng thả bọn họ đi. Vậy các ngươi đến cái này Thương Dụ Sơn tới làm gì? Trung Nhược Vân lại hỏi. Liền là nghĩ đến cái này trên núi phong cảnh không tệ, đến cái này đến xem thử. Quách Dụ nói ra. Có thể ngươi vì sao như vậy khẩn trương? Trung Nhược Vân có chút nghiêng đầu nói, còn chảy nhiều như vậy mồ hôi. Nóng, trời nóng lực. Quách Dụ ngượng ngùng nói. Ngươi không phải là đã nhận ra ta là ai à? Trung Nhược Vân khỏe miệng có chút dơ lên một chút. A, tại hạ không biết cô nương lời này là có ý gì. Quách Dụ giả vờ ngây ngốc đạo, giống cô nương dạng này mỹ nhân tuyệt sắc, tại hạ thế nhưng là lần đầu gặp. Vậy còn ngươi? Trung Nhược Vân nhìn về phía Tần Tiêu, ngươi cũng là không biết ta. Tần Tiêu ngơ ngác một chút. Cái này rất đơn giản vấn đề, lại là không khỏi tại hắn đầu góc qua một lần. Trước đó, hắn tất nhiên là nhận biết nàng, hơn nữa còn không chỉ là nhận biết, hắn vẫn là nàng thụ nghiệp chi sư. Nhưng vậy cũng là ở kiếp trước sự tình. Riêng lấy một thế này mà nói, bọn hắn đúng là không chút nào liên quan người xa lạ, dù là tại Trung Nhược Vân trong mắt cũng là như thế, dù sao, hắn một thế này hình dạng cùng ở kiếp trước tự cũng là hoàn toàn khác biệt. tại hạ xác thực không biết cô nương, Tần Tiêu lạnh nhạt nói ra, nhưng nếu là cô nương nguyện ý đem phương danh bẩm báo, tại hạ cũng nguyện ý cùng cô nương kết giao bằng hữu. Tần Tiêu tự nhiên không thể nào nói cho đối phương biết, hắn ở kiếp trước là sư phụ của nàng, dù sao, bất cứ người nào đều là sẽ không tin tưởng luân hồi chuyển thế loại này hoang đường ngôn luận. Trung Nhược Vân lại là đột nhiên lộ ra một cái thâm trầm nụ cười, các ngươi như biết, các ngươi nói dối kỹ xảo thật mười phần về, dưới chân núi cái kia hai con ngựa, hình thể cao lớn, tứ chi thon dài, nếu như ta không có nhìn lầm, hẳn là thuộc về Bắc Lương Lương Câu, loại ngựa này, dân gian cũng không thấy nhiều, mà lại, các ngươi nếu là theo Lương huyện xuất phát, nghĩ đến Ô huyện đi lời nói, căn bản không thể nào lượn quanh xa như vậy đường đến nơi này. Trung Nhược Vân ánh mắt dần sắc bén, còn nữa, vừa mới xem các ngươi như vậy hốt hoảng bộ dáng, các ngươi hiển nhiên đều là nhận biết ta nghĩ, các ngươi hẳn là người của triều đình a. Cô nương, ngươi hiểu lầm, chúng ta coi là thật không phải người của triều đình. Quách Dụ Hoàng nói gấp, không quản các ngươi là ai, lão nương đều không có ý định lại thả các ngươi còn sống rời đi cái này Thương Dụ Sơn. Trung Nhược Vân tay phải chẳng biết lúc nào nhiều một thanh tam xích trường kiếm, thần sắc lạnh lẽo, mà lại ta thanh tự kiếm gần nhất dính điểm hàn khí, vừa tốt có thể dùng máu tươi của các ngươi đến âm kiếm. Quách Dụ gặp này cũng chỉ có thể là lập tức rút ra trường kiếm bên hông, đem Tần Tiêu bảo hộ tại sau lưng, cùng hắn thấp giọng nói ra, tiểu hầu gia, như có cơ hội, ngươi liền lập tức đi trước, ta đến ngăn chặn cái này ác tặc. Chỉ thấy Quách Dụ đã lập tức chuốt xuống toàn thân tu vi, kiếm trong tay quanh quẩn lấy một cỗ kiếm khí màu xanh. Trung Nhược Vân đồng tử hơi co lại, ồ, Doanh Nguyên kiếm khí, nghĩ không ra, ngươi cùng ta cùng là Doanh Nguyên đạo tu sĩ, chỉ tiếc cảnh giới của ngươi quá thấp, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là Doanh Nguyên kiếm khí. Trung Nhược Vân cầm kiếm tay vừa nhấc, mũi kiếm vang lên rõ ràng tiếng kêu to, cùng lúc đó giao động ra một đạo sắc bén Doanh Nguyên kiếm khí, hướng về Quách Dụ tật bắn đi. Quách Dụ lập tức nâng kiếm ngăn cản, Doanh Nguyên kiếm khí đánh trúng vào thân kiếm, sinh ra cự đại trùng kích lực, trong nháy mắt đem Quách Dụ cả người cho đánh bay hơn mấy trượng xa, cho đến đụng vào một trên đá lớn mới miễn cưỡng ngừng thân hình, mà phía sau hắn cự thạch giống như là thay hắn ngăn cản tai họa, trong khoảnh khắc vỡ vụn thành vô số viên mảnh thạch, Quách Dụ miệng cũng là tràn ra máu tươi, thụ thương không nhẹ, cả người càng là trực tiếp ngất đi, mà kiếm trong tay hắn, lúc này đã là chỉ còn lại có chuôi kiếm. Quách Dụ vốn là nghĩ tới, hắn ứng không phải là Trung Nhược Vân đối thủ, nhưng không nghĩ tới, hai người chênh lệch lại là như thế lớn, đồng dạng là tu luyện Doanh Nguyên đạo, nhưng hắn mà ngay cả nàng một đạo kiếm khí đều không tiếp nổi. Dù sao Quách Dụ bây giờ tu vi chỉ có Doanh Nguyên đạo cảnh giới thứ 3, mà Trung Nhược Vân tu vi thì là Doanh Nguyên đạo đệ lục cảnh. Trung Nhược Vân tu vi so với 18 năm trước, tự nhiên là tăng tiến rất nhiều. Nhìn đến Trung Nhược Vân có như thế lớn tiến bộ, Tần Tiêu trong lòng là cảm thấy có chút vui mừng. Chỉ là, một thế này, bọn hắn hai người thân phận lại là đứng ở mặt đối lập. Hắn Tần Tiêu bây giờ là An Viễn hầu phủ người thừa kế duy nhất, người bị hoàng ân, mà Trung Nhược Vân lại thành triều đình tội phạm truy nã. Đúng lúc này, Trung Nhược Vân thân ảnh đột nhiên tới gần Tần Tiêu trước mặt, trường kiếm trong tay nghiêng nghiêng chỉ lấy hắn, ánh mắt lạnh lẽo, nói đi, các ngươi rốt cuộc là ai, tới nơi này đến tụt cùng có mục đích gì? Lúc này, Quách Dụ đã hôn mê, rốt cuộc không ai có thể bảo hộ Tần Tiêu. Trung Nhược Vân trên thân rào rạt sát khí rất nặng, Tần Tiêu có thể cảm giác được, nàng đối với hắn là lên sát tâm. Tần Tiêu một thế này, vừa ra đời liền có viêm độc quân thân, trải qua thời gian dài tu hành bị ngăn trở, cho nên dẫn đến trước mắt hắn tu vi vẫn dừng lại tại bé nhất cuối luyện thân kỳ. Luyện thân kỳ tương đương với chỉ là tu chân học vỡ lòng kỳ, còn không có chính thức nhập đạo, hắn thực lực thậm chí còn kém xa Tít Tắp hộ vệ của hắn Quách Dụ, tự nhiên là không có năng lực đối kháng Trung Nhược Vân. Cho nên Tần Tiêu không khỏi liền muốn, hắn hôm nay sẽ không phải là muốn chết tại chính mình ngày xưa đồ đệ trong tay a. Nếu là lúc này, Tần Tiêu rất lô mãng nói cho Trung Nhược Vân, Nhược Vân, ta là ngươi sư phụ Tần Bạch Tỷ, liền nàng khẳng định sẽ không tin, đoán chừng sẽ còn giận mắng, hỗn trướng, dám bước lên nhận ta sư phụ, xem kiếm. Làm như vậy, chỉ sợ hắn là sẽ chết càng nhanh. Nếu là hắn ở trước mặt nàng, nói ra một số chỉ có hắn biết đến, có quan hệ nàng bí ẩn sự tình, Trung Nhược Vân đoán chừng liền sẽ hoài nghi thân phận của hắn, tạm thời lưu hắn một mạng, nhưng nhất định sẽ đem hắn bắt đi, không chừng sẽ còn đối với hắn nghiêm hình bức cung, đối với hắn đủ kiểu tra tấn. Tần Tiêu nhìn lấy Trung Nhược Vân trong tay thanh tự kiếm, kiếm phong sắc bén chính đối hắn. Trước đây, hắn chưa từng có nghĩ tới, có một ngày, đồ đệ của mình sẽ cầm lấy hắn đã từng phối kiếm, chỉ hắn. Gặp Tần Tiêu một mực trầm mặc, Trung Nhược Vân dường như đã mất kiên trì, khóe miệng nàng có chút dương lên đạo, giống ngựa như vậy thành tú lang quân, giết còn thật quái đáng tiếc bất quá, ta cũng lời đem ngươi mang đi lại chậm rãi thẩm vấn, ta đến 3 tiếng, 3 tiếng về sau, ngươi lại không nói thật, ta liền trực tiếp tại cái này đem ngươi chặt. Trung Nhược Vân hoài nghi Tần Tiêu cùng Quách Dụ hai người xuất hiện tại cái này Thương Dụ Sơn, chính là vì điều tra nàng cùng Thương Dụ môn quan hệ trong đó, liền nàng là sẽ không để bọn hắn cứ như vậy còn sống rời đi. Một, Trung Nhược Vân bắt đầu đếm xem. Ngay tại lúc cái này ngay miệng, một người mặc màu lam nhạt váy ngắn cao gầy nữ nhân bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tần Tiêu trước người, Tần Tiêu chỉ cảm thấy một cô nữ nhân hương thơm đập vào mặt. Lúc này, Quách Dụ vừa tốt tỉnh lại, hắn nhìn đến xuất hiện tại Tần Tiêu bên cạnh váy ngắn nữ nhân lúc, lộ ra thần sắc kích động, được cứu, Lý Hàm Yên đến rồi. Chương 05, Huyền Chính Tự Quách Dụ đội vàng hướng vừa mới xuất hiện váy ngắn nữ nhân quỳ bái đạo, An Viễn hầu phủ môn sinh Quách Dụ, bái kiến Huyền Chính Tự thiếu khanh. Trung Nhược Vân đình chỉ đếm xem, nàng nhìn về phía đột nhiên xuất hiện đem Tần Tiêu bảo hộ tại sau lưng nữ nhân, khóe miệng có chút dương lên đạo, Huyền Chính Tự thiếu khanh Lý Hàm Yên. Không nghĩ tới, giống như vậy đại nhân vật, thế mà lại tự thân xuất mã. Lập tức Trung Nhược Vân ánh mắt lại theo thứ tự rơi vào Quách Dụ cùng Tần Tiêu trên thân, các ngươi hai cái quả nhiên cũng là triều đình chó săn. Giao, hổ, mãng, tiêu cái này tứ đại trọng cấp tội phạm truy nã, đồng dạng triều đình nha môn căn bản không có năng lực lùng bắt, cho nên Đại Tấn thiết kế một cái con nhà, chuyên môn dùng để đuổi bắt những này tội phạm truy nã. Cái này do Đại Tấn Hoàng thất thiết kế, trực tiếp nghe lệnh của Đại Tấn Hoàng đế con nhà, cũng là Huyền Chính Tự. Vừa mới xuất hiện cái này, người mặc màu lam váy ngắn nữ nhân chính là Huyền Chính Tự thiếu khanh Lý Hàm Yên, là Huyền Chính Tự đứng thứ hai. Đồng thời, nàng cũng là trấn viễn đại tướng quân Lý Thu Linh muội muội, nói cách khác, nàng là Tần Tiêu Di mẫu. Tần Tiêu rất nhanh chính là nhớ lại, mẫu thân hắn xác thực cùng hắn đề cập qua, hắn có một cái Di mẫu là tại Huyền Chính Tự làm quan, tên thì kêu Lý Hàm Yên. Tần Tiêu cũng không biết, hắn cái này Di mẫu năm nay bao nhiêu tuổi, nhưng nhìn qua bất quá là dáng vẻ chừng 20, làn da vẫn non da nước, dù sao hắn Di mẫu tu vi không thấp, có thuật chú nhan. Trung Nhược Vân, nghĩ không ra bản thiếu khanh hôm nay lại ở chỗ này gặp phải người cái này hộ cấp tội phạm truy nã. Lý Hàm Yên phải tay nắm lấy một thanh trường kiếm, thân kiếm quanh quẩn lấy kiếm khí màu xanh lam, mặc dù bản thiếu khanh hôm nay ngày nghỉ, không nghĩ lại xử lý tự nha sự tình, có thể đã trùng hợp gặp, vậy cũng chỉ có thể đưa ngươi bắt quy án. Chỉ bằng vào ngươi một người, có thể làm khó dễ được ta. Trung Nhược Vân lộ ra xem thường, nhưng nàng kỳ thật vẫn là kiêng kỵ Lý Hàm Yên hạo nguyên chân khí. Trung Nhược Vân cùng Lý Hàm Yên tu chính là đạo khác nhau. Trung Nhược Vân tu chính là doanh nguyên đạo, mà Lý Hàm Yên tu chính là hạo nguyên đạo. Đây là hai đầu hoàn toàn khác biệt lại độc lập tu luyện lộ tuyến, cái thế giới này tổng cộng có 17 đầu độc lập tu luyện lộ tuyến, doanh nguyên đạo cùng hạo nguyên đạo chỉ là trong đó hai con đường. Mỗi đầu tu luyện lộ tuyến, lẫn nhau cơ bản không có phân chia cao thấp, chỉ là tùy từng người mà khác nhau, đều có ưu khuyết. Mà lại mỗi đầu tu luyện lộ tuyến, đều là chia làm 9 cái cảnh giới. Cái này 9 cái cảnh giới, đều không có cái gì vẻ nho nhã cảnh giới danh xưng, lấy đơn giản nhất 1 đến 9 cho cảnh giới tiêu đề. Mỗi đầu tu luyện lộ tuyến dưới, đều lấy cảnh giới thứ nhất là thấp nhất, đệ cửu cảnh giới là cao nhất. Trung Nhược Vân là doanh nguyên đạo tu sĩ, tu vi của nàng là doanh nguyên đạo đệ lục cảnh, mà Lý Hàm Yên là hạo nguyên đạo tu sĩ, tu vi của nàng là hạo nguyên đạo đệ lục cảnh. Mặc dù hai người đi là bất đồng tu luyện lộ tuyến, nhưng ở tu vi cảnh giới lên đều là đệ lục cảnh đại viên mãn, là ngang hàng, nói cách khác thực lực của hai người không có quá lớn chênh lệch. Có điều, bản tiểu thư lại không có thời gian tại cái này chơi với ngươi đi xuống. Trung Nhược Vân đột nhiên thu hồi nàng thanh tự kiếm. Trung Nhược Vân biết nàng cùng Lý Hàm Yên ở giữa, thực lực tương đương, khó có thể lập tức phân ra cao thấp, chính là không nghĩ ở chỗ này cùng nàng dây dưa tiếp, còn nữa nàng cũng lo lắng sẽ còn lần lượt có càng nhiều Huyền Chính Tự người đuổi tới nơi này, cho nên nhanh chóng rời đi là cử chỉ sáng suốt. Trước lúc rời đi, Trung Nhược Vân nhìn về phía Tần Tiêu, cười lạnh nói: "Tiểu Lang Quân, tính ngươi lúc này mạng lớn, đường đường Huyền Chính Tự thiếu khanh đều ra mặt bảo ngươi bất quá, nàng có thể bảo vệ ngươi nhất thời, có thể không bảo vệ được ngươi một thế, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi vẫn là sẽ rơi vào lão nương trong tay." Ha 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 ha. Trung Nhược Vân cười lớn bay mất. Tần Tiêu lắc đầu bất đắc dĩ, Trung Nhược Vân bây giờ cảm giác đã hiển nhiên thành một cái ác nhân, chỉ trách hắn ở kiếp trước không có đem nàng triệt để giáo dục tốt, nghĩ tới năm đó đánh nàng cái mông vẫn là đấy, bây giờ nghĩ đánh lại là đánh không tới. Lý Hàm Yên tự nhiên cũng không tốt đuổi theo Trung Nhược Vân, dù sao nàng còn muốn nhìn lấy nàng cái này cháu ngoại an toàn, chỉ thấy nàng trong tay phải tam xích trường kiếm bỗng nhiên biến thành hư vô, lập tức hai tay chống lạnh, quay người nhìn về phía Quách Dụ, lớn tiếng khiển trách mắng: "Quách Dụ, ngươi vì sao không lập tức đưa tiểu hầu ra hồi kinh, mà chính là đem hắn mang tới nơi này, may mắn lao nương tới kịp lúc. Nếu là lao nương đến chậm một bước, các ngươi hai cái liền cũng phải chết ở tiện nhân kia trong tay." Lý Hàm Yên nghiêm chỉnh thành bát phụ chửi bóng chửi gió, cùng vừa mới cùng Trung Nhược Vân rằng có lúc lanh khốc bộ dáng hoàn toàn không giống là một người. Lúc này, không đợi Quách Dụ đáp lời, Tần Tiêu chính là dẫn đầu cùng Lý Hàm Yên nói ra: "Di mẫu, nhưng thật ra là ta cố ý muốn tới nơi đây, Quách Dụ chỉ là bồi ta đến mà thôi." Lý Hàm Yên ánh mắt lập tức rơi vào nàng cái này cháu ngoại trên thân: "Ngươi biết ta là ngươi di mẫu?" Lúc này, ngữ khí của nàng đã không có vừa mới như vậy lớn. "Mẫu thân từng cùng ta nhắc qua ngài." Tần Tiêu nói ra. "Dài đến thật là thanh tú a, giống mẫu thân ngươi." Lý Hàm Yên bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên Tần Tiêu bề ngoài đến, tới cùng Di Mẫu thật tốt giải thích một chút: "Ngươi rời đi Thiên Ngu Sơn về sau, vì sao không lập tức trở về kinh, mà chính là đến cái này vắng vẻ núi hoang tới? Ta nhiều năm khốn tại Thiên Ngu Sơn, địa phương khác chưa bao giờ đi qua, nghe nói Thương Dụ Sơn phong cảnh không tệ, chính là muốn lấy cưỡi ngựa tới nơi đây nhìn một chút, chưa từng nghĩ thế mà lại ở chỗ này gặp phải triều đình hộ cấp tội phạm truy nã." Tần Tiêu giải thích nói: "Thế đạo này loạn, về sau ngươi vẫn là thiếu chạy loạn khắp nơi." Lý Hàm Yên bắt đầu lấy trưởng bối giọng điệu đối Tần Tiêu thật thà dạy bảo đạo: "Ngươi muốn thường xuyên nhớ kỹ, ngươi là An Viễn Hầu phủ người thừa kế duy nhất, An Viễn Hầu phủ tương lai toàn hệ ngươi trên một người, ngươi bất cứ lúc nào cũng không thể đem chính mình đặt tình cảnh nguy hiểm, nghe rõ chưa?" Thần Tiêu minh bạch. Thần Tiêu trả lời: "Minh bạch liền tốt." Lý Hàm Yên gật đầu nói. Lúc này, Quách Dụ lại hướng Lý Hàm Yên quỳ xuống: "Là tại hạ bảo hộ tiểu hầu gia bất lực, khiến tiểu hầu gia chấn kinh, còn mời Lý thiếu khanh trách phạt." Lý Hàm Yên nói ra: "Thôi, may ra Tiêu Nhi cũng không lo ngại, nhìn trên người ngươi có tổn thương, cũng ứng hết sức hộ chủ, liền không phạt ngươi, đứng dậy à." "Tạ Lý thiếu khanh không phạt tri ân." Quách Dụ nói ra. Lý Hàm Yên quay đầu nhìn về phía Tần Tiêu, mặt mày mang cười nói: "Tiêu Nhi, theo Di Mẫu hồi kinh à?" Chương 06, khai sáng Di Mẫu. Huyền Chính Tự cửa lớn rộng lớn hùng vĩ, trên cửa tả hữu đều có một cái kim sư thú mặt, miệng thú ngậm lấy sáng chói vòng vàng. Trước cửa không có thủ vệ, Lý Hàm Yên chỉ là đứng tại cái kia phiến cửa lớn trước, cửa lớn chính là tự mình chậm chậm mở ra. Quách Dụ bọn người lưu ở ngoài cửa, Tần Tiêu cùng Lý Hàm Yên cùng nhau bước vào Huyền Chính Tự. Huyền Chính Tự khanh, tức Huyền Chính Tự người thứ nhất nhiều năm tại bế quan tu luyện, đến bây giờ còn không có xuất quan, cho nên bây giờ toàn bộ Huyền Chính Tự hoàn toàn là Lý Hàm Yên tại đương gia làm chủ. Tiến vào Huyền Chính Tự về sau, Tần Tiêu nhìn đến trên đường gặp phải tất cả ăn mặc màu đen bảo phục sai dịch, tại nhìn thấy hắn Di Mẫu lúc đều sẽ dừng lại, hướng về hắn Di Mẫu cung kính hành lễ. Tại xuyên qua hành lang dài rằng giật và vài đạo viện phía sau cửa, Lý Hàm Yên mang theo Tần Tiêu tiến nhập Huyền Chính tự đan phòng. Đan phòng chủ bộ nhìn thấy Lý Hàm Yên đến, bận điệu buông xuống trong tay làm việc, cùng mấy vị đan phòng sai dịch cùng nhau hướng Lý Hàm Yên chắp tay thi lễ đạo: "Hạ quan gặp qua Lý đại nhân." "Tôn Lập, vị này là ta cháu trai, An Viễn Hầu phụ trưởng tử Tần Tiêu." Lý Hàm Yên hướng cái kia đan phòng chủ bộ giới thiệu Tần Tiêu nói. Tôn Lập sửng sốt một chút, trong lòng nghĩ đến, nguyên lai vị này tuổi trẻ lang quân cũng là trong truyền thuyết cái kia, vừa ra đời liền bị đưa lên Thiên Ngưu Sơn An Viễn Hầu phụ tiểu hầu gia. "Hạ quan Tôn Lập bái kiến tiểu hầu gia." Tôn Lập cũng lập tức hướng Tần Tiêu chắp tay thi lễ hành lễ nói: "Tần Tiêu cha đẻ đã mất, mà Tần Tiêu là An Viễn Hầu phủ người thừa kế duy nhất, tương lai nhất định là phải thừa kế An Viễn Hầu tước vị, chỉ là hắn lúc trước một mực đợi tại Thiên Ngưu Sơn, không được Đại Tấn Hoàng đế chính thức sắc phong, cho nên hiện tại còn không phải chính thống An Viễn Hầu, cũng chỉ có thể được xưng là tiểu hầu gia." "Ừm." Tần Tiêu khẽ bước cảm nói. "Đại nhân." Tôn Lập ngược lại nhìn về phía Lý Hàm Yên nói ra: "Hạ quan gần đây ngẫu nhiên được một viên Hàn Dạ cư sĩ luyện chế hóa thân đan, hạ quan biết đại nhân đối Hàn Dạ cư sĩ tác phẩm từ trước đến nay hết sức cảm thấy hứng thú, liền cố ý cầm để dâng cho đại nhân." Tôn Lập nói cầm lấy trên mặt bàn một cái tinh xảo đan hộp, hai tay đưa cho Lý Hàm Yên: "Thật chứ?" Lý Hàm Yên lộ ra thần sắc kích động, lúc này theo Tôn Lập trong tay cầm qua đan hộp, không kịp chờ đợi đem đan hộp mở ra, lập tức nàng theo đan trong hộp nhẹ nhàng vê lên một viên màu đỏ đan dược. Chỉ thấy viên đan dược kia mặt ngoài khắc lấy một cái nho nhỏ giá chữ. Tần Tiêu liếc một chút liền nhận ra, cái này đúng là hắn ở kiếp trước tự tay luyện chế hóa thân đan. Tần Tiêu từ trước đến nay có rất tốt luyện đan tiên phú, ở kiếp trước lúc hắn vì duy trì môn phái thường ngày chi tiêu, thường biết luyện chế các loại đan dược, sau đó hoán trang dịch phụ, lấy Hàn Dạ cư sĩ danh tiếng cầm tới phủ cận đan thị đi bán. Bởi vì hắn luyện chế đan dược, vô luận phẩm tướng cùng dược tính đều vì thượng thừa, cho nên đều có thể bán được một cái rất không tệ giá cả. Mà hắn lấy ra mua bán mỗi một viên đan dược, hắn đều sẽ trước đó ở tại bên trên khắc một cái giả chữ, xem như làm cái gọi là phòng giả đánh dấu. Chỉ thấy Lý Hàm Yên đem trong tay hóa thân đan cầm tới trước mũi nhẹ nhàng lung lay, mút mấy ngụm đan khí, lập tức lộ ra mười phần say mê thần sắc, cực dai. Quả nhiên là Hàn Dạ cư sĩ xuất phẩm, Tôn Lập, cái này hóa thân đan, ngươi như thế nào có được? Lý Hàm Yên vừa nhìn về phía Tôn Lập nói ra. Tôn Lập nói ra, bây giờ cái này trên thị trường, rất khó lại tìm đến Hàn Dạ cư sĩ đan dược, hạ quan là phí sức miệng lưỡi mới nói phục cái kia Vương thị lang lấy 100 kim giá cả đem viên đan dược kia bán cho hạ quan. 100 kim? Tần Tiêu không khỏi trừng lớn hai mắt, dạng này hóa thân đan, hắn lúc trước cầm lấy đi đan thị bán mới bán 20 lượng bạc. Hiện tại thế mà tăng tới 100 kim một viên, trung gian thương thật đúng là kiếm lời tê. Bởi vì không có người biết Hàn Dạ cư sĩ thân phận chân chính, nghe đồn hắn sớm đã qua đời nhiều năm, bởi vậy hắn tại sinh thời luyện chế đan dược chính là có cất giữ giá trị, giá cả mới sẽ như thế nước lên thì thuyền lên. Đương nhiên, Tần Tiêu chính mình cũng không nghĩ tới, hắn ở kiếp trước luyện chế đan dược, tại lúc này thế mà đã trở thành giá cả không ít đồ cất giữ. Quả nhiên, người chết về sau, tác phẩm của hắn mới có thể đáng tiền, từ xưa đến nay đều là như thế. 100 kim. Mắc như vậy đan dược, bản thiếu khanh cũng không thể thu. Lý Hàm Yên làm bộ muốn đem đan dược đưa trả cho Tôn Lập. "Đại nhân, đan dược này chỉ là hạ quan đối đại nhân ngài một cái nho nhỏ hiếu kính, còn mời đại nhân nhận lấy, nếu không hạ quan khó có thể an lòng." Tôn Lập định nọt cười nói. Toàn bộ Huyền Chính tự đều biết, Lý Hàm Yên vị này thiếu khanh si mê Hàn Dạ cư sĩ đan dược, nàng thậm chí còn trước mặt mọi người nói qua, đời này, lao nương ai cũng không gả, trừ phi tân lang là Hàn Dạ cư sĩ. Bực này lời nói, cho nên Tôn Lập mới có thể hợp ý, cố ý mua đến cái này hóa thân đan, lấy định nọt Lý Hàm Yên. Đương nhiên, Lý Hàm Yên cũng sẽ không biết, nàng chỗ si mê Hàn Dạ cư sĩ, bây giờ liền đứng ở trước mặt của nàng. Chỉ là, Tần Tiêu một thế này đã sẽ không lại nhận Hàn Dạ cư sĩ cái thân phận này. Chương 7, thần lộc nhập lăng cư. Lý Hàm Yên đối Tôn Lập đưa cho nàng viên kia hóa thân đan tất nhiên là yêu thích không buông tay, nàng cùng cái kia Tôn Lập nói ra, nếu là hiếu kính, cái kia bản thiếu khanh chính là vui vẻ nhận. Sau đó, Lý Hàm Yên liền làm lấy Tần Tiêu trước mặt, đem viên kia giá trị 100 kim hóa thân đan cho nhét vào nàng trong túi tay áo. Lúc này Tần Tiêu nghĩ thầm, xem ra hắn cái này khai sáng Di Mẫu cũng không phải một cái liêm khiết làm theo việc công, không thu lễ thanh quan. Có lẽ đây mới là tại bây giờ cái này thế đạo sinh tồn chi đạo. Lý Hàm Yên thu Tôn Lập lễ về sau, liền lại phân phó hắn đạo: "Tôn Lập, ngươi đi chọn một viên thượng thừa khai ngộ đan, lấy ra cho tiểu hầu gia khai ngộ." "Đúng." Tôn Lập lên tiếng trả lời. Rất nhanh, Tôn Lập liền lấy ra một viên thuần trắng đan dược, người không bị, đan dược này liền bị khai ngộ đan. Tần Tiêu tại bên trong đan phòng một tấm giường lá hán trên khoanh chân ngồi xuống, sau đó nuốt vào Tôn Lập cho hắn viên kia khai ngộ đan, lập tức nhắm hai mắt lại. Khai ngộ đan tại Tần Tiêu thể nội rất nhanh chính là biến thành mấy đạo nhiệt lưu, vỡ bờ toàn thân, cùng lúc đó, Tần Tiêu ý hải cũng lên vận sóng. Tần Tiêu tại chính mình ý hải bên trong, nhìn đến một cái kim bích huy hoàng cửa lớn đất bằng mà lên. Trên cửa chính có khắc một cái màu đỏ trang khuyết đồ án. Tần Tiêu nhận ra cái này đồ án, đây là Câu Nguyệt Đạo đồ đằng. Nói cách khác, hắn khai ngộ sau tu luyện lộ tuyến chính là Câu Nguyệt Đạo. Câu Nguyệt Đạo cũng là 17 đầu tu luyện lộ tuyến một trong. Tần Tiêu ở kiếp trước tu luyện lộ tuyến cũng là Câu Nguyệt Đạo, cái này với hắn mà nói, cũng không có cái gì kinh hỉ. Nhưng vào lúc này, Tần Tiêu nhìn đến hắn ý hải bên trong vậy mà xuất hiện thứ hai phiến cửa lớn. Tình cảnh này, nhường Tần Tiêu cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Phải biết, ở cái thế giới này, mỗi cái tu giả chỉ có thể có một đầu tu luyện chi đạo. Nhưng hôm nay, hắn khai ngộ ý hải bên trong lại xuất hiện hai phiến bất đồng cửa lớn, chẳng lẽ hắn một thế này có thể cầm giữ có hai cái đạo khác nhau đồ. Khai ngộ ý hải bên trong, Tần Tiêu ánh mắt nhìn chăm chú lên đột nhiên xuất hiện đạo thứ hai cửa. Chỉ thấy trên cửa đồ án là một thanh đứng thẳng xích kiếm, một đầu hắc long vòng quanh thân kiếm. Tần Tiêu lộ ra thần sắc kinh ngạc, đây là hắc long nhiêu kiếm. Trong truyền thuyết, Lăng Cư đạo đồ đẳng chính là hắc long nhiêu kiếm. Lăng Cư đạo không tại 17 đạo bên trong, là một loại cực hiếm gặp tu đạo chi đồ, thậm chí đã tuyệt tích tại thế. Nếu là tính cả Lăng Cư đạo, thực tế trên đời này là có 18 đầu tu luyện lộ tuyến, nhưng hôm nay trên thị trường có thể mua được tu chân thư tịch, cũng thống nhất lý do thoái thác, nói tu luyện lộ tuyến chỉ có 17 đầu, theo không dám biết cùng Lăng Cư đạo ba chữ này. Không chỉ có ở đây, tại toàn bộ Đại Tấn Vương triều, Lăng Cư đạo cái này ba chữ đều là một cái cấm kỵ, không ai dám treo ở bên miệng. Chỗ lấy sẽ như thế, là bởi vì 1000 năm trước Diệp Vương chi loạn. 1000 năm trước, dân gian đột nhiên truyền ra một câu lời đồn, nói thần lộc nhập Lăng Cư. Nơi này thần lộc ý chỉ thiên hạ, mà Lăng Cư thì làm Lăng Cư đạo. Lăng Cư đạo cho tới nay đều là cực ít gặp tu luyện chi đạo, trong trăm vạn không có một, có thể trùng hợp ngay lúc đó Diệp Vương chính là Lăng Cư đạo tu sĩ. Lời đồn truyền ra không lâu sau, Diệp Vương quả thật mưu phản loạn. Nhưng trận này phản loạn rất nhanh chính là bị bình phục, Diệp Vương cũng bị Tấn Đế tự mình chém giết. Có thể Diệp Vương dù chết, nhưng Tấn Đế đối thần lộc nhập Lăng Cư lời này vẫn canh cánh trong lòng, từ đó về sau, Lăng Cư đạo liền trở thành Đại Tấn Vương triều cấm kỵ. Lúc này, Tần Tiêu cũng không nghĩ tới, hắn lại sẽ mở ngộ ra hai đầu tu luyện chi đạo, đây chính là chưa bao giờ có tiền lệ. Có thể là bởi vì hắn là chuyển thế trọng sinh nguyên nhân, hắn có thể nắm giữ hai đời cơ duyên, cho nên bây giờ liền mở ra hai đầu tu luyện chi đạo tới. Làm Tần Tiêu mở hai mắt ra lúc, hắn Di Mâu Lý Hàm Yên chính là không kịp chờ đợi hỏi, "Tiêu Nhi, ngươi có thể nhìn xem rõ ràng, ngươi đạo là?" "Câu Nguyệt đạo." Tần Tiêu nói ra. Hắn tự nhiên không thể đem chính mình còn thân bao hàm Lăng Cư đạo sự tình nói ra, dù sao, Lăng Cư đạo là Tấn Đế kiêng kỵ nhất, nếu là bị người biết hắn Tần Tiêu cũng là Lăng Cư đạo tu sĩ, truyền đến Tấn Đế trong hai, sợ rằng sẽ cho mình, thậm chí cho toàn bộ An Viễn hầu phủ đưa tới tai họa ngập đầu. Còn nữa, dù là hắn hiện tại liền cùng hắn Di Mâu nói, hắn có hai đầu tu luyện lộ tuyến, hắn Di Mẫu cũng sẽ cho là hắn là tại chuyện tiếm. Là Câu Nguyệt đạo. Lý Hàm Yên trên mặt lộ ra chợt lóe lên dị dạng thần sắc. Tần Tiêu tự nhiên là đã nhận ra hắn Di Mẫu thần sắc khác thường, nhưng hắn cũng không có mở miệng hỏi thăm cái gì, chỉ là gật một cái, "Ừm. Tiêu Nhi, ngươi bây giờ đã thành công khai ngộ, xác nhận ngươi đạo vì Câu Nguyệt đạo, vậy là ngươi nên chính thức nhập đạo Câu Nguyệt đạo." Lý Hàm Yên liền cùng bên cạnh đan phòng chủ bộ nói ra, "Tôn Lập, còn làm phiền phiền ngươi giúp tiểu hầu gia, cầm một viên Câu Nguyệt đạo nhập đạo đan rồi tới." "Hạ quan vậy thì đi." Tôn Lập nói ra. Tại thành công khai ngộ, biết được chính mình đạo về sau, liền cần lấy đan dược làm dẫn, chính thức bước vào này đạo. Mà các đầu tu luyện lộ tuyến nhập đạo đan dược đều không phải là cái gì quá mức chân quý đồ vật, cho nên tại cái này huyền chính tự bên trong đan phòng đều có thể đơn giản tìm tới. Tôn Lập rất nhanh chính là cầm một viên màu lam đan dược tới, đem đưa cho Lý Hàm Yên. Lý Hàm Yên ngửi một chút viên đan dược kia, cảm thấy không có vấn đề gì về sau, mới đem giao cho Tần Tiêu, "Tiêu Nhi, ngươi bây giờ liền nuốt vào viên đan dược kia, nếm thử nhập đạo a." "Đúng." Tần Tiêu gật một cái. Sau đó, hắn đem viên đan dược kia nuốt vào trong bụng. Sau đó lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần. Theo đan dược ở trong cơ thể hắn tan ra, hắn chính là cảm ngộ đến, hắn ý hải bên trong, cái kia phiến có khắc Câu Nguyệt đạo tiêu chí cửa lớn chậm chậm mở ra, đi vào cái kia phiến cửa lớn về sau, Tần Tiêu nhìn đến trước mặt có một cái cựu cấp bậc thang, mà tại trên đài cao lại đứng thẳng lấy thứ hai phiến cửa lớn. Cái này thứ hai phiến cửa lớn là thông hướng Câu Nguyệt đạo cảnh giới thứ hai cửa lớn, hắn lúc này, tự nhiên còn xa xa không đủ tu vi có thể đến chỗ đó. Nửa khắc đồng hồ về sau, Tần Tiêu ý thức rút ra ý hải, chậm chậm mở hai mắt ra. "Đem ngươi tay cho ta." "Ta cho ngươi đem một chút mạch." Lý Hàm Yên nhìn lấy Tần Tiêu nói ra. Tần Tiêu không có suy nghĩ nhiều, hướng về Lý Hàm Yên đưa tay phải ra. Lý Hàm Yên duỗi ra tay trái của nàng, có chút dò xét một chút Tần Tiêu tay phải mạch đập về sau, chính là cười nói, "Chúc mừng ngươi, ngươi đã thành công nhập đạo, chính thức trở thành Câu Nguyệt đạo tu sĩ." Đương nhiên, Lý Hàm Yên chỗ lấy cố ý nghĩ dò xét một chút Tần Tiêu mạch đập, là muốn biết, nàng cái này cháu ngoại có phải hay không là một cái có thể cầm giữ có trời sinh Câu Nguyệt đạo thể may mắn. Mặc kệ là ở đâu một đầu tu luyện lộ tuyến, trời sinh đạo thể đều là 10 phần hi hữu. Mà lại trời sinh đạo thể tại khai ngộ sau lần thứ nhất nhập đạo lúc, tu vi liền sẽ trực tiếp nhảy vọt đến cảnh giới thứ ba, phía sau tu hành cùng cảnh giới nhảy lên cũng sẽ so những người khác có ưu thế lớn hơn nữa. Lý Hàm Yên chính mình là trời sinh Hạo Nguyên đạo thể, cho nên nàng nhập đạo Hạo Nguyên đạo lúc, tu vi liền trực tiếp nhảy lên đến Hạo Nguyên đạo cảnh giới thứ ba, tu vi viễn siêu người đồng lứa. Đương nhiên, trời sinh đạo thể dù sao cũng là số ít. Vừa mới, Lý Hàm Yên cẩn thận dò xét một chút Tần Tiêu mạch đập, phát hiện tu vi của hắn tại thành công nhập đạo về sau, chỉ có cảnh giới thứ nhất, đây cũng là nói rõ, hắn không phải trời sinh Câu Nguyệt đạo thể. Không có cách nào trực tiếp nhảy lên đến cảnh giới thứ ba, chỉ có thể thương hại Tần Tiêu đứa bé này mệnh đồ nhiều thăng trầm, bởi vì lúc trước viêm độc xâm thể, dẫn đến hiện tại tuổi mới 18 mới có thể nhập đạo, lại không có thiên phú ưu thế, về sau tại trên con đường tu hành đoán chừng rất khó lại đuổi kịp hắn người đồng lứa. Bất quá, Lý Hàm Yên nghĩ lại, hắn tương lai là một cái phổ thông công tử bột, cũng không có gì không tốt, về sau có nàng cái này gì mẫu che chở hắn, dù là hắn tự thân tu vi không tốt, tại Lạc Vân Thành cũng không có mấy người dám lấn hắn. Mà Tần Tiêu lúc này nghĩ lại là, hắn đã nhập đạo Câu Nguyệt đạo, vậy kế tiếp hắn chính là định tìm cơ hội nhập đạo Lăng Cư đạo. Đã thượng tiên cho hắn hai đầu tu luyện lộ tuyến, hắn tất nhiên là cũng muốn thử tu luyện một chút Lăng Cư đạo. Dù sao, Lăng Cư đạo thế nhưng là được xưng là mạnh nhất tu luyện lộ tuyến, Lăng Cư đạo tu sĩ cũng căn bản là vô địch cùng cảnh giới tồn tại. Đây cũng là bên trong một cái, Đại Tấn Vương triều một mực kiêng kỵ Lăng Cư đạo nguyên nhân. Nghe đồn, này 1000 năm qua, Đại Tấn Vương triều ám vệ một mực tại các nơi ám sát Lăng Khư đạo tu sĩ, cái này mới đưa đến vốn là thưa thất Lăng Khư đạo tu sĩ đã tuyệt tích tại thế. Mà có quan hệ Lăng Khư đạo nhập đạo cùng Tấn Thăng đan dược, cũng bị Đại Tấn Vương triều coi là cấm vật, theo chính quy con đường rất khó thu hoạch. Cho nên Tần Tiêu nếu là muốn cầm đến Lăng Khư đạo nhập đạo đan dược cũng không phải dễ dàng như vậy, lớn nhất biện pháp ổn thỏa liền là chính mình luyện chế. May ra, hắn vốn chính là luyện đan cao thủ, luyện chế đan dược với hắn mà nói, không phải việc khó gì. Chương 08, nguyên lai đều là đồ xấu xa. Tần Tiêu cùng Lý Hàm Yên cùng nhau theo đan phòng đi ra. Hai người đi đến tiền đường lúc, trùng hợp gặp phải một vị huyền chính tự thừa, cái này tự thừa trong tay cầm một phần công văn. Tự thừa nhìn đến Lý Hàm Yên, chính là lập tức hướng nàng đi tới, cầm trong tay công văn hai tay đưa lên, nói ra: "Đại nhân, mới vừa vào kinh tin tức khẩn cấp, chúng ta triều đình có 7 chiếc tàu chở hàng tại Lan Hà bị cướp, cướp thuyền người là giao cấp tội phạm truy nã Tô Thanh Lâm." Nghe được tin tức này, Tần Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhưng thần sắc rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là hắn nội tâm lại là như cũ sóng lớn mãnh liệt, cái quỷ gì? Tô Thanh Lâm tại Lan Hà cướp bóc tàu chở hàng, nàng hoàn thành giao cấp đối tượng truy nã. Giao cấp thế nhưng là huyền chính tự cao nhất truy nã cấp bậc. Điều này nói rõ, Tô Thanh Lâm trước đây nhất định là phạm vào nhiều lên đại án cùng án mạng. Có thể Tô Thanh Lâm không phải nói, nhân sinh của nàng chí hướng là làm một tên liêm khiết thanh bạch quan phụ mẫu sao? Nàng làm, cùng nàng trước đây nói tới làm sao khác biệt lớn như vậy chứ? Vẫn là nói, nàng coi là thật có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Lý Hàm Yên đang nghe tự thừa tin tức này, lông mày có chút nhăn lại, hơi nhìn thoáng qua công văn về sau, chính là nói ra, lại là Tô Thanh Lâm, nữ nhân này riêng là năm nay đã tại ta triều cảnh nội liên tiếp phạm phải nổi lên bốn phía đại án, nhưng chúng ta nhưng như cũ thúc thủ vô sách, một chút cũng không làm gì được nàng. Đại nhân, hạ quan gần đây còn được đến một cái tình báo, cái kia tự thừa còn nói thêm, tình báo nói, cái này Tô Thanh Lâm, nguyên lai lại cùng Tiết Di Dung cùng Trung Nhược Vân cái kia hai tên ác tặc, là đồng môn sư tỉ muội, đến tại ba người các nàng sư thừa người nào nơi nào, tạm thời không biết được. Lúc này, Tần Tiêu trên mặt lại lần nữa lướt qua một tia thần sắc kinh ngạc. Bởi vì, hắn tại cái này tự thừa trong thai, lại lần nữa nghe được một cái tên quen thuộc, Tiết Di Dung. Tiết Di Dung cũng là hắn ở kiếp trước thu đồ đệ, trong môn xếp hạng thứ tư. Có thể nghe tự thừa vừa mới ý tứ trong lời nói, cái này Tiết Di Dung tựa hồ cũng đã thành triều đình tội phạm truy nã. Nguyên lai ba người các nàng đúng là sư xuất đồng môn. Lý Hàm Yên một tay chống lạnh, khoe miệng có chút dơ lên một chút, thật sự là một môn ba tặc, cái gọi là thượng bất chánh hạ tắc loạn, sư phụ của các nàng chắc hẳn cũng không phải vật gì tốt. Một bên Tần Tiêu không khỏi ngượng ngập nở nụ cười, hắn tổng cảm giác mình tự dưng bị người mắng một câu, nhưng lại hết cách phản bác. Tiêu Nhi, ngươi về trước phủ, Di Mẫu còn phải lưu tại huyền chính tự xử lý việc phải làm. Lý Hàm Yên đột nhiên cùng Tần Tiêu nói ra. Được. Tần Tiêu gật đầu nói. Ra huyền chính tự, Tần Tiêu chính là ngồi lên lúc đến chiếc xe ngựa kia. Quách Dụ thì là cưỡi ngựa chậm rãi theo xe ngựa. Tần Tiêu rèm xe vén lên, hướng cùng xe Quách Dụ hỏi: "Quách Dụ, hôm nay chúng ta tại Thương Dụ Sơn trên gặp phải cái kia Trung Nhược Vân, nàng đến cùng là bởi vì gì nguyên do bị liệt là hộ cấp tội phạm truy nã? Cái này Trung Nhược Vân thế nhưng là biện hà một vùng hắc phỉ, phạm vào vụ án vô số kể, bởi vì nàng thực lực nổi bật, tầm thường nha môn khó có thể đem bắt được, huyền chính tự chính là tiếp nhận nàng vụ án, đem nàng định giá hộ cấp tội phạm truy nã." Quách Dụ nói ra: "Cái kia Tô Thanh Lâm, nàng lại vì sao trở thành giao cấp tội phạm truy nã?" Tần Tiêu nói ra: "Giao cấp chính là huyền chính tự cao nhất truy nã cấp bậc. Loại cấp bậc này tội phạm truy nã bình thường đều là kinh động đến hoàng đế, liền hoàng đế đều nghị trừ chi cho thông khoái." Quách Dụ nói ra: "Cái kia Tô Thanh Lâm là Ngân Long Bang ban chủ, mà Ngân Long Bang một mực cùng triều đình đối nghịch, thường thường cướp bóc quan thuyền cùng quan tiêu, trở thành chúng ta Đại Tấn triều đình một cái đại họa trong đầu, cho nên cái này Tô Thanh Lâm mới có thể bị liệt là giao cấp tội phạm truy nã. Cái kia Tiết Di Dung đâu, nàng lại phạm vào cái gì sai?" Tần Tiêu hỏi tiếp: "Tiết Di Dung là giang nam đạo tặc, thường thường trộm ban đêm phú thương, thế nào cũng sẽ tại gây án hiện trường lưu lại một cái làm bằng gỗ đồ vật nhỏ, cùng một câu Tiết Di Dung từng du lịch qua đây lời nói, hành động mười phần phách lối. Giang Nam một đám phú thương chính là ký một lá thư, khẩn cầu huyền chính tự xuất thủ đem bắt, huyền chính tự liền đem nó liệt vào mãn cấp tội phạm truy nã, nhưng đến bây giờ còn không có đem bắt quy án." Quách Dụ nói ra: "Nghe nói, cái này Tiết Di Dung gần đây còn tới kinh thành đến, huyên náo kinh thành phú hộ cái lòng người bàng hoàng, sợ bị Tiết Di Dung cái này đạo tặc nhớ thương, đều riêng phần mình tăng cường trong phụ thủ vệ." Tần Tiêu khẽ cho mày, nội tâm đoán thầm đạo, hắn trong ấn tượng Tiết Di Dung thế nhưng là một cái ôn văn nho nhã, cầm kỳ thư họa đều thông bén ngoan, không nghĩ tới bây giờ lại là thành một cái kẻ trộm. Các nàng làm sao từng cái sau khi xuống núi đều học xấu đây? Tần Tiêu chính mình cũng không biết, hắn cái này ba cái nữ đồ đệ tại xuống núi sau đến tột cùng đều đã trải qua cái gì, mới lại biến thành bây giờ cùng hung cực các trọng cấp tội phạm truy nã. Nhưng cũng có khả năng, cái này ba cái nghịch đồ vốn là đều là đồ xấu xa, trước kia ở trước mặt hắn bộ dáng khéo léo đều là giả vờ, sau khi xuống núi, không có hắn quản thúc, liền từng cái lộ ra nguyên hình. Đương nhiên, có cơ hội, Tần Tiêu tất nhiên là sẽ tra rõ ràng đây hết thảy. Tần Tiêu trở lại An Viễn Hầu phủ lúc, đã là như mặt trời sắp lặn, hắn lưu ý đến, cái này trong hầu phủ bên ngoài đều thêm không ít hỉ khánh trang trí, đoán chừng là vì chúc hắn cái này tiểu hầu gia về phủ mới cố ý trang phục, nhưng hầu phủ các nơi lại ít gặp có hạ nhân thân ảnh. Tần Tiêu phụ thân sau khi chết, mẫu thân hắn chính là chuyển về chính mình phủ tướng quân ở, trong hầu phủ hạ nhân nha hoàn sớm đã phân phát hơn phân nửa. Bây giờ trong phủ quản sự chính là Vương Mama. Biết được Tần Tiêu hồi phủ, Vương Mama lập tức mang theo vẻ mặt vui cười đi ra ngoài đón lấy. Tiểu hầu gia dài đến thật đúng là tuấn mỹ vô cùng, rồng phượng trong loài người. Vừa gặp mặt, Vương Mama tự nhiên là đối nàng tiểu chủ tử một trận thổi phồng. Trong phòng bếp đã chuẩn bị tốt đồ ăn, tiểu hầu gia gian phòng cũng đã thu thập thỏa đáng, tiểu hầu gia hiện tại là muốn dùng nữa, vẫn là nghĩ trước nghỉ ngơi một hồi. Vương Ma Ma sau đó lại hỏi, ta nghĩ trước nghỉ ngơi một hồi. Thần Tiêu nói ra, cái này Vương Ma Ma chính là đem Tần Tiêu cho dẫn tới thượng viện chính phòng, cái này nguyên là phụ thân hắn phòng ngủ, bây giờ thành hắn. Ta không cần các ngươi hầu hạ, các ngươi đều bận bịu chính mình sự tình đi thôi. Tần Tiêu đem Vương Ma Ma bọn người cho đuổi đi về sau, liền vẫn khép cửa phòng lại. Lúc này, trong phòng chỉ có hắn một người, hắn chính là lấy ra cái kia, hắn theo Thương Dụ Sơn đáy giếng cầm về hộp gỗ. Tần Tiêu mở ra hộp gỗ, chỉ thấy trong hộp để đó một đoàn màu trắng lam hỏa, hỏa quang có chút chập chờn. Cái này đoàn lam hỏa chính là Tần Tiêu ở kiếp trước chỗ tự mình bồi dưỡng đan hỏa. Tần Tiêu luyện chế đan dược chỗ lấy bây giờ có thể trở thành có giá trị không nhỏ đồ cất giữ, cái này đoàn đan hỏa tất nhiên là không thể bỏ qua công lao. Cầm lại ở kiếp trước đan hỏa, bước kế tiếp, Tần Tiêu chính là muốn tự mình luyện chế Lăng Khư Đạo nhập đạo đan dược. Lăng Khư Đạo nhập đạo đan dược mặc dù là cấm vật, không có cách nào ở trên thị trường mua được, nhưng luyện chế cần thiết nguyên vật liệu đều là hết sức phổ biến, cho dù là bình thường nhất một gian tiệm bán thuốc đều có thể mua đủ. Sau đó, Tần Tiêu đem cái này đoàn đan hỏa tồn tiến vào đeo tại hắn tay trái đầu ngón tay trên nạp vật giới bên trong. Cái này nạp vật giới hiện lên màu đen như mực, là Thiên Ngu Sơn Lương Tích Vi đưa cho hắn cập qua lễ, nhưng tổng cộng chỉ có thể tồn chứa 10 hộp tả hữu đồ vật. Chương 09, giúp người hoàn thành ước vọng tại Tần Tiêu chỗ thượng viện, có một gian đan thất, cái kia đan thất là lâu dài khóa lại. Từ khi mẫu thân hắn chuyển về phủ tướng quân ở về sau, cái kia đan thất cửa lớn liền rốt cuộc không có bị người mở ra. Tần Tiêu nghĩ đến, cái kia đan thất bên trong có lẽ sẽ có thể cung cấp hắn luyện chế Lăng Khư Đạo nhập đạo đan dược nguyên vật liệu. Quản gia Vương Ma Ma cho hắn một nhóm lớn chìa khóa, cái này chuỗi dài chìa khóa bên trong liền có một đầu chìa khóa là mở cái kia đan thất khóa cửa. Tần Tiêu đi ra phòng ngủ, hướng đan thất phương hướng đi đến. Đúng lúc này, Quách Dụ đi vào thượng viện, cùng Tần Tiêu nói ra, "Tiểu hầu gia, Hình Bộ thị lang chi tử Trần Hoan nghĩ mời ngươi đến hắn trong phủ tham gia dạ tiệc, hắn trong phủ hạ nhân vừa mới đã tới thông báo." "Trần Hoan? Ta có thể không biết hắn, hắn như thế nào lại biết ta là hôm nay hồi phủ?" Tần Tiêu hỏi. "Có lẽ là Lý Thiếu Khanh bảo hắn biết." Quách Dụ suy đoán nói. Tần Tiêu cũng cảm thấy, việc này hẳn là hắn Di Mẫu an bài. Tại hồi kinh trên xe ngựa lúc, hắn Di Mẫu Lý Hàm Yên liền từng cùng hắn đề cập qua, sẽ giới thiệu trong thành một số con em quyền quý cho hắn nhận biết, để cho hắn có thể càng nhanh dung nhập kinh thành sinh hoạt. Mà Lý Hàm Yên lúc này ngay tại huyện chính tự đội vàng xử lý chuyện quan trọng, nhất thời không thể phân thân, cũng chỉ có thể chính là xin nhờ người khác tới chiêu đãi nàng cái này cháu ngoại. Tần Tiêu nhìn thoáng qua đan thất phương hướng, nghĩ thầm, cái này đan có thể dạ tiệc sau khi kết thúc, trở về lại luyện. Hắn cũng là muốn kết giao một số trong thành con em quyền quý, để cho mình có thể nhanh điểm tiến vào công tử bộ nhân vật. Vậy liền đi dự tiệc a. Tần Tiêu nói ra. Trần Hoan Tư phủ cùng Tần Tiêu hầu phủ đều tại Hưng Ninh phường cái này cùng một cái phường. Hai phủ tới lui không cần đi qua phường cửa. Tần Tiêu ngồi lên xe ngựa, chỉ cần một phút, liền đến Trần Hoan phủ đệ. Trần phủ ngoài cửa sớm có hạ nhân đang chờ lĩnh Tần Tiêu nhập phủ, dù sao Trần Hoan thụ Lý Hàm Yên dặn dò, phải thật tốt bắt chuyện Tần Tiêu, Tần Tiêu lại là An Viễn hầu phủ trưởng tử, tự nhiên là không dám thất lễ. Tần Tiêu cùng Quách Dụ hai người theo hạ nhân đi vào yến hội đại sảnh. Chính hướng bắc ngồi tại chủ nhân trên ghế nam tử trẻ tuổi, chính là cái này yến hội chủ nhân, Hình Bộ thị lang chi tử Trần Hoan, Trần Hoan chỉ có 20 tuổi, nhưng hắn cố ý xúc cái kia tám bước nói vừa lại làm cho hắn nhìn qua hơi thành thục mấy phần. Trần Hoan nhìn thấy Tần Tiêu lúc, lập tức rời chỗ, hướng Tần Tiêu đi đến, tại Tần Tiêu trước mặt chắp tay thi lễ đạo, các hạ khí chất bất phàm như thế, chắc hẳn chính là An Viễn hầu phủ tiểu hầu gia a. Ừm. Tần Tiêu khẽ gật đầu. Hai người hàn huyên sau một lúc, Trần Hoan tự mình dẫn Tần Tiêu đến an bài cho hắn trên bàn tiệc, Tần Tiêu sau khi ngồi xuống, Trần Hoan mới trở lại chỗ ngồi của mình, Quách Dụ thì là đứng ở Tần Tiêu bên cạnh. Tần Tiêu nhìn thoáng qua bốn phía, hôm nay cái này trên yến hội, trừ hắn ra, còn có ba cái khách nhân, cũng đều là chừng 20 nam tử trẻ tuổi, đoán chừng cũng là một số chơi bời lêu lổng công tử bột. Di Mẫu an bài hắn tham gia dạng này đến hội, chắc hẳn cũng là nghĩ nhường hắn từ đó an phận liền làm một cái không buồn không lo công tử bột. Trên yến hội mọi người nói chuyện cũng đều là phong nguyệt trên trận sự tình, Trần Hoan còn tại chỗ đánh xuống căn đoan, về sau sẽ mang Tần Tiêu đi dạo hết kinh thành mỗi một ở giữa thanh lâu. Chỉ có thể nói, Tần Tiêu cái này Di Mẫu giúp hắn chọn bằng hữu ánh mắt, thật rất được lòng hắn. Uống mấy vòng say rượu, đột nhiên có cả người đoạn luyện chuyển cao gầy nữ nhân đi đến, nàng ăn mặc một bộ vạt áo mở cao xin váy trắng, lộ ra cái kia trong vắt một nắm vòng eo, đi chấn đất, trong tay ôm lấy một tấm thụ cầm, trên mặt mang theo nửa bộ mặt nạ. Không có cách nào thấy rõ cả khuôn mặt. Nàng là đến từ Vũ Quốc Cầm Cơ, ta tối nay cố ý để cho người ta theo Lưu Vân Các đem nàng mời đến, liền là muốn cho nàng cho chúng ta tối nay cái này đến hội trợ trợ hứng. Trần Hoan nói ra. Lập tức, có một cái hạ nhân cầm một tấm ghế đầu tới, đặt ở yến hội ở giữa. Cầm Cơ ôm lấy trong ngực thủ cầm, tọa hạ tại cái kia ghế đầu trên. Tần Tiêu trong lúc lơ đãng nhìn đến, tại cái kia Cầm Cơ tọa hạ lúc, đùi phải chỗ lộ ra một cái màu đỏ bớt, giống như là một đóa hoa mẫu đơn, chợt nhìn, tựa như là tại trắng bóng trên mặt tuyết, đột nhiên dài ra một đóa tiểu diễm hồng mẫu đơn. Tần Tiêu thần sắc là lập tức bị giải ra, bởi vì hắn từng tại hắn đồ đệ Tiết Di Dung trên thân nhìn qua đồng dạng bớt, hình dáng không kém bao nhiêu, cũng tại đồng dạng vị trí. Chẳng lẽ trước mắt cái này Cầm Cơ cũng là Tiết Di Dung? Bởi vì cái này Cầm Cơ mang theo nửa bộ mặt nạ, Tần Tiêu chỉ có thể nhìn thấy nàng cặp tiết như trăng khuyết giống như đôi mắt trong sáng, cùng mềm mại môi đỏ. Bất quá, dù là thấy không rõ toàn mặt, Tần Tiêu cũng là càng phát giác, trước mắt cái này Cầm Cơ cùng Tiết Di Dung giống nhau ý hệ, chỉ là nàng tư thái so với hắn trong trí nhớ Tiết Di Dung là nở nang một chút. Tần Tiêu không khỏi hướng cái kia Cầm Cơ cái cổ xuống vị trí nhìn thoáng qua, nghĩ thầm, 18 năm trước, Tiết Di Dung tuổi tác còn nhỏ, hiện tại bất quá là trưởng thành chút thôi. Như cái này cầm cơ thật sự là Tiết Di Dung, cái kia nàng xuất hiện ở đây, đoán chừng liền không chỉ là vì cho bọn hắn những khách nhân này đánh đàn trợ hứng đơn giản như vậy. Tại ba ngày lúc, Tần Tiêu bắt đầu từ Quách Dụ trong miệng biết được, Tiết Di Dung đã trở thành một tên đang bị Huyền Chính tự truy nã giả hành đạo tặc. Mà lại, Quách Dụ còn nói, có người phát hiện cái này Tiết Di Dung bây giờ liền che giấu tại kinh đô bên trong. Cái kia Tiết Di Dung tối nay cải trang thành một cái đến từ vụ quốc cầm cơ, lẻn vào tới nơi này, chẳng lẽ chính là vì muốn tới trộm đồ? Đương nhiên, đây hết thảy cũng chỉ là Tần Tiêu suy đoán, hắn không thể vẹn vẹn chỉ bằng một cái bớt, nhất định trước mắt cái này cầm cơ cũng là đồ đệ của hắn Tiết Di Dung. Lúc này, tiến hội nhân vật chính Trần Hoan lưu ý đến, Tần Tiêu ánh mắt một mực rơi vào cầm cơ trên thân, còn tại nàng cái kia hai đuổi trắng nón chỗ nhìn rất lâu, Trần Hoan vân vê hắn một sợi ria mép, trên miệng lộ ra một vẻ rất có ý vị nụ cười. Trần Hoan nghĩ thầm, cái này Tần Tiêu từ khi ra đời về sau, vẫn bị giam tại Thiên Ngu Sơn, lộ vẻ không có nếm qua cái gì thức ăn mặn, bây giờ nhìn thấy cả người đoạn mỹ lệ thành thục nữ nhân, trong mắt đều nhìn thẳng, cũng là bình thường. Đã, cái này tiểu hầu gia coi trọng vị này cầm cơ, vậy hắn Trần Hoan có thể tự giúp một tay hắn, lấy giúp người hoàn thành ước vọng. Chương 10, như thế đêm đẹp cầm cơ đàn xong một khúc, chính là đứng dậy, hướng đang ngồi khách mời thản nhiên hành lễ về sau, liền đi ra điện thính. Mà Trần Hoan an bài hạ nhân, sớm tại bên ngoài phòng chờ lấy nàng, vị này tiểu nữ tử, xin dừng bước, Trần phủ hạ nhân cùng cầm cơ nói ra, còn mời tiểu nương tử tối nay có thể lưu tại phủ bên trong qua đêm, đến mức tiểu nương tử lưu phủ qua đêm giá cả, Trần phủ hạ nhân nói theo tay áo trong túi móc ra một túi chữ nạp bạc, ta nghĩ những thứ này hẳn là đủ rồi. Cầm cơ có chút hé miệng, nói ra, xin lỗi, thiếp thân là bán nghệ không bán thân. Tiểu nương tử, ngươi có thể nghĩ thông suốt, tối nay có thể hầu hạ An Viễn hầu phủ tiểu hầu gia, thế nhưng là ngươi lớn lao phúc phận, ngươi làm thật muốn bỏ lỡ cơ hội này. Trần phủ phía dưới người nói. Cầm cơ lông mi có chút giơ lên một chút, cũng là vị kia vừa ra đời liền bị người ôm vào Thiên Ngu Sơn An Viễn hầu phủ trưởng tử, chính là vừa mới hắn cũng tại yến tính bên trong, tiểu nương tử hẳn là đã thấy qua. Chân phủ phía dưới người nói. Cầm cơ trong đầu xuất hiện vừa mới tại yến tính bên trong hình ảnh, nội tâm đoán thầm đạo, cái kia tiểu hầu gia dài đến vẫn rất tuấn thiếu. Lập tức bên mồm của nàng dương lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, theo cái kia hạ nhân trong tay cầm qua túi tiền, cái kia thiếp thân liền tạm thời lưu lại, đi gặp một lần cái này tiểu hầu gia. Sau đó chân phủ hạ nhân liền đem cầm cơ dẫn tới Tây Xương viện một gian phòng trống bên trong, còn mời tiểu nương tử tại cái này chờ một chút, chờ yến hội kết thúc, tiểu hầu gia tự sẽ tới. Chân phủ hạ nhân nói xong chính là vẫn đi ra cửa đi, ở ngoài cửa nhẹ nhàng đem cửa cài đóng, lưu Cầm Cơ một người trong phòng. Lúc này, yến thính bên trong, Tần Tiêu gặp không còn sớm, tối nay trở lại hầu phủ về sau, hắn còn đến luyện đan đâu, sau đó hắn liền đứng dậy cùng Trần Hoan nói ra, "Trần công tử, ta trong phủ còn có chút việc, liền cáo từ trước." "Tiểu hầu gia, cái này muốn đi?" Trần Hoan sửng sốt một chút. "Ừm." Tần Tiêu gật một cái. "Tiểu hầu gia đã muốn đi, vậy tại hạ cũng không tốt nhiều làm giữ lại bất quá, tại hạ có một phần lễ, nghĩ đưa cho tiểu hầu gia." Tiểu hầu gia không bằng đem lễ này nhận lại đi cũng không muộn. Trần Hoan đứng dậy nói ra. Cái gì lễ? Thần Tiêu hỏi. Thỉnh tiểu hầu gia đi theo ta, xem xét liền biết rõ. Trần Hoan khẽ cười nói. Sau đó, Trần Hoan đem Tần Tiêu cũng dẫn tới Tây Xương viện. Trần Hoan đẩy ra trong đó cửa một gian phòng, dẫn Tần Tiêu đi vào trong phòng. Tần Tiêu vừa đi vào gian phòng, liền ngửi đến một cỗ kỳ dị mùi thơm của nữ nhân. Hắn nhìn đến cái này trong phòng một trên bàn tĩnh đặt một tấm thụ cầm, tùy theo một người mặc quần dài trắng cao gầy nữ nhân theo một cái bình phong sau đi ra. Tần Tiêu thần sắc ngơ ngác một chút, cái này váy trắng nữ nhân chính là mới vừa rồi tại yến thính bên trong đàn tấu một khúc cầm cơ. Trần Hoan trong miệng nói tới muốn đưa cho hắn lễ vật, chẳng lẽ đúng là nàng? Chẳng biết lúc nào, Trần Hoan đã ngừng lại một chút phía sau của hắn, đứng ở ngoài cửa vị trí, cười nói, "Tiểu hầu gia, thỉnh chậm rãi nhấm nháp tại hạ phần này lễ a." Nói xong, Trần Hoan ở ngoài cửa đóng cửa lại, mang trên mặt một bộ làm người tốt chuyện tốt rất là kiêu ngạo đủ cười, trong miệng lẩm bẩm nói, "Xong chuyện phủ lão đi, không lưu công cùng tên." Lập tức, lớn cất bước đi về phía trước. Trần Hoan vừa đi, trong phòng chính là chỉ còn lại có Tần Tiêu, cùng vẫn mang theo nửa bộ mặt nạ, thân phận không rõ cầm cơ. "Tiểu hầu gia, làm sao nhìn thấy thiếp thân tại cái này, lại như vậy kinh ngạc." Cầm cơ khẽ mỉm cười, vẫn ngồi ở bên cạnh bàn. Chỉ thấy trên bàn đã chuẩn bị tốt rượu ngon cùng mấy đạo nhắm rượu thức nhắm. Tần Tiêu thần sắc liền giật mình, Cầm cơ tiếng nói, đúng là hắn đồ đệ Tiết Di Dung thanh âm, chỉ là ngữ điệu nhiều hơn mấy phần âm nhu. Lần này, Tần Tiêu cơ hồ có thể xác nhận, trước mắt cái này Cầm cơ chính là hắn ở kiếp trước thu đồ đệ Tiết Di Dung. Mà Tiết Di Dung giả trang vụ quốc Cầm cơ lẻn vào tới nơi này, hơn phân nửa cũng là vì trộm đồ. Đến mức nàng muốn trộm cái gì, chuẩn bị như thế nào trộm, hắn liền bất đắc dĩ mà biết. "Tiểu hầu gia, làm sao còn tại đứng đó, nhanh ngồi xuống ngồi thiếp thân uống vài chén a." Cầm cơ trong mắt cười nói. "Uống rượu thì không cần, ta chỉ muốn tặng ngươi một câu lời nói." Tần Tiêu vẫn đứng đấy nói ra, "Có lúc đường đi nhầm không sao cả, nhanh còn quay lại cho kịp là được." Mặc dù Tần Tiêu cũng biết, lấy thân phận của hắn bây giờ, cùng Tiết Di Dung tại dạng này trường hợp nói loại lời này rất không thỏa đáng, nhưng hắn dù sao cũng là nàng đã từng sư phụ, gặp nàng bây giờ biến thành kẻ trộm, tất nhiên là nhịn không được muốn dạy dỗ nàng vài câu, đến mức nàng có thể hay không nghe vào vậy liền nàng nhìn tạo hóa của mình. Cầm cơ tự nhiên không nghĩ tới Tần Tiêu đã nhận ra nàng thân phận chân chính đến, nàng còn tưởng rằng Tần Tiêu nói như vậy là muốn khuyên nàng hoàn lương đây. Phốc phốc. Cầm cơ lại là không khỏi bật cười lên, nghĩ không ra tiểu hầu gia tuổi còn trẻ đúng là như vậy ưa thích đối với người thuyết giáo, nhưng như thế đêm đẹp, tiểu hầu gia đừng nói là liền không muốn cùng tiếp thân phát sinh thứ gì sao. Tần Tiêu lưu ý đến Cầm Cơ trong lời nói, ngón trỏ tay phải chính nhẹ nhàng dọc theo miệng chén chuyển. Nhìn qua, nàng giống như chính đang chủ động trêu chọc hắn, nhưng hắn biết, lại tại cái này tiếp tục chờ đợi, hắn không có cái gì quả ngon để ăn. Sau đó hắn nói ra, "Xin lỗi, ta có việc trong người, trước hết xin lỗi không tiếp được." Cầm Cơ sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Tần Tiêu biết cái này giống như đi vội vã, nàng bận bịu đứng lên, "Chờ một chút, tiểu hầu gia, ngươi nếu là cứ thế mà đi, thiếp thân thế nhưng là không có cách nào cùng Trần công tử bàn giao, thiếp thân thế nhưng là thu Trần công tử tiền, đáp ứng phải thật tốt hầu hạ tiểu hầu gia, vẫn là tiểu hầu gia cảm thấy thiếp thân là dài đến rất xấu, mới lấy mặt nạ che mặt, cho nên như vậy vội vã rời đi." Cầm Cơ nói đột nhiên các bạn, đi tới cái kia phiến bình phong về sau, thanh âm biến đến có chút số mềm, "Tiểu hầu gia, sao không đến, tự mình cầm xuống thiếp thân mặt nạ, xem cho rõ thiếp thân gương mặt này." Trong phòng duy nhất một cái giường cũng tại cái kia phiến bình phong về sau, lúc này, Cầm Cơ cũng đi tới bên giường. Hơi trong suốt bình phong lờ mờ chiếu ra một cái mông lung thức tha linh lung cái bóng, không ngờ dường như một bức mông lung tranh thủy mặc, có ngọn núi cao vút, có bốn lượn tiểu đạo. Cầm Cơ gặp Tần Tiêu vẫn đứng tại cạnh cửa, liền còn nói thêm, "Tiểu hầu gia, ngươi không dám tới, chẳng lẽ sợ thiếp thân ăn người phải không?" Tần Tiêu tất nhiên là không có ý định đi qua, dù sao, hắn đã cơ hồ kết luận Cầm Cơ cũng là Tiết Di Dung, mà Tiết Di Dung bây giờ đã là giang nam đạo tặc, không phải cái gì lương thiện, cho nên tại cái kia phiến bình phong sau chờ lấy hắn, không khả năng sẽ có cái gì ôn nhu hương, thậm chí khả năng này là một đạo chí mạng bấy giờ. Tần Tiêu không khỏi nhớ tới hôm nay ba ngày, chính mình kém chút chết tại đồ đệ của hắn Trung Nhược Vân trong tay, hắn cũng không muốn lấy tối nay ở chỗ này lại thua ở hắn một cái khác đồ đệ trong tay. Cho nên, Tần Tiêu ngay sau đó không có nhiều làm do dự, lúc này quay người, trực tiếp mở cửa ra. "Tiểu hầu gia, đây là muốn đi?" Cầm Cơ phát giác được Tần Tiêu lại coi là thật muốn đi, ngữ khí mang theo một cấu nghi hoặc, nàng tựa hồ không nghĩ tới, nàng đã như vậy chủ động, mặc dù là diễn, nhưng nàng đã diễn ăn vào gỗ sâu ba phần, thế mà còn bắt không được Tần Tiêu như thế một cái xử thế chưa sâu tiểu lang quân. Thiên hạ này chẳng lẽ thật có không tham thức ăn mặn mèo? Cái này tự nhiên để cho nàng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Chương 11, dấu tang vật điểm ta trong phủ còn có việc, liền cáo từ trước. Tần Tiêu tại cửa nói ra. Có thể lúc này, Cầm Cơ lại từ cái kia bình phong sau đi ra, thanh âm đột nhiên biến đến lạnh như băng, tiểu hầu gia thật đúng là một điểm phong độ cũng không có, lại muốn bỏ xuống thiếp thân một người ở chỗ này, cái này khiến thiếp thân làm sao chịu nổi. Tần Tiêu nhìn đến Cầm Cơ trong tay đã nắm lấy một thanh sắc bén đoản kiếm, trong lòng của hắn không khỏi thầm kêu nguy hiểm thật, nếu là vừa mới hắn đi đến cái kia bình phong về sau, đến lúc đó bắt chuyện hắn chỉ sợ sẽ là trong tay nàng cây đoản kiếm này. May mắn, hắn bằng vào trên người nàng cái viên kia mâu đơn bất cùng thanh âm của nàng, sớm đã nhận ra nàng cũng là bây giờ giang nam đạo tặc Tiết Di Dung. Tần Tiêu lập tức giả bộ như một bộ dáng kiếp sợ, "Ngươi muốn làm gì? Ngươi vì sao trong tay cầm kiếm?" Hắn còn cố ý lên giọng, hy vọng có người có thể nghe được, kịp thời chạy tới nơi này cứu hắn. Dù sao, hắn cũng không biết, lúc này Tiết Di Dung phải chăng có ý muốn thương tổn hắn. "Tiểu hầu gia không cần sợ hãi, lúc này chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, không la to, thiếp thân thanh kiếm này liền sẽ không đâm vào thân thể của ngươi." Cầm Cơ thâm trầm cười, "Chỉ là, tiểu hầu gia ngươi vừa mới lại muốn đem thiếp thân một người vứt xuống ở chỗ này, đây chính là nhường thiếp thân hết sức thương tâm đâu, thiếp thân một khi thương tâm, liền sẽ muốn giết người." Trong lời nói, ánh mắt của nàng đỗng nhiên biến đến cực kỳ sắc bén. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến Trần phủ hạ nhân tiếng kêu to, "Trong phủ bảo tặc, nghiêm thủ tứ môn, nghiêm thủ tứ môn." Cầm Cơ nhìn về phía ngoài cửa địa phương, khóe miệng có chút dương lên, "Ai đù, bọn hắn rốt cục phát hiện vật kia bị ta trộm, tiểu hầu gia, xem ra ta không thể lại chơi với ngươi đi xuống." Trong lời nói, nàng thu tay về bên trong đoản kiếm, vừa mới cái kia lời nói, tựa hồ cũng chỉ là nói đến đe dọa một chút Tần Tiêu mà thôi. Nàng đột nhiên đem trên mặt mình nửa bộ mặt nạ gỡ xuống, "Tiểu hầu gia, ngươi có thể phải nhớ kỹ ta gương mặt này, ta gọi Tiết Di Dung." Theo mặt nạ chút bỏ, một tấm tuyệt mỹ nhưng lại vò vào thanh lãnh khí chất mặt liền là xuất hiện ở Tần Tiêu trước mặt. Xa cách 18 năm, lại lần nữa nhìn đến gương mặt này, Tần Tiêu thần sắc không khỏi trệ ở, hắn quả nhiên ngay từ đầu liền đoán đúng, trước mắt Cầm Cơ cũng là Tiết Di Dung. Chỉ là, cùng hắn trong ấn tượng cái kia có chút ngây ngô Tiết Di Dung so sánh, thời khắc này Tiết Di Dung là nhiều hơn mấy phần thành thục và bị. Tiết Di Dung gặp Tần Tiêu không chớp mắt nhìn chằm chằm mặt của nàng, chính là trong mắt cười nói, "Tiểu hầu gia là ưa thích ta gương mặt này. Vậy bây giờ có phải hay không có chút hối hận, vừa mới đối với ta quá mức lãnh đạm?" Tần Tiêu im miệng không nói không nói. Tiết Di Dung khỏe miệng có chút nhếch lên, sách, thật sự là một khối đầu gỗ. Lập tức, nàng đưa tay cách không hất ra một cánh cửa sổ, sau đó theo cửa sổ bay ra ngoài, nhưng thanh âm của nàng nhưng từ ngoài cửa sổ truyền trở về, "Tiểu hầu gia, hữu duyên tạm biệt." Mà thân hình của nàng rất nhanh chính là biến mất tại trong bóng tối, biến mất vô thanh vô tức. Sau đó, Tần Tiêu cũng chạy ra Tây Sương viện. Lúc này toàn bộ Trần phủ đã loạn thành một đoàn, tại Trần phủ nội đường, Tần Tiêu gặp được Trần Hoan. Trần Hoan gương mặt phẫn nộ, trong miệng không ngừng mắng, "Tiết Di Dung, ngươi cái này đáng giết ngàn đao gái điếm túi, nếu là nhường bản công tử cầm đến ngươi, định để ngươi sống không bằng chết." Tần Tiêu gặp hắn dạng này, liền biết hắn nhất định là bị đánh cắp cực vật chân quý. Chắc hẳn tại người khác còn yến tính lúc, Tiết Di Dung liền đã đắc thủ, nàng chỗ lấy không có lập tức rời đi, đoán chừng liền chỉ là muốn trêu chọc một chút hắn cái này vừa mới hồi kinh tiểu hầu gia. "Ngươi bị trộm đi cái gì?" Tần Tiêu hướng Trần Hoan hỏi. "Một viên diễm ưng trái tim." Trần Hoan nghiến răng nghiến lợi nói, "Đây chính là ta bỏ ra giá tiền rất lớn theo trên chợ đen mua được, không nghĩ tới tối nay lại bị Tiết Di Dung cái kia giang nam đạo tặc cho đánh cắp, còn lưu lại cho ta như vậy một đầu xấu cá, đến nhục nhà ta." Trần Hoan nói đem trong tay một cái tượng gỗ cá chép cho hung hăng ngã xuống đất. Tần Tiêu xoay người nhặt lên đầu kia một cá chép, đây quả thật là giống như là tiết gì dùng xuất phẩm, nàng trước kia tại Thương Dụ một lúc, liền thường thường ưa thích một người trốn ở trong góc khắc gỗ một số đồ vật nhỏ. Ta vừa mới gặp được Tiết Di Dung. Tần Tiêu cùng Trần Hoan nói ra. Ở đâu? Ngươi ở đâu nhìn thấy nàng? Trần Hoan mặt mũi tràn đầy khiếp sợ cùng Tần Tiêu nói ra, nói trở lại, ngươi lúc này không phải phải cùng Cầm Cơ trong phòng. Ta chính là tại ngươi cái này Tây Xương viện trong phòng gặp được Tiết Di Dung, Tần Tiêu nói ra, phải nói, chúng ta tối nay nhìn thấy cái kia Cầm Cơ kỳ thật cũng là Tiết Di Dung giả trang. Đúng là như thế. Trần Hoan không khỏi trừng lớn hai mắt, cái kia tiểu hầu gia, ngươi có sao không? Cái kia ác tặc có không có thương tổn ngươi? Tần Tiêu lắc đầu, nếu nàng có ý làm tổn thương ta, chỉ sợ ta lúc này đã không thể mạnh khỏe không việc gì đứng ở trước mặt ngươi, nàng tựa hồ đối với ta cái mạng này cũng không có hứng thú, làm ngươi người làm trong phủ hô to trong phủ vào tặc thời điểm, nàng liền theo cửa sổ bay ra ngoài, lúc này hẳn là đã không trong phủ. Tiểu hầu gia, thực sự xin lỗi. Trần Hoan từ đáy lòng mà xin lỗi đạo, là tại hạ không thể tới lúc phân biệt ra cái kia Cầm Cơ là Tiết Di Dung giả trang, khiến tiểu hầu gia lâm vào hiểm cảnh. May mắn tiểu hầu gia bây giờ không ngại, nếu không tại hạ thực sự không có cách nào cùng Lý Thiếu Khanh bằng giao. Đây không phải lỗi của ngươi, là cái kia nữ tặc quá xảo trá thôi. Thần Tiêu nói ra, không còn sớm, ta phải về hồi phủ. Vậy thì tốt, tối nay ra chuyện như thế, không thể khiến tiểu hầu gia tận hứng, ta phải lại lần nữa hướng tiểu hầu gia nói tiếng xin lỗi, tương lai như có cơ hội, mong rằng tiểu hầu gia có thể lại nể mặt quang lâm đệ trạch. Trần Hoan chắp tay thi lễ nói. Ừm. Thần Tiêu gật một cái. Lúc này, Quách Dụ cũng nghe tin chạy tới nội đường, hắn nhìn đến Thần Tiêu một chút không tổn hao gì, mới yên lòng. Sau đó, Trần Hoan còn cố ý an bài mấy cái hộ viện hộ tống Tần Tiêu về An Viễn hồi phủ, dù sao nếu là Tần Tiêu tại trên đường trở về gặp bất trắc, hắn Trần Hoan cũng khó từ tội lỗi, càng không pháp cùng Huyền Chính tự cái vị kia bằng giao. Tiết Di Dung rời đi Trần phủ, mượn cảnh ban đêm yểm hộ, bay vọt phường cửa, tiến vào tiếp giáp Hưng Ninh phường Vĩnh Di phường, sau cùng tiềm nhập Vĩnh Di phường một tòa trang viên bên trong. Tiết Di Dung âm thầm vào trang viên bên trong một gian thư phòng, khởi động trong thư phòng một cái cơ quan, sau đó tiến vào giấu trong thư phòng một cái lòng đất mật thất. Trong mật thất trang hoàng 10 phần xa hoa, ánh mắt chiếu tới, hết thảy đồ vật, đến giá gỗ, cái bàn, cái ghế đều bị vàng dòng chế tạo. Nơi này kỳ thật liền vì Ngân Long Bang ở vào kinh thành bên trong một cái dấu tàng vật điểm. Trung Nhược Vân lúc này cũng tại trong mật thất, nàng đang ngồi ở một tấm làm bằng vàng dòng trên ghế bành, cầm trong tay một cái vàng dòng chén rượu. Sư tỷ, tối nay có thu hoạch gì? Trung Nhược Vân nhìn về phía vừa đi vào mật thất Tiết Di Dung nói ra. Không có trộm được thứ gì đáng tiền. Tiết Di Dung nhún nhún vai, cùng nàng cái này tham tiền sư muội nói ra, ta bất quá là quá lâu không có trộm đồ, đi luyện một chút tay, giải buồn thôi. Đúng rồi, sư tỷ. Ta hôm nay ban ngày đi một chuyến Thương Dụ Sơn. Trung Nhược Vân nói ra. Như thế nào, có tìm tới sư phụ lưu lại một số dấu vết để lại sao? Tiết Di Dung hỏi. Trung Nhược Vân lắc đầu, không có. Chương 12, đạo tôn Huyền Chính tự cái kia Lý Hàm Yên cũng xuất hiện ở Thương Dụ Sơn trên, cho nên ta không dám ở cái kia ngưng lại quá lâu. Trung Nhược Vân nói ra. Lý Hàm Yên tại sao lại ra hiện ra tại đó? Tiết Di Dung nhíu mày, chẳng lẽ Huyền Chính tự người đã biết chúng ta cùng Thương Dụ môn quan hệ trong đó? Chúng ta lúc trước sơn môn sớm đã trở thành một chỗ phế tích, liền tính toán bọn họ biết rõ chúng ta từng là Thương Dụ môn đệ tử, tại cái kia cũng tra không được cái gì tin tức hữu dụng. Trung Nhược Vân nói ra. Tiết Di Dung nói ra, kỳ thật bọn hắn như coi là thật phát hiện chuyện này báo, đối chúng ta mà nói cũng chưa hẳn là chuyện xấu, không chừng có thể lợi dụng bọn hắn giúp chúng ta tìm tới sư phụ hành tung. Hại, Trung Nhược Vân không hiểu lại mở miệng, chúng ta đều tìm sư phụ đã nhiều năm như vậy, vẫn như trước mặt vô âm tín, sư phụ nhất định là cảm giác cho chúng ta sau khi xuống núi làm những này giết người đánh cướp sự tình, có nhục sư môn, liền sinh chúng ta khí, không nghĩ lại nhận chúng ta làm đồ đệ, cố ý trốn đi không thấy chúng ta. Ta lại hy vọng là như thế. Tiết Di Dung thần sắc ngơ ngơ ngẩn ngẩn đạo, nếu như vậy, sư phụ chí ít còn sống. Tần Tiêu trở lại hầu phủ lúc, quản gia Vương Ma Ma lại bảo hắn biết, Lý Thiếu Khanh đã trong phủ. Ta di mẫu tới bao lâu? Tần Tiêu hỏi. Ước chừng là hợi lúc đầu tới. Vương Ma Ma trả lời. Hiện tại đã là hợi chính canh giờ, vậy hắn di mẫu đã là đến phủ có nửa canh giờ. Ta di mẫu bây giờ ở đâu? Tần Tiêu lại hỏi. Lý Thiếu Khanh tại hậu viện, uống rất nhiều rượu, ta chính nhường nhà bếp cho nàng nấu chín canh giải rượu đây. Vương Ma Ma nói ra. Ta đi xem một chút nàng. Tần Tiêu nói ra. Tần Tiêu một mình đi tới hậu viện. Hậu viện đến đều đốt lên ngọn nến, hẳn là Vương Ma Ma đặc biệt vì vị này uống rượu Lý Thiếu Khanh điểm bên trên. Tần Tiêu nhìn đến, hắn di mẫu lúc này cả người liền ghé vào trong lương đỉnh trên một chiếc bàn đá, dường như say tới. Tần Tiêu cũng đi tới lương đỉnh dưới, gió đêm lướt nhẹ qua đến, Tần Tiêu chính là người được trong gió có nồng đậm rượu cồn bị cùng một cỗ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Ừm. Lý Hàm Yên đột nhiên liền tỉnh lại, đầu rời đi bàn đá. Có lẽ, nàng căn bản cũng không có say, nhưng mặt của nàng có chút hiện ra đỏ ửng, đúng là uống nhiều rượu. Tại Trần Hoan cái kia chơi có thể tận hứng. Lý Hàm Yên hướng Tần Tiêu hỏi. Vẫn được. Tần Tiêu nói ra. Hắn nghĩ, hắn Di Mẫu lúc này thời điểm đoán chừng còn không biết Trần Phủ bị Giang Nam đạo tặc Tiết Di Dung vào xem sự tình, đợi nàng ngày mai trở lại Huyền Chính tự, tự sẽ có người cùng nàng bẩm báo, cho nên, hắn lúc này cũng không muốn xét chuyện này. Vẫn được. Lý Hàm Yên giống như tại phẩm cái này hai chữ hàm nghĩa, đúng rồi, ta tối nay đến, là muốn cầm cái này đưa cho ngươi. Lý Hàm Yên theo nàng trong túi tay áo lấy ra một bản bí tịch, vứt cho Tần Tiêu. Tần Tiêu tiếp nhận xem xét, chỉ thấy bí tịch này trang bìa viết Câu Nguyệt Đạo Kiếm Quyết cái này năm chữ. Tần Tiêu ở kiếp trước cũng là Câu Nguyệt Đạo tu sĩ, cho nên bản này Câu Nguyệt Đạo Kiếm Quyết, Tần Tiêu tự nhiên là nhìn qua, cũng thao luyện qua bên trong không thiếu kiếm quyết. ngươi nhàn có rảnh, có thể chọn bên trong mấy chiêu đơn giản kiếm quyết luyện một chút, làm dùng phòng thân. Lý Hàm Yên cùng Tần Tiêu nói ra, tốt, ta còn phải về Huyền Chính Tự đâu, liền không ở đây ngươi cái này ngây người. Qua mấy ngày, mẫu thân ngươi sẽ có thư từ gửi trở về, đến lúc đó ta lấy thêm cho ngươi xem. Ngươi tối nay sớm một chút đi ngủ đi. Lý Hàm Yên đi ra lương đình bên ngoài, đang muốn ngự phong bay đi. Di mẫu. Tần Tiêu đột nhiên gọi lại nàng. Thế nào? Lý Hàm Yên quay người hỏi. Công Nguyệt Đạo có phải hay không đã ra khỏi một vị đạo tôn? Tần Tiêu hỏi. Lý Hàm Yên sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới Tần Tiêu lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Một lát sau, nàng gật một cái, ừm, 7 năm trước, Bắc Lương Nhược Lê công chúa tại Công Nguyệt Đạo đăng phong tạo cực, trở thành Công Nguyệt Đạo đạo tôn, cho nên người khai ngộ ra Công Nguyệt Đạo, xác thực vận khí không phải rất tốt. 17 đầu tu luyện lộ tuyến, nếu là tăng thêm Lăng Cư Đạo, cái kia chính là 18 đầu tu luyện lộ tuyến. Mỗi đầu tu luyện lộ tuyến phía dưới đều chỉ có một người có thể đăng đỉnh đạo phong, tu vi đạt đến đệ cửu cảnh, trở thành đạo tôn. Nói cách khác, mỗi đầu đạo đều chỉ sẽ tồn tại một cái đạo tôn. Đầu kia tu luyện lộ tuyến, chỉ cần ra đạo tôn, cái này đạo tôn liền sẽ trở thành con đường này khí vận chi chủ, sẽ ngăn chặn đồng đạo tất cả tu sĩ khí vận, con đường này tu sĩ tại cảnh giới đột phá lúc liền sẽ dị thường khó khăn. Bây giờ, 18 đầu tu luyện lộ tuyến, chỉ có 8 đầu đạo ra đạo tôn. Mà Tần Tiêu khai ngộ ra Công Nguyệt Đạo, đã ra Nhược Lê công chúa như thế một vị đạo tôn, cho nên Tần Tiêu sau này tu hành cùng cảnh giới đột phá chính là sẽ khó khăn rất nhiều. Chỉ cần Nhược Lê công chúa một ngày không chết, Tần Tiêu sẽ rất khó trở thành cảnh giới cao Công Nguyệt Đạo tu sĩ. Giờ phút này, Tần Tiêu liền cũng minh bạch, hôm nay ban ngày tại Huyền Chính Tự, Di Mẫu biết hắn khai ngộ ra Công Nguyệt Đạo lúc, tại sao lại lộ ra dị dạng thần sắc, Di Mẫu đoán chừng là cảm thấy vận khí của hắn kém cực kỳ. Ngươi cũng không cần vì vậy mà bề bại, không chừng ngày nào cái kia Nhược Lê công chúa liền lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử ngang chết rồi, đến lúc đó, liền một hoa rơi, vạn vật sinh. Lý Hàm Yên an ủi Tần Tiêu nói. Tần Tiêu gật đầu nói, thỉnh Di Mẫu yên tâm, ta sẽ không vì này mà bề bại. Ngươi nói như vậy, ta an tâm. Lý Hàm Yên cười nói, nhân sinh khổ đoạn, nên tận hưởng lạc thú trước mắt, cái này Lạc Vân Thành có là chơi vui địa phương, trước thật tốt chơi một chút ta. Lý Hàm Yên nói xong câu này chính là bay mất. Lý Hàm Yên đi về sau, Tần Tiêu chỉ có một người đi tới ở vào thượng viện đan thất, cầm chìa khóa mở đan thất cửa. Hắn còn cố ý cầm một cái giá nến tiến đến, mở nhạt ánh nến chí ít có thể để cho Tần Tiêu thấy rõ bốn phía sự vật. Chỉ thấy cái này đan thất góc tường đã là hiện đầy mạng nện, lộ vẻ thật lâu không ai tiến vào tới nơi này. Đan thất bên trong có bốn cái nến giá, cái này bốn cái nến trên kệ cũng còn có một nửa ngọn nến không đốt xong. Tần Tiêu chính là dùng trong tay cái này cái giá nến từng cái đi thắp sáng cái này bốn cái nến trên kệ ngọn nến, đan thất chính là lập tức biến đến sáng ngời lên. Tần Tiêu nhìn đến, ở trong phòng chính giữa vị trí bày biện một cái đan lô, dựa vào bắc địa phương bày biện một cái tủ thuốc. Tủ thuốc bên trong dược tài một mực không có bị người động đậy, trong này, Tần Tiêu rất nhanh chính là tìm đủ luyện chế Lăng Khư đạo nhập đạo đan dược cần thiết dược tài. Sau đó, hắn liền đem chính mình phối tề dược tài toàn bộ ném vào trong lò đan, sau đó theo hắn nạp vật giới bên trong lấy ra cái kia một đoàn đan hỏa. Hắn theo một đoàn đan hỏa trên chỉ vây ra một sợi tiểu đan hỏa, đem đầu nhập trong lò đan. Xoẹt. Một thanh âm vang lên, trong lò đan chính là hỏa quang rào rạt, bắt đầu xì xì luyện lên đan tới. Còn lại đan hỏa, hắn lại cất giữ trở về nạp vật giới bên trong. Cho đến ngày thứ hai buổi trưa, Tần Tiêu mới dập tắt trong lò đan hỏa. Đêm qua, Tần Tiêu đã phân phó Vương Mama, nói hắn hôm nay sẽ dậy rất trễ, gọi hạ nhân đừng tới thượng viện nhiều hắn mộng đẹp, cho nên tại Tần Tiêu luyện đan thời điểm, một mực cũng không có hạ nhân đi vào cái này thượng viện tới. Lúc này, Tần Tiêu mở ra đan lô, từ đó lấy ra một cái khay, chỉ thấy trên khay ngưng kết có một ít màu đen vật chất, hắn đem khay tính đưa tại một bên. Chờ khay bên trong những cái kia vật chất màu đen hơi làm lạnh một chút về sau, Tần Tiêu liền đem nó vò thành một đoàn, ước chừng chỉ có một viên quả nho kích cỡ tương đương. Cái này đoàn vật chất màu đen cũng là Tần Tiêu cần có Lăng Khư đạo nhập đạo đan dược. Chương 13, trời sinh Lăng Khư đạo thể ở kiếp trước, Tần Tiêu mặc dù tự chế một cái tiểu môn phái, còn thu mấy cái tư chất cũng không tệ lắm đệ tử đắc ý, nhưng bản thân hắn tư chất tại tu hành phương diện cũng không tính đặc biệt xuất sắc, tu vi của hắn tại đạt tới Công Nguyệt đạo cảnh giới thứ 5 lúc, liền lại cũng khó có thể đột phá. Bất quá, hắn tại phương diện luyện đan lại là thiên phú dị bẩm. Bởi vậy hắn cũng phổ biến trải qua rất nhiều phương diện luyện đan thư tịch, Tần Tiêu cũng chính là nhờ vào hắn ở kiếp trước tại phương diện luyện đan tri thức tích lũy, mới có thể khiến hắn bây giờ có thể một mình luyện ra viên này Lăng Khư đạo nhập đạo đan dược. Lúc này, Tần Tiêu khoanh chân ngồi tại một trên bồ đoàn cỏ, đem chính mình vừa luyện chế ra tới đan dược nuốt vào trong bụng. Làm đan dược ở trong cơ thể hắn tan ra lúc, hắn ý hải bên trong, cái kia phiến có khắc Lăng Khư đạo đồ án cửa lớn chính là mở ra, mà lại phía sau hai cánh cửa lớn cũng lại cùng nhau mở ra. Vậy thì mang ý nghĩa, Tần Tiêu vừa nhập đạo, tu vi liền đã đạt đến Lăng Khư đạo cảnh giới thứ 3. Nói cách khác, Tần Tiêu đúng là trời sinh Lăng Khư đạo thể. Đối với Tần Tiêu tới nói, đây quả thực là vô cùng lớn kinh hỉ. Tần Tiêu bây giờ hai đầu tu luyện lộ tuyến đều đã chính thức nhập đạo. Công Nguyệt đạo là bên ngoài, Lăng Khư đạo là bên trong. Nói cách khác, nếu không phải hắn chủ động thi triển ra Lăng Khư đạo tu vi, ngoại nhân xem tu vi của hắn, cho dù là tự tay chạm đến tâm mạch của hắn, cũng chỉ có thể quan sát đánh giá đến chỗ hắn tại tầng ngoài Công Nguyệt đạo tu vi. Đối với bây giờ cái này thế đạo, Công Nguyệt đạo có lẽ có thể trở thành hắn một tầng màu sắc tự vệ. Mà lại, Tần Tiêu có thể đồng thời tu luyện hai cái này đạo đồ. Giữa hai bên sẽ không lẫn nhau tranh đoạt chất dinh dưỡng. Tần Tiêu cho dù là sử dụng Công Nguyệt đạo công pháp tu hành đi tu luyện, Lăng Khư đạo tu vi cũng đồng dạng sẽ tăng trưởng, trái lại cũng thế. Công Nguyệt đạo cùng Lăng Khư đạo, giống như là cùng trên một thân cây mọc ra hai viên đạo quả, đều có thể đồng thời theo cây gốc rễ hấp thu bọn chúng cần có chất dinh dưỡng. Mặc kệ là dùng Câu Nguyện đạo tu hành đan dược vẫn là Lăng Khư đạo tu hành đan dược đi đổ vào, bọn chúng đều có thể từ đó hấp thu đến dinh dưỡng. Chỗ lấy nói, bọn chúng cả hai sẽ không lẫn nhau tranh đoạt chất dinh dưỡng, là bởi vì tu hành vốn chính là có cực lớn hao tổn. Cái khác chỉ có một đầu tu luyện chi đạo tu sĩ, mặc kệ là dùng công pháp tu hành đi tu luyện, vẫn là dùng đan dược phụ trợ tu hành, đạo quả của bọn họ đều chỉ có thể hấp thu đến lớn khái 30 chất dinh dưỡng, còn lại 70 đều là hao tổn. Mà Tần Tiêu là có hai cái đạo quả, làm hắn tiến hành tu luyện lúc, tại trong quá trình tu luyện sinh ra chất dinh dưỡng hắn Câu Nguyệt đạo quả có thể hấp thu trong đó 30 mà Lăng Khư đạo quả thì có thể hấp thu trong đó 50 tả hữu, hao tổn thì chỉ có 20 tả hữu. Cho nên, Tần Tiêu thể nội có hai cái đạo quả, sẽ chỉ trên diện rộng giảm xuống tu chân tài nguyên hao tổn, là sẽ không lẫn nhau tranh đoạt chất dinh dưỡng. Chỉ là, bởi vì Tần Tiêu lót bên trong áo hay chăn là trời sinh Lăng Khư đạo thể, cho nên so sánh với Câu Nguyệt đạo quả, hắn Lăng Khư đạo quả tất nhiên là sẽ phát dục càng mau một chút. Lại thêm, Câu Nguyệt đạo bây giờ ra một vị đạo tôn, thủ đạo tôn khí vẫn áp chế, cái khác Câu Nguyệt đạo tu sĩ tu hành sẽ biến càng thêm khó khăn, mà Lăng Khư đạo trước mắt là còn không có đạo tôn, như thế này lên kia xuống, Tần Tiêu cái này hai viên đạo quả phát dục chênh lệch tất nhiên là sẽ càng lúc càng lớn. Huống chi, hai cái đạo quả cũng không tại cùng một cái hàng bắt đầu. Tần Tiêu Câu Nguyệt đạo chỉ có cảnh giới thứ nhất, mà hắn Lăng Khư đạo vừa nhập đạo chính là cảnh giới thứ ba. Tần Tiêu theo đan thất đi ra lúc, chính trông thấy Quách Dụ nện bước nhanh con bước vào thượng viện. Quách Dụ, đã xảy ra chuyện gì sao? Tần Tiêu hướng Quách Dụ hô. Tiểu hầu gia, là Huyền Chính tự người đến. Quách Dụ trả lời. Tần Tiêu nghĩ thầm, Huyền Chính tự người lúc này thời điểm thăm hỏi, đoán chừng là vì đêm qua Trần Hoàn Tư Dinh bị cướp một chuyện, đủ loại dấu hiệu cho thấy trộm cướp người là Huyền Chính tự chính truy nã trọng phạm Tiết Di Dung, cho nên cái này trộm cướp án, Huyền Chính tự tất nhiên là muốn xem vào. Chờ Tần Tiêu đi ra đến phòng trước lúc, chính là nhìn đến có ba cái khuôn mặt xa lạ, hai nam một nữ, đều mặc lấy Huyền Chính tự cái kia dễ thấy màu đen kém phục. Ba người này bên trong nữ tử, tuổi chừng 20, vũ quan tinh xảo, sắc mặt như sương, một đầu tóc dài đen nhánh do một cái màu đen phát dây thường buộc ở sau, nàng quan chức tựa hồ tại hai người khác phía trên, dẫn đầu cùng Tần Tiêu hành lễ nói, "Tiểu hầu gia, tại hạ là Huyền Chính tự bộ đầu Dương Nguyên, hôm nay đến là muốn cùng tiểu hầu gia trò chuyện một chút đêm qua Trần Hoan nhà riêng bị trộm sự tình, căn cứ chúng ta trước mắt điều tra đoạt được tin tức, cái kia Tiết Di Dung là giả trang thành Di Xuân lâu cầm cơ, xâm nhập vào Trần Hoan trạch phủ, sau đó mượn cơ hội trộm đi một viên diễm ứng trái tim, chúng ta còn theo Trần Hoan cái kia biết được, tiểu hầu gia ngươi tại đêm qua từng cùng cái kia Tiết Di Dung sống chung một phòng, chúng ta muốn biết, trong lúc này, các ngươi trong phòng xảy ra chuyện gì, đều hàn huyên thứ gì?" Tần Tiêu từ lâu đoán được bọn hắn là muốn hỏi đêm qua sự tình, hắn liền cũng không chút nào giấu giếm chỗ, đem hắn đêm qua gặp phải đại khái miêu tả một lần. Theo Tần Tiêu miệng bên trong hiểu được đến đêm qua sự tình về sau, Dương Nguyên lông mi có chút giơ lên một chút, nói ra: "Tiểu hầu gia, ngươi nói là, ngươi tiến vào Tiết Di Dung chỗ cái kia gian phòng sau, chỉ là cùng nàng đơn giản hàn huyên vài câu, sau đó ngươi liền mở cửa rời đi." "Không sai, là như vậy. Ta vừa mở cửa đang muốn lúc rời đi, Trần phủ liền có người hô to trong phủ bảo tặng, cái kia Tiết Di Dung thấy sự tình bại lộ, bắt đầu từ chỗ cửa sổ bay mất." Tần Tiêu nói ra. "Cái kia tiểu hầu gia là lúc nào biết cái kia cầm cơ cũng là Tiết Di Dung giả trang?" Dương Viên lại hỏi. "Tại nàng thoát lấy mặt nạ xuống thời điểm." Tần Tiêu nói ra. "Nói như vậy, tiểu hầu gia trước đó liền biết Tiết Di Dung tướng mạo?" Dương Viên hỏi. "Biết, ta từng gặp chân dung của nàng." Tần Tiêu trả lời. Tự nhiên, Tần Tiêu một thế này, căn bản liền chưa từng thấy qua Tiết Di Dung bức họa, nhưng hắn cảm thấy sẽ không có người cố ý đi khảo chứng việc này. Dương Viên cũng không nghi ngờ Tần Tiêu lời này là thật hay giả, dù sao, Tiết Di Dung bức họa ở kinh thành các nơi đều có thể nhìn đến. Tiết Di Dung không chỉ có là có tiếng giang nam đạo tặc, còn có một bộ nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt thế, liền rất nhiều thuyết thư nhân đều ưa thích biên soạn chuyện xưa của nàng đến hấp dẫn khách nhân, tại rất nhiều thuyết thư sạp hàng, thậm chí các loại câu lan đều có treo chân dung của nàng. Ta nghe Trần Hoan nói, là bởi vì hắn biết tiểu hầu gia coi trọng cái kia cầm cơ, liền mới có thể cố ý an bài các ngươi tại Tây Dương viện hẹn họ. Có thể tiểu hầu gia vì sao chỉ là cùng cái kia cầm cơ hàn huyên vài câu, liền muốn rời khỏi đâu? Dương Viên lại hỏi. Ta nghĩ là Trần Hoan hiểu sai ý, ta đối cái kia cầm cơ cũng không có bất kỳ cái gì ý tứ gì khác. Tần Tiêu nói ra, mà lại ta cảm thấy nam nữ sống chung một phòng, chung vi không tốt, vì đối phương danh tiết cân nhắc, ta chính là sớm cho kịp mở cửa rời đi. Như thế xem ra, tiểu hầu gia đúng là một cái chính nhân quân tử. Dương Viên khẽ cười nói, cái kia Tiết Di Dung cũng không phải phổ thông kẻ trộm, trên tay nàng cũng dính không ít nhân mạng, đêm qua tiểu hầu gia cùng như thế ác tặc sống chung một phòng, còn có thể một chút không tổn hao gì rời đi, thật đúng là hồng phúc tề thiên. Chương 14, Dực Vương Tiết Di Dung đêm qua không có thương tổn Tần Tiêu, thả hắn bình yên vô sự rời đi, nơi này xác thực tồn tại có điểm đáng ngờ. Bất quá, Dương Viên cũng sẽ không hoài nghi, Tần Tiêu thân là An Viễn hầu phủ trưởng tử, sẽ cùng một cái triều đình tội phạm truy nã có chỗ cấu kết. Còn nữa, Tần Tiêu là hôm qua mới trở lại kinh đô, trước đó một mực bị vây ở Thiên Mu Sơn, cũng sẽ không có cơ hội cùng cái này Tiết Di Dung tiếp xúc đến. Cho nên, Dương Viên cơ hồ có thể kết luận, đêm qua đúng là Tần Tiêu lần thứ nhất cùng Tiết Di Dung tiếp xúc, mà Tiết Di Dung chỗ lấy không có thương tổn hắn, có rất nhiều loại khả năng, dù sao Tiết Di Dung lúc ấy cũng đã thành công trộm được nàng muốn đồ vật, tựa hồ cũng không cần thiết đi lấy Tần Tiêu tính mạng. Hoặc là, Tiết Di Dung cũng không bỏ được giết một cái giống Tần Tiêu như vậy tuấn tiếu tiểu lang quân. "Cảm ơn tiểu hầu gia phối hợp, tại hạ muốn hỏi liền chỉ có những thứ này." Dương Viên đứng lên nói, "Tại hạ liền cáo từ trước." Nói xong, Dương Viên lại cho Tần Tiêu đi cái chắp tay thi lễ. "Dương bộ đầu, hiện tại chính là dùng cơm trưa thời điểm, không chê, nếu không tại ta trong phủ sử dụng hết ăn trưa lại đi." Thần Tiêu nói ra. Đương nhiên, hắn chỉ là thuận miệng nói. Dương Huyên lập tức thoái thác đạo, tại hạ còn có công vụ tại thân, liền không tại cái này nhiều làm phiền. Đúng lúc này, trong phủ cái kế tiếp tôi tớ đi tới, hướng Tần Tiêu bẩm báo nói, tiểu hầu gia, tuần phòng ti hạ thống lĩnh muốn gặp ngài. Tuần phòng ti người cũng tới. Dương Huyên nhíu mày, bọn hắn đoán chừng cũng là muốn hỏi đêm qua sự tình, Tiết Di Dung vụ án đã về chúng ta huyền chính tự quản, cái này tuần phòng ti căn bản không cần thiết đúng tay việc này, tiểu hầu gia, ta đi giúp ngươi đuổi bọn hắn đi, để tránh làm trễ nải ngươi hưởng dùng cơm trưa. Tần Tiêu cũng không muốn lại ứng phó tuần phòng ti người, không nghĩ lại trả lời một lần đoán chừng không sai biệt lắm vấn đề giống như trước, liền do lấy Dương Huyên đi giúp hắn ứng phó bọn họ. Chờ Dương Huyên rời đi thượng viện, Tần Tiêu liền hỏi một bên Quách Dụ, tuần phòng ti đồng dạng một mực kinh thành tuần tra cùng trị an, đuổi bắt tội phạm truy nã là phủ nha cùng huyền chính tự sự tình, bọn hắn vì sao cũng muốn hỏi đến Tiết Di Dung vụ án. Quách Dụ nói ra, đây cũng là Dực Vương ý tứ, mọi người đều biết, toàn bộ tuần phòng ti đều là nghe Dực Vương. Tần Tiêu cũng đã được nghe nói cái này Dực Vương, tại 18 năm trước, Dực Vương tại Đại Tân chính là một cái nổi tiếng đại nhân vật. Dực Vương trưởng tôn giật chính là Đại Tấn Dị Tính Vương, rất được tấn đế tín nhiệm, bây giờ càng là trưởng quản lấy toàn bộ tuần phòng thi. Mặt khác, Dực Vương vẫn là Huyền Long đạo đạo tôn. Giống Dực Vương như vậy đại nhân vật, tại sao lại đối Tiết Di Dung vụ án cảm thấy hứng thú? Thần Tiêu lại hỏi. Theo tin đồn nói, cái này Tiết Di Dung cùng Ngân Long Bang bang chủ Tô Thanh Lâm là đồng môn sư tỉ muội, mà Tô Thanh Lâm vẫn luôn là Dực Vương họa lớn trong lòng, cho nên Dực Vương đoán chừng là nghĩ dọc theo Tiết Di Dung đường dây này, truy xét đến có quan hệ Tô Thanh Lâm một số tình báo. Quách Dụ nói ra. Quách Dụ gặp Thần Tiêu trên mặt vẫn như cũ treo thần sắc nghi hoặc, liền lại tiếp tục nói đạo. Giang hồ truyền văn, Tô Thanh Lâm tu vi đã đạt đến Huyền Long đạo đệ bát cảnh đại viên mãn, bởi vì Huyền Long đạo có Dực Vương cái này đạo tôn tồn tại, Tô Thanh Lâm nếu là muốn tu vì lại có đột phá, chính là chỉ có giết Dực Vương, thay vào đó, dù sao, môi đầu đạo chỉ có thể tồn tại một cái đạo tôn, Dực Vương tự nhiên cũng là minh bạch, hắn cùng Tô Thanh Lâm ở giữa, lẫn nhau đều là mục tiêu của đối phương, hắn như không nghĩ biện pháp giết Tô Thanh Lâm, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn liền sẽ chết tại Tô Thanh Lâm trong tay. Tần Tiêu đương nhiên biết, Tô Thanh Lâm tu chính là Huyền Long đạo, chỉ là hắn không nghĩ tới, tại cái này 18 năm ở giữa, Tô Thanh Lâm tu vi lại sẽ như thế đột nhiên tăng mạnh, đạt đến đệ bát cảnh đại viên mãn. Phải biết, Huyền Long đạo là có Dực Vương vị này đạo tôn, thủ đạo tôn khí vẫn áp chế, Tô Thanh Lâm thế mà còn có thể đem tu vi luyện tới đệ bát cảnh đại viên mãn, có thể nói là một kỳ tích. Sau đó trên giang hồ chính là xuất hiện một ít truyền ngôn, nói Dực Vương chính mình khí vận đã suy, đã khó có thể áp chế ở Tô Thanh Lâm khí vận, không lâu sau đó, liền sẽ bị Tô Thanh Lâm thay vào đó. Dực Vương ngày hôm đó đêm lo lắng truyền ngôn trở thành sự thật, cho nên hắn vẫn luôn xem Tô Thanh Lâm cùng nàng Ngân Long Bang vì đại họa trong đầu. Dương Huyên sau khi rời đi, liền cũng không trở về nữa, mà tuần phòng ti người quả thật là bị Dương Huyên cho đuổi đi. Tuần phòng ti mặc dù lưng tựa Dực Vương, quyền thế rất lớn, nhưng Dương Huyên chỗ huyền chính tự thế nhưng là lưng tựa Đại Tấn Hoàng đế. Cho nên tuần phòng ti tại huyền chính tự trước mặt lại là muốn thấp hơn một đầu. Sau đó, Tần Tiêu lại hướng Quách Dụ nghe ngóng mấy người sự tình, trong đó mấy người tên hắn đều là mình vô ích, kỳ thật hắn chân chính muốn nghe ngóng chính là hắn đã từng thủ đồ Diệp Tiên Viện cùng Lao Tam Tống Tích Thu sự tình, chỉ là như hắn chỉ hỏi hai người này sự tình, sợ sẽ để cho Quách Dụ nghi ngờ hắn cùng hai nàng này quan hệ trong đó. Mặc dù Tần Tiêu chưa bao giờ nghi vấn qua Quách Dụ trung tâm, nhưng cẩn thận một chút vẫn là tốt. Làm Tần Tiêu tại Quách Dụ trước mặt nhắc tới hai cái danh tự này lúc, Quách Dụ là lắc đầu, nói hắn chưa từng nghe qua cái này tên của hai người. Quách Dụ chưa từng nghe qua hai cái danh tự này, đối Tần Tiêu tới nói, như thế một tin tức tốt, điều này nói rõ Diệp Tiên Viện cùng Tống Tích Thu chí ít đều không có trở thành ác danh rõ ràng tội phạm truy nã. Trước đây, hắn còn có chút lo lắng, thì liền Diệp Tiên Viện cùng Tống Tích Thu cũng đều biến thành cường đạo, như vậy, hắn đã từng sáng tạo Thương Dụ môn, chẳng phải là liền trở thành cường đạo trại huấn luyện. Chỉ là, nhưng lại không biết Diệp Tiên Viện cùng Tống Tích Thu bây giờ tình cảnh như thế nào, có hoàn thành hay không các nàng ngày xưa tâm nguyện. Ăn trưa sau khi dùng xong, Thần Tiêu chính là tự giam mình ở đan thất bên trong, bắt đầu tu luyện. Câu nguyện đạo tu luyện công pháp, tại hầu phủ tàng thư các bên trong có thể đơn giản tìm tới, bất quá Thần Tiêu ở kiếp trước cũng là câu nguyện đạo, cho nên đối với cái này đạo tu luyện công pháp sớm đã hiểu rõ tại tâm. Mà Lăng Khư đạo tu luyện công pháp tại Đại Tấn là sách cấm, không dễ dàng như vậy là được. Thần Tiêu ở kiếp trước cũng không có đọc qua Lăng Khư đạo tu luyện công pháp. May mắn, bởi vì Thần Tiêu thân thể đặc thù tính, dù là hắn dùng Câu Nguyệt Đạo công pháp tới tu luyện, cũng có thể đồng thời gia tăng hắn Câu Nguyệt Đạo cùng Lăng Khư Đạo tu vi. Tiếp xuống hai ngày này, Tần Tiêu đều là tại đan thất bên trong một mình tu hành. Trải qua hai ngày nữa khổ tu, hắn đã ẩn ẩn cảm giác được, hắn Lăng Khư Đạo cùng Câu Nguyệt Đạo tu vi đều hơi có tiến bộ, đương nhiên ra nước ngoài giới đột phá còn có cự ly rất dài. Mặc dù, hắn một thế này thân thể, tư chất tu hành mạnh hơn thượng thế không thiếu, nhưng hắn một thế này Câu Nguyệt Đạo tu vi chỉ sợ rất khó có thể đạt tới ở kiếp trước mức độ. Dù sao tại 7 năm trước, Câu Nguyệt Đạo gia nhược Lê công chúa vị này đạo tôn, con đường này khí vận toàn quy về nàng trên một người, còn lại đồng đạo tu sĩ cảnh giới đột phá liền sẽ có rất lớn trở ngại. Còn tốt, Lăng Khư đạo trước mắt không có có đạo tôn, hắn Lăng Khư đạo tu luyện hẳn là sẽ thuận buồm xuôi gió, lại thêm hắn là trời sinh Lăng Khư đạo thể, không chừng hắn tương lai có cơ hội trở thành Lăng Khư đạo đạo tôn. Dù sao, mộng tưởng luôn luôn nếu có. Hai ngày này, hắn Di Mẫu đều không đến xem hắn, hắn muốn cho rằng Di Mẫu khi biết hắn tại Trần Hoan phủ đệ gặp phải sau đó, sẽ trước tiên tới tìm hắn. Cho tới hôm nay buổi chiều, Tần Tiêu mới từ Vương Ma Ma trong miệng biết được, nguyên lai hắn Di Mẫu tại Dương Huyền tới tìm hắn ngày nào đó, liền đã không ở kinh thành. Về phần hắn Di Mẫu đi nơi nào, đi làm chuyện gì, Vương Ma Ma cũng không biết. Khả năng hắn Di Mẫu là tiếp tấn đế mật chỉ, rời kinh phá án đi. Chương 15, Yến Ly mỹ nhân bảng vương ma còn cố ý cho Tần Tiêu chọn trong phủ lớn nhất thanh tú một cái nha hoàn đến tiếp thân phục thị hắn. Nha hoàn này năm nay mới 16 tuổi, so Tần Tiêu còn nhỏ 2 tuổi, dài đến có chút duyên dáng, gọi là Linh Nhi. Tần Tiêu hỏi nàng nửa ngày, nàng mới ấp úng nói ra nàng tên đầy đủ gọi Dương Tư Linh. Ngày thường, Tần Tiêu tại đan thất nội tu thịnh hành, Linh Nhi liền sẽ một mực tại ngoài cửa chờ lấy. Tần Tiêu mỗi ngày đồng dạng chỉ tu luyện một lần sẽ không vượt qua 2 canh giờ. Bởi vì hắn biết rõ, tu hành tối kỵ liều lĩnh, dục tốc bất đạt, mỗi ngày 2 canh giờ thời gian tu hành vừa vặn. Tại hắn tu hành kết thúc, đi ra đan thất thời điểm, ở ngoài cửa chờ thật lâu Linh Nhi liền sẽ kịp thời cho hắn dâng lên một chén nước trà. Đến trong tay hắn lúc, nước trà vẫn là ấm, hẳn là Linh Nhi đoán ra hắn tu hành kết thúc thời gian, sớm một điểm nấu chín tốt. Đối với hầu hạ hắn việc này, Linh Nhi xác thực rất tận trách, nàng tựa hồ cũng thích thú. Tần Tiêu nghĩ thầm, nàng như vậy tiến tới cũng không biết có phải hay không là giấu trong lòng muốn trở thành hắn thông phòng nha đầu tiểu tâm tư, đương nhiên, chính hắn tạm thời cũng không có phương diện này tâm tư. Hôm nay là Tần Tiêu trở lại kinh đô ngày thứ 5, lúc chạm vào tối, Trần Hoan tới hầu phủ bái phòng Tần Tiêu, còn mang theo trọng lễ đến, nói muốn vì lần trước tại Trần phủ chuyện phát sinh, lần nữa trịnh trọng nói xin lỗi. Dù sao, là do ở hắn Trần Hoan thiếu giám sát, mới kém chút đem Tần Tiêu cho dê vào miệng cọp, mới đầu Trần Hoan còn tưởng rằng cái kia cầm cơ là đầu dê, không nghĩ tới nàng lại là đầu hổ. May mắn sau cùng Tần Tiêu vị này tiểu hầu gia bình yên vô sự, bằng không hắn Trần Hoan sẽ phải đại nạn lâm đầu. Phải biết, Tần Tiêu trừ mình ra có An Viễn hầu phủ trưởng tử cái này một cái thân phận cao quý bên ngoài, hắn sau lưng còn có 2 cái quyền hành nữ nhân rất lớn, hắn mẹ đẻ Trấn Viễn đại tướng quân Lý Thu Linh, cùng hắn di mẫu Huyền Chính tự thiếu khanh Lý Hàm Yên. Cho nên nếu là Tần Tiêu thật tại hắn Trần Hoan trong phủ đệ gặp phải bất chắc, hắn không chừng muốn đem mạng của mình cũng cho bồi lên, suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Mà Tần Tiêu tự nhiên biết, chuyện đêm đó, Trần Hoan chính mình cũng là người bị hại, liền cũng không có trách cứ hắn. Hôm nay Trần Hoan thăm hỏi, trừ nhận lỗi, còn nghĩ đến mang lên Tần Tiêu cùng một chỗ, tham gia đêm mai một trận yến hội. Yến hội tổ chức người là đương triều công bộ thượng thư trưởng Tử Trương Dương Bình. Nâng lên đêm mai trận kia yến hội, Trần Hoan có chút kích động, nghe nói, đêm mai yến hội, Trương Dương Bình tiểu tử kia mời được Chiêu Dương quận chúa, mà lại Chiêu Dương quận chúa còn lần đầu tiên đáp ứng. Tiểu hầu gia, ngươi hồi kinh không bao lâu, hẳn là còn chưa thấy qua vị này Chiêu Dương quận chúa đi, nàng thế nhưng là một cái đại mỹ nhân, vẫn là lên Yến Ly mỹ nhân bảng, đầu năm nay, nàng còn theo trên bảng thứ tư thành công chen lên hạng 3. Cái kia cái này trên mỹ nhân bảng lúc đầu hạng 3 là ai? Thần Tiêu Quỷ Thần xui khiến hỏi một câu. Cũng là lần trước, giả trang cầm cơ lẫn vào ta trong phủ cái kia nữ nhân xấu, Tiết Di Dung. Trần Hoan nói ra, Yến Ly các người, thế mà nhường một cái triều đình tội phạm truy nã, một cái nữ kẻ trộm, tại trên mỹ nhân bảng vị trí so Chiêu Dương quận chúa còn cao một tên. Cái này tự nhiên nhường triều đình rất mất mặt, cho nên triều đình đoán chừng trong bóng tối cho Yến Ly các tạo áp lực, để bọn hắn điều chỉnh thứ tự. Tiết Di Dung đúng là một cái tuyệt thế mỹ nhân, Tần Tiêu cũng thừa nhận điểm này, thân là nàng đã từng sư phụ, tại lúc trước một đoạn thời gian rất dài, Tần Tiêu là nhìn lấy nàng mỗi một ngày biến đến càng ngày càng đẹp, mà nàng bây giờ, so với 18 năm trước, càng là lại nhiều hơn mấy phần thành thục vật bị. Đây cũng là vì sao, thuyết thư nhân luôn yêu thích đem Tiết Di Dung lấy ra biên tiết mục ngắn nguyên nhân, dù sao, một cái có khuynh quốc khuynh thành chi mặt nữ kẻ trộm, vốn chính là một cái rất hấp dẫn người mạnh lưới. Trương Dương Bình vì sao muốn tại đêm mai tổ chức kiến hội? Tần Tiêu nói sang chuyện khác. Đoán chừng là vì khoe khoang hắn mới được một cái bảo bối tốt ngọc sư tử, Trần Hoan nói ra, nghe nói cái này ngọc sư tử là dùng dương sàng ngọc điêu chế mà thành, giá cả không ít, Chiêu Dương quận chúa chỗ lấy đáp ứng đêm mai dự tiệc, khả năng cũng là nghĩ tận mắt xem xét cái kia tôn ngọc sư tử. Thì ra là thế. Tần Tiêu gật một cái. Nhưng Tần Tiêu nghĩ thầm, Trương Dương Bình ở thời điểm này, đột nhiên hướng ra phía ngoài tuyên cáo, hắn được một cái ngọc sư tử, cảm giác giống như là tại câu cá mồi câu chính là ngọc sư tử, muốn câu cá dĩ nhiên chính là Tiết Di Dung cái này nữ kẻ trộm. Nhưng hắn có thể nghĩ tới, Tiết Di Dung hẳn là cũng có thể nghĩ đến. Liền sợ nàng tâm cao khí ngạo, biết rõ là cái bẫy dập, cũng muốn xông vào. Mặc dù Tiết Di Dung hiện tại tựa hồ học xấu, nhưng nàng trung quy đã từng là Tần Tiêu đồ đệ, Tần Tiêu tất nhiên là không nghĩ nàng rơi vào triều đình nanh đuốt trong tay. Tiểu hầu gia, ta liền cáo từ trước, ngày mai lúc này thời điểm, ta lại đến tiếp ngươi. Trần Hoan nói ra. Ừm. Tần Tiêu gật một cái. Hôm sau, dậu chính canh giờ, như mặt trời sắp lặn. Trần Hoan đứng ước mà đến, muốn dẫn Tần Tiêu đi tham gia Trương Dương Bình tối nay đặt mua yến hội. Trương Dương Bình tư dinh cũng tại cái này Hưng Ninh phường, bất quá là tại phường Bắc vị trí, mà Tần Tiêu hầu phủ tọa lạc ở phường Nam. Tần Tiêu cùng Trần Hoan các ngồi một chiếc xe ngựa nào đó, tiến về yến hội địa điểm. Tần Tiêu chỉ dẫn theo Quách Dụ một người đi theo, nhường Quách Dụ làm mã phu, cũng không mang theo hắn cái kia thiếp thân nha hoàn Linh Nhi. Đi hướng Trương Dương Bình nhà riêng trên đường, bọn hắn sẽ đi qua một cái nho nhỏ phường thị. Lúc này, sắc trời đã không còn sớm, phường thị trên bán hàng rong đều chuẩn bị thu thập sạp hàng về nhà. Nhưng đột nhiên, phía trước xuất hiện một đầu to lớn độc giác quyền. Độc giác quyền trên cổ có vòng cổ, vòng cổ trên còn buộc có một đầu màu đen dây thừng. Điều này nói rõ đầu này chó là có chủ nhân, mà lại đại khái tỷ lệ là đến từ tuần phòng ti binh quyền. Tuần phòng ti người đều ưa thích nuôi dưỡng huấn luyện độc giác quyền loại này yêu thú xem như binh quyền. Thế nhưng là lúc này, đầu này binh quyền giống như có lẽ đã không kiểm soát, cũng không ai nắm nó. Nó đột nhiên mở ra to lớn miệng lớn, nổi cơn điên giống như nhào về phía ven đường một cái bán hàng rong. Mà trùng hợp cái này bán bánh hấp bán hàng rong, Tần Tiêu lại là nhận biết. 18 năm trước, cái này bảy con buôn còn tại Ô huyện chợ bán bánh hấp, năm đó Tần Tiêu thường thường vào xem việc buôn bán của hắn, không nghĩ tới hôm nay hắn bánh hấp sinh ý, là làm đến kinh thành tới. Tần Tiêu thân thể giống như tên rời cung đồng dạng, đột nhiên theo trong xe ngựa bay ra ngoài, tay phải kết xuất 3 thước khí kiếm, Câu Nguyệt Đạo kiếm quyết, nguyệt thương. Chỉ thấy Tần Tiêu khí kiếm vạch ra một đạo rõ ràng trăng khuyết, tại cái này đạo loan nguyệt phía dưới, đầu kia độc giác quyển ngã xuống đất. Tần Tiêu bây giờ công nguyệt đạo tu vi chỉ có cảnh giới thứ nhất công nguyệt đạo tu sĩ, cơ bản rất khó sử xuất nguyệt thương chiêu này kiếm quyết. Nhưng Tần Tiêu dùng hắn ở kiếp trước kinh nghiệm, bổ sung hắn công nguyệt đạo tu vi không đủ. Mặc dù ở kiếp trước, Tần Tiêu tư chất tu hành rất bình thường, nhưng hắn đối với kiếm quyết lĩnh hội cùng thiên phú lại là hơn xa tại thường nhân. Phường thị ven đường có cái tiểu lâu, tên là Ngọc Hoa lâu, là Hưng Ninh phường bên trong nổi danh nhất tiểu lâu. Lúc này, Ngọc Hoa lâu lầu hai bên trong phòng, một cái cách đan mặc một mạc nữ nhân trùng hợp thấy được Tần Tiêu chém giết độc giác huyền tình cảnh này. Chỉ thấy nữ nhân này ngũ quan tinh xảo trên mặt vẽ lấy nhàn nhạt trang điểm ra mặt. Nàng mặc một bộ màu trắng cổ tròn bào áo, đầu đội khăn vấn đầu, ngay sau đó loại này nữ lấy nam trang cách đan mặc ở kinh thành rất lưu hành. Giờ phút này, nữ nhân khỏe miệng có chút giơ lên một chút, ánh mắt xuyên qua cửa sổ rơi vào Tần Tiêu trên thân. Ồ, hắn nguyệt thương làm lại so bản quận chúa đẹp mắt. Chương 16, 12 văn tiền cái này tự xưng quận chúa nữ nhân chính là Cao Vương chi nữ, Tần Đế cháu gái, Chiêu Dương quận chúa Tiêu Lăng Giao. Tiêu Lăng Giao cùng Tần Tiêu một dạng, đều là công nguyệt đạo tu sĩ, cho nên nàng rất rõ ràng, Tần Tiêu vừa mới làm chiêu kia nguyệt thương có xinh đẹp dường nào. Mà lại nàng quan sát Tần Tiêu trên thân rào rạt chân khí, tu vi của hắn rõ ràng là so với nàng thấp rất nhiều. Nhưng hắn nguyệt thương lại làm so với nàng tốt, nói rõ hắn đối công nguyệt đạo kiếm quyết là có thiên phú rất cao. Mà lại, hắn tướng mạo cũng có chút tuấn điếu, nàng không thể không thừa nhận điểm này. Tiêu Lăng Giao không khỏi chính là đối với hắn thấy hứng thú, nàng hỏi bên cạnh thị nữ, "Yến Nhi, ngươi cũng đã biết vị công tử này là người phương nào?" Vị gọi là Yến Nhi thị nữ, cũng là nữ giả nam trang, nàng lắc đầu nói, "Con chúa, Yến Nhi chưa thấy qua người này, liền ngươi cũng không biết hắn là ai. Nếu không Yến Nhi hiện tại liền đi xuống lầu hỏi thăm một chút." Tiêu Lăng Giao lắc đầu nói ra, "Trước không đợi, lại xem trước một chút." Lúc này, cái kia dọa đến co quắp ngã xuống đất bán hàng rong, nhìn đến độc giác quyển liền chết tại chính mình gót chân lúc trước, lập tức ý thức được, nếu không phải Tần Tiêu kịp thời xuất thủ, hiện tại ngã trên mặt đất chính là hắn. "Cảm ơn vị công tử này ân cứu mạng." Bán hàng rong hướng Tần Tiêu quỳ xuống. Hắn đương nhiên không cách nào biết được, trước mắt ân nhân cứu mạng từng là hắn một vị cố nhân. Đúng lúc này, một đội tuần phòng ti binh sĩ cưỡi ngựa cao to mà đến, cầm đầu một vị, nhìn thấy chết tại trên mặt đất độc giác quyển lúc, giận tím mặt đạo, "Là cái gì cái hỗn trướng, dám giết ta tuần phòng ti binh quyển?" "Là ta." Tần Tiêu lạnh nhạt nói ra. Mà đáp lại Tần Tiêu lại là cái kia lập tức trong tay binh lính một đầu roi dài, đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở, mang theo kiếm khí bén nhọn, Doanh Nguyên đạo kiếm quyết, Liệt Uyên. Hư không bên trong đột nhiên hiện một đạo như vực sâu giống như vết nước, cái kia đạo trưởng roi đi vào vết nước bên trong, trong nháy mắt phân mảnh, hóa thành một miệng. Sử xuất chiêu này Doanh Nguyên kiếm quyết chính là Quách Dụ. "Lớn mật, ngươi dám mưu toan thương tổn tiểu hầu gia." Quách Dụ thu hồi trường kiếm trong tay, gánh vác sau lưng, hướng lập tức binh sĩ quát lớn. "Cái gì tiểu hầu gia?" Tuần phòng ti binh sĩ ngây ngẩn cả người. Vị này chính là An Viễn hầu phủ trưởng tử. Quách Dụ hướng bọn họ giới thiệu một bên Tần Tiêu nói, "Cái này một đội tuần phòng ti đội ngũ, tự nhiên đều nghe nói qua, An Viễn hầu phủ cái vị kia trưởng tử trước đây vẫn luôn ở tại Thiên Ngu Sơn, bọn hắn đều chưa từng thấy qua, xem ra trước mắt vị này hẳn là." Bọn hắn lúc này đồng loạt xuống ngựa, cầm đầu cái kia hướng Tần Tiêu ôm quyền nói, "Tại hạ không biết các hạ là tiểu hầu gia, vừa mới mạo phạm, còn mời tiểu hầu gia thứ lỗi." Tuần phòng ti những này người e ngại kỳ thật không phải Tần Tiêu cái này tiểu hầu gia thân phận, dù sao Tần Tiêu mặc dù có thể kế thừa hầu tước vị trí, nhưng hắn tại Đại Tấn không có quan chức, tức là không có bất kỳ cái gì thực quyền, cho nên bọn hắn những này người sợ cũng là Tần Tiêu sau lưng hai nữ nhân kia. Trần Hoan lúc này cũng theo trong xe ngựa đi xuống, đi tới Tần Tiêu bên cạnh, chỉ những cái kia tuần phòng ti lớn tiếng mắng, "Các ngươi những này tuần phòng ti chó săn, vừa mới dám đối tiểu hầu gia động thủ, có phải hay không cả đám đều thọ tinh công treo cổ, chán sống à?" "A." Tuần phòng ti người đều cúi đầu, không dám bắt miệng. Trần Hoan đang mắng người lúc, Tần Tiêu quay người đỡ dậy vẫn quỳ trên mặt đất bán hàng rong, cùng hắn nói ra, "Phiền phức cho ta tới một cái bánh hấp." Bán hàng rong sửng sốt một chút, hắn tựa hồ không nghĩ tới, vị này thân phận tôn quý tiểu hầu gia, thế mà lại đối với hắn cái này quán nhỏ buôn bán giá rẻ đồ ăn cảm thấy hứng thú. Sau khi tính hồi lại, bán hàng rong lập tức dùng giấy dầu túi bao tốt một cái bánh hấp đưa cho Tần Tiêu. Tần Tiêu cầm qua bánh hấp, cắn một cái. Vẫn là trong trí nhớ vị đạo, cái này nhà bánh hấp, mặt ngoài xảo vô cùng hương hạt vừng, hắn cùng đồ đệ của hắn đã từng đều rất thích ăn. Tần Tiêu không khỏi cùng cái kia bán hàng rong nói ra, "Cho ta lại đến 5 cái đi, ta mang." Lời ra khỏi miệng lúc, Tần Tiêu dường như mới nhớ lại, Thương Dụ Sơn trên không còn có 5 cái mèo thèm ăn trở lấy hắn mua ăn ngon trở về. "Tiểu hầu gia, ngươi là còn muốn 5 cái bánh hấp mang đi?" Bán hàng rong có chút không xác thực tin mà hỏi thăm. "Ừm." Tần Tiêu gật đầu nói. Hắn nghĩ, như là đã mở miệng, vậy sẽ phải đi, có thể mang về cho nha hoàn Linh Nhi cũng nếm thử. Bán hàng rong cố ý chọn 5 cái bề ngoài tốt nhất bánh hấp, dùng một cái mỡ lợn túi giấy trang tốt, đưa cho Tần Tiêu. "Bao nhiêu tiền?" Tần Tiêu hỏi. "Không cần tiền, tiểu hầu gia vừa mới xuất thủ cứu tiểu nhân, chỉ là 5 cái bánh hấp, tiểu nhân ha có thể hỏi lại tiểu hầu gia đòi tiền." Bán hàng rong nói ra. "Ta xưa nay không đi ăn chùa." Tần Tiêu nói ra, lập tức phân phó Quách Dụ, cho hắn 12 văn tiền. Quách Dụ lấy ra túi tiền, đếm 12 cái tiền đồng, đặt ở cái kia sạp hàng trên. Lúc này, Trần Hoan mắng cái kia nhóm tuần phòng ti người cũng mắng mệt mỏi, Tần Tiêu liền cùng hắn nói ra, "Đi thôi." Sau đó, Tần Tiêu cùng Trần Hoan hai người lại mỗi người trở lại bên trong xe ngựa của chính mình, ngồi xe rời đi. Cái kia bánh hấp bảy bán hàng rong cầm lên sạp hàng trên cái kia 12 văn tiền, trong lòng thầm nghĩ, cái này tiểu hầu gia thật đúng là một cái tốt lang quân a, hoàn toàn không có cái khác công tử bột cái chủng loại kia không coi ai ra gì cùng ngạo mạn bản tính, mặc dù tiểu hầu gia cầm hắn sạp hàng 6 cái bánh hấp, lại chỉ cấp 12 văn tiền, là không cho đầy đủ tiền, nhưng hắn muốn là dự định muốn thỉnh tiểu hầu gia ăn, bây giờ chỉ là thiếu thu mấy cái văn tiền thôi. Hắn bánh hấp là bán 3 văn tiền một cái, 6 cái bánh hấp hẳn là phải trả 18 văn tiền mới đúng. 18 năm trước, hắn còn tại Ô huyện chợ bán lúc ấy, hắn bánh hấp là chỉ bán 2 đồng tiền một cái, nhưng hôm nay là tại Tấc Đất Tấc Vàng Đại Tấn Kinh Đô, hắn bánh hấp tăng giá 1 văn, bán 3 văn tiền một cái cũng là hợp lý. Lúc này, ngay tại lầu 2 bên trong phòng Tiêu Lăng Dao, một tay nâng quai hàm, tự đủ, nguyên lai hắn cũng là vị kia, vừa ra đời liền bị người đưa lên Thiên Ngu Sơn tiểu hầu gia, nghĩ không ra hắn đã hồi kinh. "Con chúa, canh giờ giống như không sai biệt lắm, chúng ta là không phải muốn đi dự rồi." Tiễn Nhi đột nhiên nói ra. "Không nóng nảy, trước tiên ở cái này nhiều ngồi một hồi a." Tiêu Lăng Dao nói ra. Tần Tiêu cùng Trần Hoan hai người tới Trương Dương Bình phủ đệ về sau, cũng đã nhận được Trương Dương Bình vị này công bộ thượng thư chi tử thịnh tình chiêu đãi. Trương Dương Bình cũng rất nhiệt tình cho Tần Tiêu giới thiệu khách nhân khác. Hôm nay đến dự tiệc khách nhân, có một nửa người là nhàn rỗi không chuyện gì, gặp yến hội tất tham gia, còn có một nửa là nghe nói Chiêu Dương quận chúa cũng tới, mới cố ý tới. Tựa hồ cũng không có nhiều người sẽ quan tâm cái kia tôn ngọc sư tử, mà Tần Tiêu cũng không quan tâm cái kia cái gọi là ngọc sư tử, đối cái kia chưa từng gặp mặt Chiêu Dương quận chúa cũng không có hứng thú gì. Hắn để ý là Tiết Di Dung tối nay sẽ không xuất hiện đến trộm cái này ngọc sư tử. Đương nhiên, hắn là không nguyện ý nàng xuất hiện, bởi vì hắn ẩn ẩn cảm thấy tối nay cái này đến hội đối với Tiết Di Dung tới nói rất có thể cũng là một cái bẫy giờ. Đang trên đường tới, Tần Tiêu liền đã phát hiện Thương Linh Phường bên trong so trước kia nhiều hơn không ít tuần phòng ti binh mã. Chương 17, cầm đến Tiết Di Dung. Giờ tuất, Trương Dương Bình trong phủ yến hội sắp bắt đầu. Chiêu Dương quận chúa Tiêu Lăng Dao cũng đuổi tại yến hội bắt đầu trước một khắc đến. Trương Dương Bình cười nên đạo, Chiêu Dương quận chúa hôm nay có thể đại giá quang lâm, thật sự là bị nhân vinh hạnh. Tiêu Lăng Dao chỉ là lãnh đạm trả lời một câu, ừm. Kỳ thật, Tiêu Lăng Dao chỗ lấy đáp ứng tới tham gia tối nay đến hội, không phải là vì cho Trương Dương Bình một bộ mặt, cũng không phải là vì đến thưởng thức cái kia ngọc sư tử. Nàng đến dự tiệc, liền chỉ là muốn thấy tận mắt thấy một lần cái kia trong truyền thuyết, có khuynh quốc khuynh thành chi mặt nữ kẻ trộm Tiết Di Dung thôi. Nàng rất muốn biết, trước kia, Tiết Di Dung vì sao có thể tại Yến Ly mỹ nhân bảng trên, xếp tại nàng đằng trước. Nói cách khác, Tiêu Lăng Dao cũng cho rằng, Tiết Di Dung tối nay rất có thể sẽ xuất hiện, đến trộm cái kia tôn ngọc sư tử. Yến hội bắt đầu về sau, Trương Dương Bình đem Tiêu Lăng Dao an bài tại cách hắn gần nhất trên bàn tiệc, mà Tần Tiêu thì ngồi tại Tiêu Lăng Dao đối diện. Tại ngồi vào vị trí trước, Trương Dương Bình đã đem Tần Tiêu giới thiệu cho Tiêu Lăng Dao nhận biết. Tần Tiêu là lần đầu nhìn thấy Tiêu Lăng Dao vị này Chiêu Dương quận chúa, nàng sắc thực dài đến rất đẹp, có điều nàng mỹ nhường Tần Tiêu nội tâm không có lên bất kỳ gợn sóng nào. Có thể là bởi vì hắn là người hai đời, bên người thực sự có quá thật đẹp người. Hắn một đời trước thu cái kia 5 cái nữ đồ đệ, từng cái đều là tuyệt thế mỹ nữ. Một thế này, hắn học vỡ lòng tiên sinh, cái kia Thiên Ngu Sơn chi chủ Lương Tích vì cũng là mỹ nhân. Mẹ của hắn cùng hắn di mẫu, một dạng cũng đều là chim sa cá lặn. Riêng phần mình sau khi ngồi xuống, Tiêu Lăng Dao lông mày có chút nhíu lên một chút, nhìn chằm chằm Tần Tiêu, nghĩ không ra, tiểu hầu gia cùng bản quận chúa một dạng đều là câu nguyệt đạo tu sĩ. Tần Tiêu sửng sốt một chút, làm sao ngươi biết ta tu cũng là câu nguyệt đạo? Thứ không dám dâu dếm, vừa mới tại phương thị, tiểu hầu gia dùng một chiêu nguyệt thương giết một đầu độc giác huyền lúc, bản quận chúa trùng hợp tại phủ cận nhìn thấy. Tiêu Lăng Dao khép lời, tiểu hầu gia làm chiêu kia nguyệt thương thật là đẹp mắt, không biết tiểu hầu gia tu vi bây giờ tại thứ mấy cảnh. Nói ra thật xấu hổ, mấy ngày trước ta vừa mới khai ngộ, bây giờ tu vi chỉ là câu nguyệt đạo cảnh giới thứ nhất. Tần Tiêu nói ra. Tiêu Lăng Dao lộ ra ngoài ý muốn, ngươi tu vi mới cảnh giới thứ nhất. Câu nguyệt đạo cảnh giới thứ nhất thế mà liền có thể sử dụng nguyệt thương cái này kiếm quyết đến. Về việc tu hành, nàng Tiêu Lăng Dao cũng coi là thiên phú dị bẩm, nhưng năm đó, tu vi của nàng tại câu nguyệt đạo cảnh giới thứ 3 tình huống, luyện tập trọn vẹn nửa năm, mới có thể miễn cưỡng sử xuất một chiêu hoàn chỉnh nguyệt thương tới. Xem ra, tại câu nguyệt đạo kiếm kỹ phương diện này, Tần Tiêu là hơn xa với nàng thiên tài. Đương nhiên, tại tu vi phía trên, trước mắt Tiêu Lăng Dao là muốn cao hơn Tần Tiêu rất nhiều. Tiêu Lăng Dao này tuổi chưa qua 27 tuổi, tu vi đã đến câu nguyệt đạo cảnh giới thứ 4. Tiêu Lăng Dao là trời sinh câu nguyệt đạo thể. Nàng 15 tuổi lúc khai ngộ, vừa nhập đạo tu vi liền có câu nguyệt đạo cảnh giới thứ 3, tại tu vi khởi điểm trên liền cao hơn rất nhiều người đồng lứa. Tại nàng khi 20 tuổi, tu vi liền thăng đến cảnh giới thứ 4. Có thể từ khi 7 năm trước, Bắc Lương Nhược Lê công chúa tại câu nguyệt đạo đăng đỉnh, trở thành câu nguyệt đạo đạo tôn về sau, Tiêu Lăng Dao tu vi cảnh giới liền không còn cách nào đột phá. Tiêu Lăng Dao tự nhiên liền cho rằng, nàng tu vi chỗ lấy không cách nào lại có tăng tiến, là bị Nhược Lê công chúa đạo tôn khí vận chỗ áp chế. Cho nên, Tiêu Lăng Dao mỗi đêm trước khi ngủ đều muốn ở trong lòng đầu nguyện rủa một lần vị này Nhược Lê công chúa, trông mong nàng nhanh điểm đi chết. Ta lúc trước thụ viêm độc ăn mòn, không cách nào khai ngộ, cho đến tại Thiên Ngu Sơn triệt để đem viêm độc tích trừ, trở lại kinh thành về sau, mới tại Huyền Chính tự phục dụng đan dược khai ngộ, bởi vì nhập đạo mượn, cho nên bây giờ tu vi mới chỉ có cảnh giới thứ nhất. Thần Tiêu giải thích nói. Nói cách khác, ngươi chỉ dùng mấy cái ngày, liền học được chiêu này mà thương. Tiêu Lăng Dao sợ hãi thán nói. Ừm. Thần Tiêu gật một cái. Hắn tự nhiên không thể nói cho đối phương biết, hắn là bởi vì có ở kiếp trước kinh nghiệm, mới có thể nhanh như vậy học được liền sử xuất chiêu này nguyệt thương tới. Xem ra, tiểu hầu gia thật đúng là một cái câu nguyệt đạo kiếm kỹ thiên tài a, Tiêu Lăng Dao từ đấy lòng tán thán nói, chỉ tiếc tiểu hầu gia là sinh không gặp thời, bây giờ câu nguyệt đạo đã gia nhược Lê công chúa vị này đạo tôn, câu nguyệt đạo khí vận toàn về nàng một thân một người, chỉ sợ tiểu hầu gia tương lai con đường tu hành sẽ không rất thuận lợi. Ta nhìn cái này cũng chưa chắc a. Ngồi Tần Tiêu bên cạnh Trần Hoan nói ra, Ngân Long Bang bang chủ, cái kia giao cấp tội phạm truy nã Tô Thanh Lâm, nàng là Huyền Long đạo tu sĩ, Huyền Long đạo vẫn luôn là có đạo tôn trấn giữ, thế nhưng không gặp cái này Tô Thanh Lâm tu hành có nhận đến bao lớn trở ngại a, bây giờ tu vi của nàng đều đã tấn thăng đến đệ bát cảnh đại viên mãn, ép thẳng tới đạo tôn. Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức yên lặng, không ai dám tiếp Trần Hoan lời này gốc dạng. Dù sao, đều biết, Huyền Long đạo đạo tôn là bây giờ dưới một người trên vạn người Dực Vương, Dực Vương khí vận không cách nào áp chế ở Tô Thanh Lâm việc này, tại cái này kinh thành cũng thành một cái đề tài bị cấm kỵ, không ai dám tùy ý nhắc đến. Trần Hoan thấy mọi người đều là trầm mặc, mới nhận thức muộn chính mình miệng động, nói sai, sau đó ngượng ngùng nói sang chuyện khác, đúng rồi, Dương Bình Minh, ngươi cái kia Tôn Ngọc Sư từ đâu, lấy ra đến cho chúng ta đại gia mở mắt một chút đây. Ngọc Sư tử chính khóa tại ta trong phụ tàng bảo lâu bên trong đâu, một lát nữa, ta tự sẽ nhường hạ nhân đi lấy tới, ta trước kính đang ngồi một chén, đa tạ chư vị tối nay nể mặt. Trương Dương Bình nói dẫn đầu cầm ly rượu lên. Có thể chén rượu của hắn vừa nhấc lên, hậu viện chính là truyền đến hết sức kích động tiếng kêu to, cầm đến Tiết Di Dung, cầm đến Tiết Di Dung. Lập tức, Tần Tiêu chính là lờ mờ nhìn đến, tiến thính bên ngoài có thật nhiều đạo thân ảnh bỗng nhiên theo chỗ tối thoát ra, đều hướng về sau viện chạy tới. Lúc này, Tần Tiêu liền biết, hắn đoán đúng rồi. Tối nay cái này đến hội quả thật là một cái bẫy, chính là vì dẫn Tiết Di Dung mắc câu. Mà lại nghe động tĩnh này, Tiết Di Dung giống như có lẽ đã bị bắt. Tần Tiêu lông mày cau lại, Tiết Di Dung đứa nhỏ này, nàng sẽ không nghĩ không ra nơi này có thể là một cái chờ lấy nàng mắc câu bẫy dập, có thể nàng vì sao càng muốn như vậy cưỡng, biết rõ là bẫy dập, cũng muốn xông vào đây. Trương Dương Bình vừa mới trong miệng nói tới tàng bảo lâu liền tại hậu viện, mà động tĩnh cũng là từ hậu viện mà đến, Tần Tiêu tất nhiên là kìm nén cũng được, nghĩ lập tức đến cái kia hậu viện kiểm tra tình huống, hắn cơ hồ là trước tiên theo chỗ ngồi đứng lên. Trên yến tiệc có rất nhiều người cũng là không muốn bỏ qua tận mắt chứng kiến Tiết Di Dung bị bắt một màn, mà Chiêu Dương quận chúa Tiêu Lăng Giao càng là chạy Tiết Di Dung cái này nữa tới, liền rất nhiều người cùng Tần Tiêu mở dạng, đều không kịp chờ đợi hướng hậu viện phương hướng mà đi. Làm Tần Tiêu đám người đi tới hậu viện lúc, chính là nhìn đến trong hậu viện đã đủ vài tuần phòng ti binh sĩ, không thiếu trong tay binh lính giơ bó đuốc, đem chọn cái hậu viện chiếu sáng trưng, giống như ban ngày. Hiển nhiên, tối nay ván này là tuần phòng ti tại hậu trường trong bóng tối bày ra. Tang Bảo lâu cùng Sở Hữu ba lầu, đứng lặng ở phía sau ngay giữa viện. Mái nhà phía trên có một tấm tấm vong lớn màu vàng nóng, đem một váy đen nữ nhân gắn vào trong lưới. Tần Tiêu nhìn đến, cái này váy đen nữ nhân đúng là hắn ở kiếp trước đồ đệ, bây giờ Giang Nam đạo tặc Tiết Di Dung. Chương 18, nhất kiến trung tình. Đầy viện hỏa quang rõ ràng chiếu chiếu ra Tiết Di Dung cái kia trương tuyệt khuôn mặt đẹp. Tại chỗ rất nhiều người đều là lần đầu tiên tận mắt thấy cái này, dự mạn Giang Nam nữ kẻ trộm cũng không khỏi vì nàng vẻ đẹp, nội tâm kinh thán. Thì liền Tiêu Lăng Giao cũng cảm thấy, cô gái này kẻ trộm sắc thực đẹp, trước đây, tại Yến Ly mỹ nhân bảng trên, thấp nàng một cái thứ tự, nàng cũng không an. Tiết Di Dung, ngươi lúc này là chắp cánh khó chạy thoát. Người nói chuyện là một cái vóc người cao lớn râu quai nón đại hán, hắn là tuần phòng ti thống lĩnh Cố Hồng Nghĩa. Lúc này, Tiết Di Dung bị một tấm kim võng bao bọc, loại này kim võng là từ đặc thù cứng cỏi tơ vàng chế thành, rất khó chẳng phá, mà bốn phía lại gắn đầy tuần phòng ti binh mã, Tiết Di Dung cũng là cùng đường mặt lộ. Có thể Tiết Di Dung thần sắc vẫn như cũ giếng cổ không gợn sóng, không có một vẻ bối rối. Chỉ thấy, Tiết Di Dung tay phải chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh tam xích trường kiếm, thân kiếm đen như mực. Ảm Thiên đạo kiếm quyết, hóa nha. Tiết Di Dung kiếm trong tay lại nhất thời hóa thành đếm không hết quả đen bay ra, quả đen dày đặc, lập tức che khuất Tiết Di Dung thân ảnh. Cái kia trương kiên dẻo dai kim vong cũng bị quả đen nhóm xé mở một cái lỗ to lớn. Tiết Di Dung tu chính là Ảm Thiên đạo, Ảm Thiên đạo tự nhiên cũng là 18 đầu tu luyện lộ tuyến một trong. Hiện nay Tấn Đế Tiêu Vĩnh Dạ cũng là Ảm Thiên đạo, mà lại Tiêu Vĩnh Dạ là Ảm Thiên đạo đạo tôn. 1.300 năm trước, Tiêu Vĩnh Dạ liền đã đăng đỉnh Ảm Thiên đạo, trở thành Ảm Thiên đạo đạo tôn. Bởi vì Ảm Thiên đạo dài đến ngàn năm, đều có đạo tôn tọa chấn, trải qua thời gian dài, đạo vận đều là tụ tại Tiêu Vĩnh Dạ một thân một người, dẫn đến cái khác Ảm Thiên đạo tu sĩ phổ biến tu vi cảnh giới đều không cao. Tiết Di Dung dù là tự thân thiên phú rất cao, nhưng trước mắt tu vi cũng chỉ là Ảm Thiên đạo cảnh giới thứ 5, tu vi đã không bằng sư muội của nàng Trung Nhược Vân. Dù sao Trung Nhược Vân tu chính là Doanh Nguyên đạo, mà Doanh Nguyên đạo trước mắt là không có đạo tôn, mà Hóa Nha là Ảm Thiên đạo cao giai kiếm quyết, bình thường chỉ có đệ thất cảnh Ảm Thiên đạo tu sĩ mới có thể luyện thành. Bởi vì Tiết Di Dung kiếm kỹ thiên phú gần giống yêu quái, dù là nàng chỉ có cảnh giới thứ 5, nhưng cũng đã luyện thành chiêu này Hóa Nha. Hiện trường tuần phòng ti thống lĩnh Cố Học Nghĩa không nghĩ tới Tiết Di Dung thế mà có thể sử dụng cái này thức Hóa Nha đến, thế gian đã ít có Ảm Thiên đạo có thể hoàn chỉnh sử xuất chiêu này, hắn muốn cho rằng bây giờ chỉ có Tấn Đế Tiêu Vĩnh Dạ mới có thể khiến ra loại này cao giai Ảm Thiên đạo kiếm quyết. Không tốt, nàng muốn chạy trốn. Cố Học Nghĩa thầm kêu không ổn, lập nắm trường thương trong tay, nhảy lên tàng bảo lâu mái nhà, đầu thương mang theo sắc bén chân khí hương cái kia quạ đen nhóm đâm tới, làm thân thương cái kia bảng bạc chân khí xua tan cái kia một đoàn quạ đen lúc, mới phát hiện Tiết Di Dung đã sớm không tại nguyên chỗ. Đáng chết. Cố Học Nghĩa thầm mắng một tiếng, lập tức lớn tiếng phân phó bốn phía tuần phòng ti nhân mã, Thương Linh Phượng tứ môn sớm có nhân mã của chúng ta trông coi, nàng trốn không thoát cái này phượng, nhanh đi điều tra. Trong hậu viện, một đám tuần phòng ti nhân mã cao giọng đáp, vâng. Lúc này, Tiêu Lăng Giao một tiếng bắt chuyện không đánh, liền dẫn nha hoàn của nàng rời đi trước phủ. Nàng tối nay tới cái này, vốn là chỉ là muốn thấy tận mắt thấy một lần cái kia trong truyền thuyết nữ kẻ trộm, bây giờ mục đích đã đạt tới, tự không có hào hứng lưu lại nữa. Hiện tại trong trường phủ các nơi đều có tuần phòng ti đội ngũ tại trắng trợn điều tra, rất nhiều người cũng bị mất tham gia yến hội hào hứng, đều hướng Trương Dương Bình thỉnh tử. Tần Tiêu cũng đi cùng cái kia Trương Dương Bình nói ra, "Trương huynh, ta đột nhiên nhớ tới ta trong phủ còn có chút việc, muốn trở về xử lý, liền cáo từ trước." Trương Dương Bình trả lời, "Tiểu hầu gia, tối nay ra bực này ngoài ý muốn, bắt chuyện không chu toàn, thực sự xin lỗi, lần sau còn mời tiểu hầu gia có thể lại đến." "Ừm." Tần Tiêu gật một cái. Trần Hoan cũng cùng Tần Tiêu cùng nhau rời đi. Hương Ninh Vương, An Viễn hầu phủ. Theo Trương Dương Bình phụ đệ trở về, Tần Tiêu một mình đi vào gian phòng của mình. Lúc này, Tần Tiêu nhìn đến trong phòng, có một cánh cửa sổ lá mở, gió đêm theo rộng mở cửa sổ siêu siêu thổi tới. Hắn hôm nay trước khi ra cửa, nhớ rõ ràng cái này phiến cửa sổ là đang đóng, chẳng lẽ là Linh Nhi nha đầu kia mở ra. Thế nhưng là trong phủ hạ nhân không sẽ không có quy củ như vậy, tại hắn không có ở đây thời điểm, không thể nào dám tự tiện tiến vào gian phòng của hắn. "Tiểu hầu gia, nghĩ không ra chúng ta có thể nhanh như vậy lại lần nữa gặp mặt ta." Đây là tiết gì dùng thanh âm? Lần theo thanh âm nhìn sang, trong phòng chỗ tối dường như lờ mờ có một đạo thon thả thân ảnh. Thân ảnh kia đột nhiên đốt lên bên cạnh nến trên cậy ngọn nến, mượn ánh nến, Tần Tiêu thấy rõ Tiết Di Dung mặt, Tiết Di Dung lúc này vẫn là ăn mặc cái kia tập kích váy đen, sắc mặt trắng bệch, bờ môi đỏ bừng, dường như trúng độc dáng vẻ. "Người trúng độc?" Tần Tiêu hỏi. "Ừm." Tiết Di Dung cũng không phủ nhận sự thật này, cho nên ta chỉ có thể tạm thời tại ngươi cái này tránh một chút. Nếu như nàng không phải trúng độc, nàng sớm đã chạy ra Hưng Ninh Phường, mà không phải vẫn dừng lại nơi này. Bây giờ Hưng Ninh Phường tứ môn đều có tuần phòng ti trọng binh trấn giữ. Tiết Di Dung tại tàng bảo lâu bên trong bị chúng chi độc cực kỳ sắc bén, thậm chí làm nàng không cách nào vận chuyển chân khí trong cơ thể. Tại loại tình huống này, nàng căn bản trốn không thoát Hưng Ninh Phường. Dưới tình thế cấp bách, cũng không biết là cái gì suy nghĩ điều động nàng, để cho nàng lựa chọn tạm thời trốn vào An Viễn hầu phủ bên trong. Rất nhanh, tuần phòng ti người chắc chắn lúc Hưng Ninh Phường bên trong từng nhà điều tra nàng, mà An Viễn hầu phủ, tuần phòng ti người tất nhiên là không dám tùy ý điều tra. Cho nên, Tiết Di Dung lựa chọn lẻn vào An Viễn hầu phủ, giống như cũng là một cái cử chỉ sáng suốt. Nhưng đối với nàng mà nói, đây là một lần mạo hiểm đánh bạc. Đặc biệt là nàng lựa chọn trực tiếp tại Tần Tiêu trước mặt lộ diện, càng là liên hồi cái này đánh bạc mạo hiểm, nàng tại đánh bạc, Tần Tiêu không đành lòng cung cấp nàng đi ra, nàng tại đánh bạc, tại đêm đó trong phòng gặp mặt, Tần Tiêu đã là đối với nàng có ý, mà kế hoạch của nàng chính là nàng cái kia trương cực đẹp khuôn mặt, nàng tự nhiên chú ý tới, lúc đó trong phòng, đối nàng lấy mặt nạ của mình xuống lúc, Tần Tiêu lại nhìn chằm. Trăm mắt của nàng nhìn thật lâu, dường như nhìn ngây người dáng vẻ. Cho nên, nàng coi là Tần Tiêu đã là bị mỹ mạo của nàng chỗ tù binh. Mặc dù, nàng cực không tình nguyện lợi dụng mỹ mạo của mình đi đạt thành một ít mục đích, nhưng cũng còn tốt lúc này đối tượng là một cái như thế tuấn tú lang quân, tạm thời dùng một lát cũng không sao. Đương nhiên, nàng như thế một cái có tiếng xấu nữ kẻ trộm, đột nhiên xuất hiện tại Tần Tiêu vị này tiểu hầu gia trong phòng, không chừng sẽ để cho hắn cảm thấy cực độ sợ hãi, khiến hắn trước tiên liền muốn chạy ra trong phòng hô cứu mạng. Vào lúc đó, nàng sẽ không chút lưu tình dùng vũ lực đi chế phục hắn, nếu như có cần phải, nàng cũng không quan tâm trên tay mình lại nhiều thêm một cái mạng. "Tiểu hầu gia, ngươi không ngại ta tạm thời trốn ở ngươi cái này trong phòng a?" Thiết Di Dung lại thăm dò tính hỏi một câu. "Nếu ngươi không ngại cùng ta một nam tử sống chung một phòng, ngươi có thể tự ở lại đây trong phòng, vậy ngươi đến cùng chúng là cái gì độc?" Tần Tiêu lộ ra một chút thần sắc quan tâm. Tiết Di Dung gặp Tần Tiêu chẳng những không sợ nàng cái này nữ kẻ trộm thương tổn nàng, thậm chí còn chủ động quan tâm nàng chúng độc tình huống, liền nghĩ thầm, hắn tựa hồ là thật thích nàng, không chừng tại đêm đó, khi nàng ở trước mặt hắn thoát lấy mặt nạ xuống lúc, hắn đã đối nàng nhất kiến trung tình. Một cái nữ kẻ trộm cùng tiểu hầu gia tình cảm tranh chấp, cái này tựa hồ là rất nhiều thuyết thư nhân đều rất ưa thích cố sự. Lại nghĩ lầm. Tiết Di Dung tranh thủ thời gian bài trừ rơi nội tâm những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ. Chương 19, Chí Chân Chí Thuần tiểu hầu gia hỏi vấn đề này làm gì? Tiết Di Dung thiện thiện cười nói, chẳng lẽ lại tiểu hầu gia còn muốn giúp ta giải độc? Tần Tiêu nói ra, ta hiểu sơ y thuật, không chừng có thể giúp được ngươi. Tiết Di Dung cười nói, nhưng ta là một cái kẻ trộm, là triều đình tội phạm truy nã, mà tiểu hầu gia là đại tấn an viễn hầu, người bị hoàng ân, tiểu hầu gia như vậy giúp ta, thật không sợ cho mình rước lấy phiền phức. Ngươi xuất hiện ở đây, liền đã mang đến cho ta phiền toái, cho nên ta tất nhiên là hy vọng ngươi có thể nhanh điểm đem độc giải, sau đó nhanh chóng rời đi nơi này. Tần Tiêu nói ra. Tiểu hầu gia nói như vậy cũng là có chút đạo lý, bất quá thỉnh tiểu hầu gia yên tâm, ta không cần tiểu hầu gia giúp ta giải độc, ta đã có thể đem thể nội độc tính cho hoàn toàn chế trụ. Thiết Di Dung trả lời. Đương nhiên, nàng là nói láo, nàng bây giờ là ngay cả mình chúng là cái gì độc cũng không biết, mà lại nàng cũng hoàn toàn ép không được trong người độc tính. Nàng chỗ lấy không đem tình hình thực tế cáo chi, là bởi vì nàng còn không có cách nào hoàn toàn tin tưởng Tần Tiêu. Dù sao, Tần Tiêu dù là thật đối nàng có ý, nhưng loại này tình ý khả năng cũng chỉ là dừng lại tại rất nông cạn phương diện, nói ngắn gọn, đối phương khả năng chỉ là đồ thân thể của nàng. Cho nên, Thiết Di Dung tất nhiên là lo lắng, Tần Tiêu như biết nàng trúng độc rất sâu, sợ rằng sẽ đột nhiên xuất thủ đánh lén nàng, đem nàng chế phục, sau đó đem nàng trói lại, đối thân thể của nàng muốn làm gì thì làm. Thiết Di Dung hành tẩu giang hồ nhiều năm, nàng biết rõ, thế gian này khó giỏi nhất chính là nhân tâm. Mà lại, ta cũng sẽ không tại cái này phiền phức tiểu hầu ra quá lâu, Thiết Di Dung nói tiếp, sáng mai, đợi ta pháp lực gần như hoàn toàn khôi phục, ta liền sẽ tự mình rời đi, sẽ không. Thiết Di Dung thân thể đột nhiên lung lay, hơi thở mong manh. Người thế nào? Tần Tiêu lo lắng hỏi. Tiểu hầu gia. Tiết Di Dung cả người bỗng nhiên đổ trên mặt đất, giống như là hoàn toàn mất đi ý thức. Tần Tiêu lập tức đi qua đem nàng đỡ lên, lập tức cho nàng bắt mạch. Tần Tiêu lông mày cau lại, Tiết Di Dung thể nội bị chúng chi độc đã xâm nhập nàng linh mạch. Còn tốt, loại này độc sẽ không để cho nàng chết, sẽ chỉ làm nàng tạm thời mất đi pháp lực, lâm vào hôn mê. Tuần phòng ti người hiển nhiên là muốn bắt sống, cho nên mới không sẽ sử dụng có thể chí mạng độc. Sau đó, Tần Tiêu đem Tiết Di Dung từ dưới đất cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy, đem thả trong phòng trên giường. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến càng ngày càng gần tiếng bước chân, lập tức có người gõ cửa, "Tiểu hầu gia, Linh Nhi cho ngài nấu bát canh đậu xanh." Đây là hắn tiếp thân nha hoàn Linh Nhi thanh âm. "Linh Nhi, ta đang tu luyện, không muốn vào ăn, cái này bát canh đậu xanh chính ngươi uống đi, còn có, ngày mai trước buổi trưa, đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào cái này thượng viện." Tần Tiêu cách lấy cánh cửa trả lời. "Đúng vậy, tiểu hầu gia." Linh Nhi nói xong chính là rời đi. Sau một lát, Tần Tiêu rời phòng, đi vào sát vách đan thất, dự định luyện một viên phổ thông giải độc đan. Loại này phổ thông giải độc đan mặc dù không nhất định khả năng giúp đỡ Tiết Di Dung hoàn toàn loại trừ nàng trong người độc tính, nhưng ít ra có thể đưa đến làm dịu tác dụng. Mà luyện chế giải độc đan vật liệu, đan thất bên trong giá thuốc lên đều có thể phối thể. Đang tìm đủ chỗ dược liệu cần thiết về sau, Tần Tiêu trực tiếp đem luyện đan lô ôm đến sát vách ngủ trong phòng. Cứ như vậy, tại luyện giải độc đan thời điểm, hắn đã có thể trông coi đan lô cũng có thể trông coi hôn mê bất tỉnh Tiết Di Dung. Trong phòng vị trí dọn xong đan lô về sau, Tần Tiêu chính là nhen nhóm đan lô, sau đó lại hướng trong lò đầu nhập các loại nguyên vật liệu. Luyện chế loại này phổ thông giải độc đan, không cần dùng đến đan hỏa. Đại khái cần 3 canh giờ, cái này giải độc đan mới có thể luyện thành. Lúc này, Tiết Di Dung vẫn là không có từ trong hôn mê tỉnh lại. Tần Tiêu đi đến Tiết Di Dung bên giường, nhìn nàng kia trương sắc mặt nhợt nhạt mặt, Tần Tiêu không khỏi nhớ tới hắn lần thứ nhất gặp phải nàng chẳng cảnh. Cái kia đã là 24 năm trước sự tình. Ngày ấy, Thương Dụ Sơn mưa to rồi rào, mây đen che trời. Tần Tiêu chợt nghe phía sau núi rừng trúc truyền đến tiếng vang cực lớn, dường như một con yêu thú đau minh thanh. Đợi Tần Tiêu một thân một mình đi tới trong rừng trúc lúc, chính là nhìn đến một đầu to lớn mãng xà yêu thi thể. Con mãng xà yêu này mọc ra màu vàng hai cánh, thân rắn là màu đỏ, về sau tra tìm tư liệu, Tần Tiêu mới biết được đây là một đầu vương cấp yêu thú kim dược xích mãng. Tần Tiêu không biết con mãng xà yêu này tại sao lại chết tại cái này trong rừng trúc, lúc ấy, hắn nhìn đến mãng xà bụng cao cao nổi lên, bên trong giống như có cái gì vật sống đang ngọ ngậy. Sau đó, Tần Tiêu lập tức lột ra bụng rắn. Bụng rắn bên trong lại có một đoàn to lớn bóng nước, mà bóng nước bên trong có do một cái trần trụi thân thể nữ hải. Đâm thủng bóng nước về sau, Tần Tiêu phát hiện cái này tiểu nữ hải còn có hô hấp, là còn sống. Cái kia nữ hải về sau liền trở thành Tần Tiêu đồ đệ Tiết Di Dung, nói đúng ra hẳn là Tần Bạch Tỷ đồ đệ. Đến bây giờ, Tần Tiêu cũng không biết hôm đó Tiết Di Dung tại sao lại xuất hiện tại kim dược xích mãng trong bụng. Kim dược xích mãng đem nàng nuốt vào trong bụng tựa hồ là vì bảo hộ nàng, có thể một đầu vương cấp yêu thú tại sao lại bảo hộ một cái nhân loại nữ hải? Cô bé này đến tột cùng là lai lịch gì? Vào lúc ban đêm, tiểu nữ hải sau khi tỉnh lại là cái gì đều không nhớ rõ. Nàng hiện tại Tiết Di Dung cái tên này vẫn là Tần Tiêu giúp nàng lấy. Cho nên, liên quan tới Tiết Di Dung thân thế, vẫn luôn là bí mật. Tần Tiêu còn nhớ đến, ngày ấy, Tiết Di Dung sắc mặt cùng hiện tại một dạng nhợt nhạt. Đột nhiên, nằm ở trên giường Tiết Di Dung thân thể có chút đông lúc đích, hai mắt vẫn là nhắm, trong miệng phát ra thanh âm yếu ớt, "Sư phụ." Nàng đang gọi hắn. "Không, nàng kêu là ở kiếp trước hắn." "Sư phụ." Nàng lại lần nữa hô một tiếng, cũng không biết nàng lúc này đến tuột cùng tại làm lấy cái gì mộng. Nàng có lẽ chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Tần Tiêu chính là quay người, đi tới đan lô bên cạnh ngồi xuống, đưa lưng về phía giường phương hướng. Ước chừng nửa canh giờ về sau, Tiết Di Dung đột nhiên mở hai mắt ra. Nàng phát giác chính mình nằm tại một tấm xa lạ trên giường, có như vậy trong nháy mắt, đầu óc của nàng là trống không. Nhưng nàng lập tức chính là hồi tưởng lại chính mình trước khi hôn mê hết thảy. Nàng trước khi hôn mê là tại tiểu hầu gia trong phòng, cái kia nàng hiện tại nằm cái giường này hẳn là tiểu hầu gia trong phòng giường. Đột nhiên, nàng trong mắt mở rộng, dường như nghĩ đến chuyện trọng yếu gì. Nàng lập tức nội thị bản thân. Mấy hơi sau đó, nàng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, nàng không có mất đi bất kỳ vật gì, vẫn là hoàn bích chi thân. Lập tức nàng quay đầu nhìn qua, chính là thấy được Tần Tiêu bóng lưng, hắn đang ngồi ở đan lô bên cạnh, trong lò đan hỏa quang chập chờn, bay ra các loại thảo dược dị hương. Nàng nghe ra mấy loại thảo dược vị đạo, mà cái này mấy vị thảo dược đều là luyện chế giải độc đan nguyên vật liệu. Chẳng lẽ hắn lại tự mình đang vì nàng luyện chế giải độc đan? Hắn thân là An Viễn Hầu, địa vị tôn quý, lại nguyện ý vì nàng một cái tội phạm truy nã, một cái nữ kẻ trộm tự mình luyện đan, mà lại tại nàng hôn mê thời điểm, hắn cũng không thừa cơ nhiễm thân thể của nàng. Xem ra hắn đối tình ý của nàng cũng không phải chỉ ở nông cạn phương diện. Chẳng lẽ đây chính là lời nói quyển tiểu thuyết bên trong miêu tả loại kia trí chân trí thuần tích sao? Chương 20, chẳng lẽ lại ngươi dưỡng ta à? Tần Tiêu ngửi được sau lưng truyền đến động tĩnh, lúc này xoay người lại vừa tốt cùng Tiết Di Dung bốn mắt nhìn nhau. Tiết Di Dung lại là có chút bối rối, lập tức đưa ánh mắt chuyển qua nơi khác đi. Nàng đã cơ hồ xác định Tần Tiêu đối tình ý của nàng là thật, chính là không hiểu không còn dám nhìn thẳng cặp mắt của hắn. Ngươi đã tỉnh? Tần Tiêu trước tiên mở miệng nhàn nhạt hỏi. Ừm. Tiết Di Dung gật một cái. Ta ngủ bao lâu? Không sai biệt lắm có nửa canh giờ. Tần Tiêu nói ra. Tiết Di Dung lông mày cau lại, nàng lại ngủ say như vậy lâu, may mắn cái này tiểu hầu gia là một cái chính nhân quân tử, may mắn hắn đối tình ý của nàng là trí chân trí thuần, nếu không nàng lúc này chỉ sợ đã không phải hoàn bích chi thân. Ngươi là tại luyện giải độc đan sao? Tiết Di Dung lại hỏi. Ừm. Tần Tiêu gật đầu nói, bởi vì ta không biết ngươi chúng là cái gì độc, cho nên ta luyện chính là phổ thông giải độc đan, nhưng cái này đan cũng có thể làm dịu ngươi trong người độc tính, bất quá còn cần hơn 2 canh giờ mới có thể luyện tốt. Tiết Di Dung trầm mặc, nội tâm lại là lên không nhỏ gợn sóng, hắn lại thật là đang vì ta luyện chế giải độc đan. Không khỏi, Tiết Di Dung nội tâm này sinh ấy náy chi ý nàng tới nơi này, bất quá là vì lợi dụng hắn, lấy tránh thoát tuần phòng ti đuổi bắt, mà hắn lại là hoàn toàn không quan tâm giữa bọn hắn lập trường bất đồng, tại nàng gặp nạn thời điểm, không sợ bị nàng liên lụy, không chỉ mong ý tạm thời vì nàng cung cấp tí hộ sở, lại còn tự thân cho nàng luyện chế giải độc đan. Đem hai cùng so sánh xuống, nàng tất nhiên là tự ti mặc cảm. Tiểu hầu gia, ngươi luyện chế giải độc đan, chỉ sợ ta không có phúc hưởng thụ. Tiết Di Dung miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, thân thể ta gần như hoàn toàn khôi phục, ta hiện tại liền muốn đi. Nàng sợ ở lại chỗ này nữa, sẽ thiếu Tần Tiêu càng nhiều, nàng càng sợ cô phụ cái kia một lời chân thành tình ý dù sao, bọn hắn không phải một loại người, lẫn nhau lập trường càng là bất đồng, nàng không cách nào đáp lại hắn đối nàng yêu thương. Nhưng là làm Tiết Di Dung muốn đứng dậy thời điểm, lại phát hiện thể nội khó có thể vận chuyển tu vi, thân thể hành động khó khăn, nàng bị chúng chi kỳ độc bây giờ chẳng những hoàn toàn áp chế trong cơ thể nàng pháp lực, càng là bị mê mẩn thân thể của nàng. Chỉ nàng tình huống như vậy, chỉ muốn rời khỏi cái này hồi phủ, không được bao lâu, liền sẽ bị tuần phòng ti binh quyền cho cắn nết hầu. Có thể nàng đã vừa mới nói do nói muốn đi, đừng nói là lại muốn đổi ý, mặt dày mày dạn lưu lại. Tần Tiêu dường như xem thấu Tiết Di Dung quấn bách chi cảnh, nói ra, ta vì ngươi luyện chế cái này giải độc đan, có thể hoa phí hết không ít tâm tư, coi như ngươi muốn đi, cũng không đội nhất thời, chờ trời sáng, an ta viên này giải độc đan về sau, lại đi thôi. Vậy được rồi, ta tạm thời lại tại ngươi cái này nhiều đợi một hồi. Tiết Di Dung ngượng ngùng nói, có tốt, tiểu hầu gia mở miệng giữ lại nàng, không phải vậy nàng nhiều xấu hổ a, tiểu hầu gia thật đúng là một cái cực tốt lang quân. Giữa hai người lại trầm mặc một hồi, thẳng đến Tần Tiêu trước tiên đánh phá trầm mặc, lần này ngươi tại Tảng Bảo lâu chúng phục kích đối với ngươi mà nói, hẳn là một cái không nhỏ giáo huấn đi, ngươi có nghĩ tới hay không, về sau đổi nghề, không lại đi trộm. Nói thế nào, Thiết Di Dung đã từng là hắn Tần Tiêu đồ đệ, bây giờ lại là biến thành kẻ trộm, đồ đệ thành kẻ trộm, cũng sẽ dơ bẩn hắn ở kiếp trước thân sư phụ danh tiếng. Hiện tại đã có mặt đối mặt nói chuyện cơ hội, hắn tất nhiên là nghĩ khuyên nàng sửa đổi. Thiết Di Dung lại là sửng sốt một chút, cái này tiểu hầu gia làm sao lại đột nhiên khuyên nàng theo thế đây? Các loại, chẳng lẽ hắn đã ở quy hoạch tương lai của bọn hắn? Phải biết, nếu nàng một mực là cái kẻ trộm, bọn hắn chính là vĩnh viễn không thể nào cùng một chỗ. Dù sao, một cái là triều đình hầu tước, một cái lại là triều đình tội phạm truy nã, thân phận có khác. Hắn chẳng lẽ nghĩ, đợi nàng không còn là kẻ trộm, bọn hắn liền có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ? Tiểu hầu gia, ngươi ý nghĩ này thật đúng là quá ngây thơ rồi. Dù là nàng từ giờ trở đi liền là một tên lương dân, triều đình cũng không thể lại đặc xá nàng trước kia tội trạng. Nàng đã không thể nào quay đầu, mà lại nàng cũng không muốn quay đầu. Dù sao, nàng từ trước đến nay sẽ chỉ ăn cắp làm giàu bất nhân người tài vật, ngẫu nhiên sẽ còn dùng người giàu có tài vật tới giúp đỡ người nghèo, cho nên đối với nàng đi trộm hứng thú này, nàng cũng không có cảm thấy mình lương tâm có cái gì băn khoăn cần vứt bỏ. Tiết Di Dung khẽ cười nói, tiểu hầu gia, ta cũng chỉ có trộm cắp như thế một cái ăn cơm bản sự, nếu ta mặc kệ cái này, chẳng lẽ lại ngươi? Tiết Di Dung đột nhiên dừng một chút, nàng vốn là muốn nói chẳng lẽ lại ngươi dưỡng ta à, nhưng nàng nhớ tới tiểu hầu gia thế nhưng là một cái như thế thuần lương, lại đối nàng có đến chân tình ý người, nhưng không thể cùng hắn đùa kiểu này lời nói, nếu là hắn về một câu, tốt, ta nuôi dưỡng ngươi cái kia nàng nên làm thế nào cho phải. Sau đó, nàng lâm thời sửa lời nói, chẳng lẽ lại, ngươi để cho ta đi trên đường kiếm cơm ăn nha. Ngươi trước đây trộm nhiều như vậy thứ đáng giá, hẳn là cũng đủ vốn tiền đổi nghề làm điểm đang lúc mua bán ta, nếu là ngươi cứng nói không có tiền muốn lời nói, ta cũng có thể cho ngươi mượn trước một ít, đương nhiên ngươi về sau cần phải trả, còn muốn tính cả lợi tức. Thần Tiêu nói ra. Tiết Di Dung thần sắc lại sửng sốt một chút, hắn còn muốn cho ta mượn tiền làm đang lúc mua bán. Tiểu hầu gia, ngươi đối với ta cũng không muốn quá yêu nha. Dù sao, nếu là hắn nhiều yêu nàng một phần, nàng liền sẽ chỉ nhiều ấy nấy một phần. Không nói chuyện của ta, nói một chút ngươi a. Tiết Di Dung tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Tiểu hầu gia, nghe đồn ngươi trước một mực là ở tại Thiên Ngu Sơn trên, 18 năm ở giữa chưa từng xuống qua núi, có phải thật vậy hay không nha? Ừm. Thần Tiêu gật một cái. Tiết Di Dung nội tâm đoán thầm đạo, nguyên lai hắn thật sự là bị giam ở trên núi dài đến 18 năm lâu. Khó trách có lúc như cái đầu gỗ như vậy không thích nói chuyện đâu, đoán chừng hắn cũng là quen thuộc một chỗ á, vậy ngươi tại Thiên Ngu Sơn trên chẳng phải là buồn bực hỏng? Thiết Di Dung cười hỏi. Tần Tiêu không có đón nàng lời này gốc dạng, vẫn xoay người qua đi, đưa lưng về phía nàng. Sau đó, hai người lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Sau một lát, Thiết Di Dung rốt cục nhịn không được dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, nàng nhu thân đạo, tiểu hầu gia, ngươi buồn ngủ hay không? Nếu không ta đem tấm này giường nhường về cho ngươi, ngươi nghỉ một chút đi, lò luyện đan này ta thay ngươi nhìn lấy là được. Không buồn ngủ, ngươi nằm là được. Tần Tiêu vẫn đưa lưng về phía nàng. Tiết Di Dung lại là không nghĩ lại nằm ở trên giường, nàng dùng hết khí lực toàn thân, chống đỡ đứng người lên, chậm rãi đi tới đan lô bên cạnh, cầm một cái lân cận bồ đoàn đặt ở đan lô một bên, chính là ngồi ở bồ đoàn bên trên. Tiết Di Dung gặp Tần Tiêu không có lại nói tiếp, nàng cũng lựa chọn trầm mặc. Nàng không khỏi hiếu kỳ, tiểu hầu gia lúc này trong đầu đến tột cùng suy nghĩ cái gì đâu? Trong lò đan chập chờn hỏa quang, chiếu đỏ lên mặt của nàng, thật ấm áp. Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng truyền vào tuần phòng ti binh khiển tiếng chó sủa cùng tiếng vó ngựa rồn rập, hiển nhiên, tuần phòng ti người bây giờ còn đang trắng trợn điều tra toàn bộ Hưng Ninh Phượng, bất quá bọn hắn tất nhiên là không dám xông vào Nhập An Viễn Hầu phủ đến điều tra, cho nên nàng đợi ở chỗ này, chí ít hiện tại vẫn là an toàn. Chương 21, Lăng Thiên Nhất Kiếm. Tần Tiêu một mực không nói gì thêm, Tiết Di Dung cũng không biết ở thời điểm này nên nói cái gì. Gian phòng bên trong vô cùng an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, lẫn nhau cũng có thể nghe được đối phương tiếng hít thở. Đột nhiên, Tiết Di Dung mí mắt không hiểu biến đến rất nặng rất nặng, thể nội độc tố lại lần nữa khiến nàng lâm vào hôn mê. Thân thể của nàng không khỏi ngã về Tần Tiêu, dựa trên vai của hắn, ngủ thật say. Tần Tiêu cảm nhận được bờ vai của hắn chỗ thừa nhận đến từ Tiết Di Dung trọng lượng, liền hơi hơi nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy Tiết Di Dung đã dựa vào bờ vai của hắn say đã ngủ. Tần Tiêu liền đem quen ngủ mất Tiết Di Dung lại ôm về tới trên giường. Cũng không biết nàng chúng đến tột cùng là cái gì độc, lại sẽ để cho nàng như vậy thích ngủ. Có lẽ hắn đến tra một chút ý thư, nhìn có thể hay không tra được có quan hệ loại này quái độc tư liệu. Trong phòng có một cái giá sách, phía trên để đó đều là cái kia đã chết phụ thân cất giữ thư tịch, trong đó không thiếu có ý thư. Tần Tiêu cấp tốc lật xem mấy bản ý thư, đều không tìm được tin tức hữu dụng. Sau cùng hắn cầm lên một bản tên là Kỳ Nan Tạm Chứng Ý Thư. Thư trang bìa gắn đầy cho bụi, hắn hơi phủi đi một số cho bụi, lập tức bắt đầu lật xem, đột nhiên, hắn phát hiện thư nào đó trang lại kẹp lấy một tấm da dê. Hắn cầm lấy cái kia trương tấm da dê thả gần trước mắt xem xét, lúc này đồng tử hơi rụt lại, cái này trên giấy da dê lại ghi lại một thức Lăng Khư Đạo kiếm quyết, Lăng Thiên Nhất Kiếm. Hắn nghĩ không ra phụ thân hắn lại sẽ vụng trộm ẩn giấu một chiêu như vậy kiếm quyết tại ý thư bên trong. Nếu là bị người ta biết, An Viễn Hầu phủ tư tàng này cấm vật, đoán chừng cũng sẽ mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ. Bất quá, chiêu này kiếm quyết chính là Tần Tiêu trước mắt cần nhất, bởi vì hắn thiếu chính là cái này. Lập tức, hắn đem trên giấy da dê kiếm quyết tâm pháp nhớ trong đầu, sau đó thử tại ý hải bên trong diễn luyện. Cái này thức Lăng Thiên Nhất Kiếm cũng coi là Lăng Khư Đạo cao dài kiếm quyết, lấy trước mắt hắn Lăng Khư Đạo cảnh giới thứ 3 tu vi, không nhất định có thể thành công thi triển đi ra. Làm hắn đem trên giấy da dê nội dung đều in dấu thật sâu ấn trong đầu về sau, liền đem bỏ vào hắn trong tay trái nạp vật giới bên trong. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng xuống, thử tại thể nội vận chuyển chiêu này kiếm quyết tâm pháp, sau đó tại ý hải bên trong diễn luyện kiếm thức. Hôm sau, giờ thịnh, Tần Tiêu đêm qua là đem Lăng Thiên Nhất Kiếm chiêu này kiếm thức tại ý hải bên trong dòng dã diễn luyện một đêm. Thân thể của hắn tựa hồ rất khẳng hợp chiêu này kiếm thức. Tay phải của hắn không khỏi ngưng tụ thành một chùm ba thước chi khí, màu lam nhạt Lăng Khư chân khí quanh quần khí ở giữa, hắn tựa hồ đang muốn thử sự xuất chiêu kia Lăng Thiên Nhất Kiếm tới. Nhưng vào lúc này, giường bên kia chuyển đến một số động tĩnh. Thiết Di Dung dường như lật ra cả người, không, nàng hẳn là tỉnh. Tần Tiêu chính là thu hồi Lăng Khư chân khí. Thiết Di Dung mở hai mắt ra, nhìn thấy chính mình lại là nằm ở trên giường. Nàng lông mày cau lại, ai nha, đêm qua tại sao lại đã ngủ mê man rồi? Chắc hẳn cũng là tiểu hầu gia đem nàng ôm trở lại trên giường. Nàng quay đầu nhìn qua, liền vừa tốt gặp được Tần Tiêu chính mở mắt nhìn lấy hắn. Hắn giống như lại trông nàng suốt cả đêm. Lập tức, Thiết Di Dung vẫn là lại lần nữa nội thị bản thân, kiểm tra một chút thân thể. Mặc dù nàng làm như vậy đã là có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, như tiểu hầu gia có ý nhiễm nàng, đêm qua nàng hôn mê lúc đã sớm cái kia. Người đã tỉnh. Thần Tiêu nói ra. Ừm. Thiết Di Dung chống lên nửa người trên, ngủ một đêm, nàng cảm giác thể nội độc tố rút đi không ít. Hẳn là tiếp qua mấy canh giờ, nàng có thể dần dần khôi phục tu vi. Giải độc đan đã luyện chế tốt. Tần Tiêu đưa cho Thiết Di Dung một viên tròn trịa màu đỏ đan dược này chính là đêm qua Tần Tiêu tự mình luyện chế giải độc đan. Thiết Di Dung cầm qua Tần Tiêu đưa tới đan dược, không có suy nghĩ, trực tiếp đem nuốt vào. Nếu là ngày trước, nàng đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế nuốt người khác cho bất luận cái gì đan dược. Có thể chỉ trải qua một đêm ở chung, nàng đối Tần Tiêu giống như đã bắt đầu thành lập tín nhiệm. Dù sao, nàng cũng biết, nàng đã ở cái này đã trải qua hai lần mê man, Tần Tiêu nếu là muốn hại nàng, có rất nhiều cơ hội, nhất định sẽ không chờ tới bây giờ. Ăn giải độc đan, một phút về sau, nàng cảm giác thân thể của mình dường như tốt hơn không ít. Đột nhiên cái bụng lại bất tranh khí đói ủ cục kêu lên. Tiểu hầu gia, ngươi cái này có ăn không? Thiết Di Dung ngượng ngùng nói. Đột nhiên, nàng nghĩ đến, tiểu hầu gia nguyện ý thu lưu nàng, còn cho nàng luyện chế giải độc đan, đã là đối với nàng có lớn lao ân tình, mặc dù tiểu hầu gia có thể là từ đối với nàng hữu tình, vì nàng làm vô tư nỗ lực, không màng hồi báo. Có thể nàng lại không thể chuyện đương nhiên tiếp nhận người khác đối nàng tốt, tại cái này ăn không ở không. Sau đó, nàng theo chính mình nạp vật giới bên trong lấy ra một thỏi vàng, đem thả tại cạnh giường trên bàn thấp, "Tiểu hầu gia, ta không ăn không ngươi, cái này thỏi vàng cho ngươi, liền xem như tại ngươi cái này qua đêm tiền, cùng cơm hôm nay tiền." Tiết Di Dung gặp Tần Tiêu chỉ là nhìn thoáng qua cái kia thỏi vàng, không có lập tức đi lấy, chính là vừa cười nói, "Tiểu hầu gia, xin yên tâm, cái này thỏi vàng cũng không phải cái gì của trộm cướp, ngươi có thể an tâm cầm lấy đi dùng." Tần Tiêu cũng không nói gì, xoay người lấy đi cái kia thỏi vàng, sau đó quay người đi ra ngoài phòng bên ngoài. "Linh Nhi." Tần Tiêu hướng sân nhỏ phía đông hô một tiếng. Nha hoàn của hắn liền ở tại viện này phía đông trong một gian phòng. Nếu là trước kia, cái này canh giờ, Linh Nhi đã sớm nâng nước tới hầu hạ hắn rửa mặt, bởi vì hắn đêm qua phân phó, trước buổi trưa đừng tới quấy rầy hắn, cho nên Linh Nhi sau khi rời giường liền một mực đợi tại trong phòng mình. Nghe được chủ tử kêu to, Linh Nhi vội vã đi tới Tần Tiêu trước mặt, "Chủ tử, không biết đối Linh Nhi có gì phân phó? Ta đói bụng, đi nhường nhà bếp chuẩn bị ăn chút gì." Tần Tiêu nói ra. "Cái kia tiểu hầu gia muốn ăn cái gì?" Linh Nhi hỏi. Tần Tiêu nói ra, "Làm cái gà hấp, trứng dương canh, cá chép kho, còn có đầu sư tử. Đây đều là Tiết Di Dung thích ăn, dù sao nàng đã cho tiền, tự muốn ăn bài nàng thích." Lý Linh Nhi nghĩ thầm, xem ra tiểu hầu gia hôm nay khẩu vị rất tốt nha, lại muốn ăn nhiều như vậy. Tiểu hầu gia dạ dày khẩu tốt lời nói, nàng không hiểu cũng cảm thấy cao hứng. "Chủ tử, Linh Nhi vậy thì đi nhà bếp để bọn hắn làm." Linh Nhi chạy chậm rời đi thượng viện, nàng tựa hồ cũng là vội vã muốn cho tiểu hầu gia có thể nhanh điểm ăn được đồ vật. Rất nhanh, đồ ăn từng cái dâng đủ. Tại Linh Nhi bưng thức ăn vào phòng lúc, Tiết Di Dung đều là trốn ở tủ quần áo đằng sau. Chờ sau cùng một đạo mang thức ăn lên xong, Linh Nhi sau khi rời khỏi đây, Tần Tiêu liền hướng tủ quần áo phương hướng hô một tiếng, "Ra đi, đồ ăn lên hết." Tiết Di Dung từ tủ quần áo sau đi tới trước bàn, nhìn lấy đầy bàn thơm ngào ngạt thức ăn, vẫn nuốt xuống một chút nước bọt, cái này nhưng đều là nàng thích ăn đồ ăn nha. Nhanh ngồi xuống, ăn đi. Thần Tiêu nói ra. Tiết Di Dung không hiểu cảm thấy Tiểu Hầu gia nói lời này ngữ khí, có điểm giống là trưởng bối đối văn bối nói như vậy, nhưng nàng thực sự đói lợi hại, cũng không có nghĩ quá nhiều. Ừm, ân. Nàng trực tiếp ngồi xếp bằng tại trên ghế, cầm lấy trên bàn một đôi đũa, ăn như gió cuốn lên. Thần Tiêu gặp nàng ăn cơm tư thế ngồi, nghĩ thầm, đã nhiều năm như vậy, thói quen của nàng vẫn không thay đổi, còn là ưa thích ngồi xếp bằng tại trên ghế ăn cơm. Chương 22, thất nghịch chỉ thấy, Tiết Di Dung dường như đói gấp đồng dạng, trong miệng thịt gà còn không có nuốt vào, liền lại không kịp chờ đợi lấp nguyên một khối sư tử thịt ở trong miệng, lập tức lại múc một muỗng chè dương canh vào trong miệng, đem hai má làm cho giống đầu chính trống quai hàm cá nóc giống như trống. Tần Tiêu gặp nàng bộ dáng này, lông mày ngưng lại, đứa nhỏ này, đã nhiều năm như vậy, tướng ăn vẫn không thay đổi, trước kia tại Thương Dụ Sơn trên lúc, nàng ngày bình thường biểu hiện có chút ôn văn nho nhã, mười phần điềm đạm nho nhã, chỉ khi nào đến lúc ăn cơm, nàng liền luôn yêu thích đem hai má nhét phình lên, giống như mãng xà ăn uống, có chút thô lỗ. Hắn không khỏi lấy trưởng bối giọng điệu nói ra, ăn đồ ăn không cần như vậy gấp, trước tiên đem trong miệng nuốt xuống, lại ăn khác. Bất quá, lời ra khỏi miệng về sau, Tần Tiêu mới đột nhiên nhớ tới, hắn đã không phải sư phụ nàng thân phận, tựa hồ cũng không quản lý nàng tướng ăn sự tình. Tiết Di Dung cũng là lập tức sửng sốt một chút, mặc dù nàng cũng biết hiện tại tướng ăn có thể có chút thiếu lễ độ, nhưng nàng cùng Tiểu Hầu gia ở giữa cũng không có rất quen đến, đối phương có thể trực tiếp chỉ trích nàng tướng ăn không tốt trình độ. Sẽ không phải, cái này Tiểu Hầu gia đã bắt đầu chính mình thay vào nàng phu quân thân phận á đều muốn quan tâm nàng dùng bữa lễ nghi chuyện. Có thể nàng cũng chưa từng biểu thị qua, đã tiếp nhận hắn nhà. Tiểu Hầu gia, ngươi có thể tuyệt đối đừng hãm quá sâu. Nhưng chẳng biết tại sao, bị Tần Tiêu xách một thanh nàng tướng ăn vấn đề về sau, Tiết Di Dung chính là bắt đầu cái miệng nhỏ chậm nhai lên, bàn lên chân cũng không khỏi đến chậm rãi buông xuống, nàng tựa hồ cũng không muốn nhường Tiểu Hầu gia cảm thấy nàng là một cái tướng ăn thô lỗ nữ nhân. Gặp nàng đột nhiên như vậy cải biến, Tần Tiêu cũng là sửng sốt một chút, nhớ tới lúc trước, hắn lấy sư phụ thân phận, nói nàng tướng ăn vấn đề, nàng đều là thuần vào thai này ra thai kia, nhưng hôm nay, hắn bất quá chỉ là xách đầy miệng, nàng làm sao chính là lập tức sửa đổi rồi. Chẳng lẽ lại bây giờ ở trước mặt nàng, hắn thân là Tiểu Hầu gia theo như lời nói, so với hắn ở kiếp trước thân là sư phụ nàng theo như lời nói, còn tốt hơn dùng, Tần Tiêu trong thời gian ngắn cũng đoán không ra nàng giờ phút này đến tột cùng là tâm tư gì. Sau cùng, cái này một bàn lớn đồ ăn, cũng cơ hồ là bị Tiết Di Dung cho ăn sạch, Tần Tiêu cũng không có ăn mấy ngụm, hắn muốn là cũng không nói bụng. Tiết Di Dung thói quen về ăn cũng rất giống con mãng xà đồng dạng, có thể mấy tháng không ăn không uống, nhưng một lần lại có thể ăn lượng lớn đồ ăn. Tần Tiêu không khỏi lần nữa nhớ tới, hắn lần thứ nhất gặp phải Tiết Di Dung lúc, đem nàng theo mãng xà trong bụng lấy ra một màn kia. Nàng cùng rắn ở giữa, tựa hồ có một loại không hiểu duyên phận. Hắn cũng từng nghĩ tới, thân thế của nàng không chừng cũng cùng rắn có quan hệ. Tiểu Hầu gia, cảm ơn ngươi chiêu đãi. Tiết Di Dung vô vỗ chính mình có chút bụng to ra, lộ ra nụ cười thỏa mãn, nàng cười một tiếng, bên khóe miệng chính là xoáy lên một cái nho nhỏ lúm đồng tiền. Kỳ thật, Tiết Di Dung cũng bất quá chỉ ăn 5 phần no bụng. Không cần phải nói cảm ơn, ngươi cũng không phải không đưa tiền. Thần Tiêu lạnh nhạt nói ra. Tiết Di Dung trên mặt vẫn như cũ treo đủ cười, Tiểu Hầu gia, ta khả năng còn phải lại cho ngươi mượn nơi này, hơi điều tức một hồi. Nàng ăn một trận này về sau, nàng liền cảm giác thể nội tu vi bắt đầu dần dần có chỗ khôi phục. Nàng đêm qua bị chúng chi độc tựa hồ đã bị thân thể của nàng cho chậm rãi tiêu hóa hết, xem ra cái này độc cũng không ra thế nào chỗ, đương nhiên trong này có lẽ cũng có viên kia giải độc đan công lao. Sau đó, Tiết Di Dung liền tại trên bồ đoàn cỏ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu ngưng thần bật khí, lấy ra tốc thân thể pháp lực khôi phục. Lúc này, tuần phòng ti bố trí phủ. Cố thống lĩnh, toàn bộ Hưng Linh phường nhà dân chúng ta cơ hồ đều từng nhà tìm điều tra, đều không có phát hiện cái kia Tiết Di Dung thân ảnh, có thể hay không nàng đã không tại Hưng Linh phường bên trong rồi. Phó thống lĩnh Trương Đại Võ hướng Cố Học Nghĩa bẩm báo nói. Cố Học Nghĩa lông mày cau lại, ngươi xác định mỗi một nơi đều tìm điều tra. Hẳn là không có bỏ sót, chỉ là Linh Quốc công phủ, Chu Thượng thư phủ cùng An Viễn hồi phủ, chúng ta người đều không dám tiến vào điều tra. Trương Đại Võ nói ra. Cố Học Nghĩa lúc này cả giận nói, bản thống lĩnh không phải cùng ngươi nói, mỗi một nơi đều phải cẩn thận điều tra sao? Gặp Cố Học Nghĩa tức giận, Trương Đại Võ sợ hãi nói, cái kia, vậy hạ quan hiện tại liền tức khắc phái người đi cái này ba chỗ địa phương điều tra. Chớ đi, lúc này cái kia nữ kẻ trộm cũng đã chết rồi, liền không cần lại đi đắc tội cái này ba nhà. Cố Học Nghĩa nói ra. Trương Đại Võ hiếu kỳ nói, Cố thống lĩnh vì sao như thế xác định cái này nữ tặc đã chết? Cố Học Nghĩa nói ra, nàng bị chúng chi độc, tên là thất địch, là chúng ta tuần phòng ti cầm mấy loại độc rắn điều phối xuất ra, chúng cái này độc người, đầu mấy canh giờ sẽ chỉ cảm thấy tứ chi vô lực, thể nội pháp lực khó có thể vận chuyển, nhưng chỉ cần qua 7 canh giờ, không có chúng ta tuần phòng ti độc môn giải dược lời nói, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ, 7 canh giờ đã qua, cái kia nữ kẻ trộm cũng đã chết rồi, lúc này dù là tìm tới nàng, đoán chừng nàng cũng đã thành một cỗ thi thể lạnh băng, một cỗ thi thể đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì giá trị. Đêm qua, Cố Học Nghĩa là nhường hắn người trước đó đem loại này độc bôi lên tại Ngọc Sư Tử mặt ngoài. Tiết Di Dung lẻn vào tàng bảo lâu lúc, quả nhiên không có phát giác được Ngọc Sư Tử mặt ngoài bôi có loại này vô sắc vô vị độc dược, nàng chạm đến tôn này Ngọc Sư Tử, trong lúc vô tình chính là bị loại độc thông qua làn da mà xâm nhập thể nội linh mạch. Cuối cùng, Tiết Di Dung không có mang đi cái kia tôn Ngọc Sư Tử, còn đem nó rất bể, bởi vì nàng phát giác được cái này Ngọc Sư Tử cũng không phải dùng thật dương xà ngọc điêu chế mà thành, căn bản không đáng một đồng. Cố Học Nghĩa chỗ lấy dùng loại độc dược này đến thiết kế Tiết Di Dung, là bởi vì nó vô sắc vô vị, không nên bị người phát giác, mà lại ở chính giữa độc sơ kỳ, còn có thể khiến người thân thể không còn chút sức lực nào, ngắn ngủi mất đi pháp lực, hắn cũng không phải thật muốn hạ độc chết Tiết Di Dung. Chỉ là, không nghĩ tới, Tiết Di Dung cuối cùng vẫn là chết tại thất địch loại độc dược này trên. Cái này cũng có thể trách nàng chính mình, đêm qua nếu không phải chính nàng lưới rách đào tẩu, đợi đem nàng buộc đến tuần phòng ti nhà ngục về sau, hắn tự sẽ cho nàng giải dược. Dù sao, tuần phòng ti người chỉ là muốn theo trong miệng nàng bộ lấy Tô Thanh Lâm cùng Ngân Long Bang tình báo thôi, nàng như chết rồi, đối tuần phòng ti chính là không có bất kỳ cái gì giá trị. Đem Hưng Linh phường người đều rút lui đi, lại không rút đi, Ninh Quốc Công đoán chừng liền muốn tại triều đình trên vạch tội chúng ta tuần phòng ti một bản. Cố Học Nghĩa có chút bất đắc dĩ nói, lần này tại Trương Dương Bình phủ đệ thiết lập hạ bẫy dập dụ bắt Tiết Di Dung, là Cố Học Nghĩa giấu giếm Dực Vương một mình chủ tính, bây giờ có thể nói là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. An Viễn hồi phủ, đi qua hai canh giờ điều tức, Tiết Di Dung chính là cảm giác tu vi của mình đã đại khái khôi phục ba thành. Lúc này, Hưng Linh phường bên trong tuyệt đại bộ phận tuần phòng ti nhân mã đều rút đi, trong phường tứ môn cũng bình thường thông hành. Cố Học Nghĩa đoán chừng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, bọn hắn tuần phòng ti dùng mấy loại độc tính cực mạnh độc rắn chăm chú chế biến thất địch độc dược, cũng không có hạ độc chết Tiết Di Dung. Tần Tiêu trong đêm cho Tiết Di Dung luyện chế giải độc đan thực tế không có đưa đến phần lớn hiệu quả, nàng là bằng vào thân thể của mình đem thất địch loại độc dược này cho hoàn toàn tiêu hóa hết. Chương 23, Cửu Thiên Nữ Đế Đại Tấn Hoàng Cung. Một tên người mặc trắng đoán võ phục cao gầy nữ tử theo một vị tuổi trẻ nội thị xuyên qua quanh co khúc hữu hành lang, cuối cùng đi đến Hùng Vĩ Phụng Thiên Điện trước cổng chính. Cao gầy nữ tử ước chừng 20, ngũ quan tinh xảo, đại mi thu thủy, mặt như ngân bản, nàng mặc võ phục phía sau lưng in một cái hắc kỳ lân đồ án. Thẩm cô nương, tiến điện diện thánh a. Nội thị tại Phụng Thiên Điện trước cổng chính dừng lại, ra hiệu nữ tử chính mình đẩy cửa nhập điện. Cao gầy nữ tử tên là Thẩm Chi Ý, là kỳ lân võ viện học sinh, tại vừa mới kết thúc võ viện thi đấu bên trong, đoạt được thứ hai thành tích tốt. Kỳ lân võ viện chính là đại tấn triều đình thiết lập võ viện, mỗi giới võ viện thi đấu, đoạt được 3 vị trí đầu thành tích học sinh, đều có vào triều làm quan cơ hội. Hôm nay, Thẩm Chi Ý tức thì bị tuyên triệu tiến cung, có thể gặp mặt đại tấn hoàng đế. Nhưng Thẩm Chi Ý tâm tình vào giờ khắc này có chút khẩn trương, thậm chí là cảm thấy hoảng sợ, nàng biết, hôm nay diện thánh đối với nàng mà nói, có thể là một trận tai họa. Nàng mang lấy vô cùng tâm tình thấp vọng, đẩy ra cửa đại điện, vẫn bước vào trong điện. Trong lúc này tùy tùng lại là lập tức ở sau lưng nàng đem cửa đại điện đóng lại. Chỉ thấy trong điện, trừ Thẩm Chi Ý chính mình, không còn có người khác. Thẩm Chi Ý lông mày cau lại, nội tâm đoán thầm đạo, cái kia tấn đế không ở nơi này. Nàng nhìn quanh một chút đại điện trống trải, ánh mắt lập tức rơi vào một tôn quỷ dị tượng đá trên. Cái này chính là một tôn mình người đôi rắn tượng, nửa người trên là một cái duyên dáng nữ nhân, nửa người dưới lại là một đầu phủ đầy lân phiến đôi rắn. Phục Tiên Điện bên trong tại sao lại có như thế một tôn nửa người nửa yêu tượng? Thẩm Chi Ý cảm thấy cổ quái. Đó là tiền triều khai quốc nữ đế Vân Cửu Yên tượng. Một đạo thanh âm hùng hậu đột nhiên tiếng vọng tại trên đại điện. Thẩm Chi Ý đột nhiên ngẩng đầu lên, chẳng biết lúc nào, phía trên chủ bị đã ngồi đấy một người mặc màu đen long bào nam tử. Này nam tử năm như 30, mặt mọc đầy râu, tướng mạo thu kịch, hình thể cao lớn. Thẩm Chi Ý biết, dám ngồi vị trí kia, thế gian này chỉ có một người, đại tấn hoàng đế Tiêu Vĩnh Dạ. Kỳ Lân võ viện Thẩm Chi Ý, bái kiến bệ hạ. Thẩm Chi Ý lập tức hướng về Tiêu Vĩnh Dạ quỳ xuống. Nàng nghe nói cái kia tấn đế Tiêu Vĩnh Dạ, có thể là đã sống hơn 1000 năm tồn tại, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, đối phương nhìn qua bất quá mới ngoài 30. Đứng lên đi. Tiêu Vĩnh Dạ trầm giọng nói. Thẩm Chi Ý đứng dậy thời điểm, mắt trái ánh mắt xéo qua còn không khỏi liếc qua cái kia tôn mình người đôi rắn tượng. Ngươi có phải hay không cảm thấy hiếu kỳ, ở chỗ này tại sao lại thả có tiền triều khai quốc hoàng đế tượng? Tiêu Vĩnh Dạ lạnh nhạt cười nói. Ừm. Thẩm Chi Ý gật một cái. Ngươi trước đây đối cái này Vân Cửu Yên biết bao nhiêu? Tiêu Vĩnh Dạ hỏi. Thẩm Chi Ý nói ra, hơi có nghe nói, chỉ là nhưng lại không biết, nàng nguyên lai đúng là nửa người nửa yêu chi thân. Vân Cửu Yên, trên sử sách cũng xưng là Cửu Thiên Nữ Đế, 7 vạn năm trước, nàng thành lập Diễm Triều, vì Diễm Triều khai quốc nữ đế. Tiêu Vĩnh Dạ chậm rãi nói ra, Diễm Triều lập quốc mới bắt đầu, nó lãnh thổ bao gồm chúng ta Đại Tấn cùng sắt vách Bắc Lương, 3 vạn năm trước, Vân Cửu Yên vô cớ sau khi ngã xuống, Diễm Triều rất nhanh chính là suy bại, không đủ 300 năm, liền vong. Nửa người nửa yêu Vân Cửu Yên, ra từ thượng cổ thị tộc Thần Hà Vân Thị, nghe đồn nàng vẫn là bất tử bất diệt chi thân, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở về, đoạt lại nàng ngày xưa Giang Sơn, chúng ta Đại Tấn khai quốc hoàng đế, chấm tiên tổ, đem cái này Vân Cửu Yên tượng bày tại điện này bên trong, chính là vì tỉnh táo hậu nhân. Thậm chí ý chậm rãi gật đầu, thì ra là thế. Nàng không nghĩ tới, hôm nay sẽ ở cái này Phụng Thiên Điện, Đại Tấn hoàng đế tự mình cho nàng lên một đường lịch sử tiết. Thậm chí ý, chấm nghe nói, ngươi thiên phú dị bẩm, bất quá 23 niên kỷ, nó ảm thiên đạo tu vi liền đã đạt đến cảnh giới thứ tư. Tiêu Vĩnh Dạ ánh mắt đống nhiên lóe qua một vệ tàn khốc. Thậm chí ý tâm đống nhiên nhảy rất nhanh, trong lòng bàn tay cũng là diện ra mồ hôi đến, đương kim hoàng đế Tiêu Vĩnh Dạ là ảm thiên đạo đạo tôn, nàng cũng là ảm thiên đạo tu sĩ, có thể nói là phạm vào hoàng đế kiêng kỵ. Nàng tại ảm thiên đạo trên thiên phú dị bẩm, đối với nàng mà nói lại có thể là một đạo đùa đòi mạng. Tại ảm thiên đạo có đạo tôn tồn tại tình huống phía dưới, thậm chí ý tu vi lại có thể tiến triển nhanh như vậy, cái này tự nhiên sẽ để cho người ta nghi ngờ, nàng cướp đi một bộ phận ảm thiên đạo đạo tôn Tiêu Vĩnh Dạ khí vận. Đây cũng là vì sao, thậm chí ý khi biết chính mình bị tuyên triệu diện thánh lúc, cảm thấy hoảng sợ nguyên nhân. Nàng sợ hãi, Tiêu Vĩnh Dạ sẽ đem nàng coi là một cái thai hoàng ẩm, đem nàng trừ chi. Tiêu Vĩnh Dạ gặp thậm chí ý sắc mặt đột nhiên trắng, trên mặt càng là chảy xuống mồ hôi lớn như hạt đậu, khóe miệng có chút dương lên đạo, người đang sợ chớm. Vậy hạ uy nghiêm, thảo dân không thể không sợ. Thậm chí ý sợ hãi nói,
"Chấm biết ngươi đang sợ cái gì, ngươi là sợ chấm đối ngươi lên sát tâm."
Tiêu Vĩnh Dạ cười lạnh nói. Thảo dân không dám phỏng đoán thành ý, thậm chí ý dọa đến lại lập tức quỳ xuống. Tiêu Vĩnh Dạ dùng tay trái chống đỡ cái cằm, chậm rãi nói, "Kỳ thật, đã có không ít quan viên hướng chấm dâng tấu chương, muốn trong bóng tối đưa ngươi xử tử, dù sao, tại Huyền Long đạo, đã ra khỏi mãng cấp tội phạm truy nã Tô Thanh Lâm, cái này trường hợp đặc biệt, thì liền Dực Vương khí vận cũng bị nàng cướp đi không thiếu, những quan viên kia tất nhiên là lo lắng, chấm khí vận cũng sẽ bị ngươi cướp đi, như thế đem sẽ ảnh hưởng ta Đại Tấn quốc vận. Có thể chấm coi là, chấm khí vận, thiên hạ không người có thể đoạn. Những người kia đã muốn chấm giết ngươi, chấm nghiêng không giết, chấm như giết ngươi, sẽ chỉ làm thế nhân coi là chấm là sợ ngươi. Chấm chẳng những không giết ngươi, còn muốn ngươi lưu tại triều đình, vì chấm làm việc, ngươi cũng biết, nếu không phải chấm mở miệng vàng, cũng không có cái nào công sở dám phân công ngươi, nói đi, ngươi nghĩ ở đâu cái công sở nhận trước? Chỉ cần là vì bệ hạ, vì triều đình làm việc, thảo dân đi nơi nào đều có thể. Thậm chí ý nói ra. Tiêu Vĩnh Dạ trầm mặc sau một lát, liền nói ra, vậy liền đi Huyền Chính Tự đi, chờ Lý Hàm Yên hồi kinh, ngươi liền đi Huyền Chính Tự báo danh, để cho nàng an bài cho người chức vụ. Tạ bệ hạ long ân. Thậm chí ý trả lời. Lúc này, An Viễn hồi phủ. Lúc này, trong phủ hạ nhân đi vào thượng viện, cách lấy cửa phòng hướng Tần Tiêu bẩm báo nói, chủ tử, Trần Hoan tới, muốn tìm gặp chủ tử. Bây giờ hắn người ngay tại trong sảnh chờ lấy. Tần Tiêu cũng không biết, Trần Hoan lúc này thời điểm tìm hắn đến tuột cùng có chuyện gì. Hắn gặp Tiết Di Dung vẫn ngồi tại trên bồ đoàn cỏ điều tức, chính là thấp giọng cùng nàng nói ra, thật tốt đợi tại cái này, không cần chạy loạn khắp nơi, ta đi một lát sẽ trở lại. Tiết Di Dung chỉ là lông mi có chút giơ lên một chút, cũng không nói lời nào. Tần Tiêu ra thượng viện, đến đại sảnh, chính là trông thấy Trần Hoan ăn mặc một bộ màu lam võ phục, nhìn hắn cái này người mặc, hôm nay tới đây, hiển nhiên không phải gọi hắn đi dạo ký viện. Tiểu Hầu gia, gần đây nghe nói Lâm Sơn có chút heo rừng lại dài đến nặng 700 cân, cho nên ta muốn mời Tiểu Hầu gia cùng nhau đi Lâm Sơn săn bắn. Trần Hoan thịnh tình mời nói. Nguyên lai Trần Hoan hôm nay đến, là muốn gọi hắn ra khỏi thành săn bắn. Chương 24, như thế nào trả ơn ta tại Lâm Sơn còn có cái đại trang viện, tối nay chúng ta có thể ở tại cái kia, buổi tối còn có thể thử một chút đêm săn. Trần Hoan cùng Tần Tiêu tràn đầy phấn khởi nói. Tần Tiêu đối săn bắn sự tình cũng không phải cảm thấy rất hứng thú, huống chi, Tiết Di Dung bây giờ còn tại hắn nơi này, hắn cũng không tiện ở thời điểm này rời phủ. Trần Minh, ta không thích săn bắn sự tình, thì không đi được. Thần Tiêu từ chối nói. Dạng này à? Trần Hoan gãi gãi đầu, ta cái kia trong trang viện còn có không ít rượu ngon, cũng có mấy cái giải đến thủy linh nha hoàn, nếu không Tiểu Hầu gia suy nghĩ thêm một chút. Trần Hoan nghĩ, cái này Tiểu Hầu gia mặc dù không thích săn bắn, nhưng không thể nào không thích rượu ngon và mỹ nhân a. Đúng lúc này, đột nhiên có cái hạ nhân đi vào đại sảnh, hướng Thần Tiêu bẩm báo nói, chủ tử, ngoài cửa có người cầu kiến. Người nào? Thần Tiêu hỏi. Hắn nói hắn gọi Khương Vị Trí, cùng chủ tử đã có qua gặp mặt một lần, hôm nay tới là muốn cùng Tiểu Hầu gia nói một chút kinh doanh. Hạ nhân nói, Khương Vịnh Trí cái tên này, Tần Tiêu tự nhiên có ấn tượng. Tại đêm qua Trương Dương Bình trong phủ yến hội, Khương Vịnh Trí cũng có tại. Hắn từng chủ động tìm tới Tần Tiêu, nói muốn cùng Tần Tiêu tại Hưng Linh Phường cùng một chỗ xây dựng đổ phường. Nhưng khi đó, Tần Tiêu đã một thanh từ chối nhã nhặn hắn, dù sao Tần Tiêu đối với đổ phường sinh ý hứng thú không lớn. Cái này Khương Vịnh Trí cũng không phải cái gì người tốt, Tiểu Hầu gia, ngươi nhưng muốn cách xa hắn một chút. Trần Hoan nhếch miệng nói. Trần Hoan tựa hồ rất chán ghét cái này Khương Vịnh Trí, chán ghét đến trực tiếp tại Tần Tiêu trước mặt nói hắn nói xấu. Ngươi cùng hắn có khúc mắc? Tần Tiêu hỏi. Khúc mắt thật không có, nhưng hắn danh tiếng rất kém cỏi, hắn là tuần phòng ti phó thống lĩnh Trương Đại Võ em vợ, hắn ỷ vào tầng này thân phận, bức lương làm kỹ nữ, ỷ thế hiếp người sự tình có thể làm không ít, ta Trần Hoan mặc dù cũng không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng cũng khinh thường hắn loại hành vi này. Trần Hoan nói ra. Tần Tiêu mỉm cười, lập tức cùng cái kia hạ nhân nói, ngươi đi cùng cái kia Khương Vịnh Trí nói, ta hôm nay thân thể không thoải mái, tạm thời không tiếp khách. Đúng. Hạ nhân lên tiếng trả lời. Trần Hoan lộ ra nụ cười, xem ra Tiểu Hầu gia cùng ta cũng như thế, cũng là cực chán ghét loại này bức lương làm kỹ nữ đồ vô sỉ. Ta bất quá là đơn thuần không muốn gặp khách thôi, người, ta cũng muốn đuổi, Ngưu Ngũ, tiện khách. Thật Tiêu cùng một bên một cái khác hạ nhân nói. Bị gọi là Ngưu Ngũ hạ nhân chính là cùng Trần Hoan nói ra, Trần Công Tử, mời đi. Trần Hoan cười nói, vậy ta liền không phải dậy Tiểu Hầu gia. Tiểu Hầu gia, ta cùng mấy cái vị bằng hữu sẽ ở Lâm Sơn ta cái kia trang viện ở hơn mấy ngày, như Tiểu Hầu gia thay đổi chủ ý, muốn đến, bất cứ lúc nào hoan nên, ta Lâm Sơn trang viện tốt nhất một chỉnh tiệc rượu một mực cho Tiểu Hầu gia giữ lấy. Trước khi đi, Trần Hoan còn đem hắn cái kia trang viện đại khái vị trí cáo chi Thật Tiêu. Đưa đi Trần Hoan về sau, Tần Tiêu lại lần nữa về tới thượng viện bên trong phòng của mình. Vừa mở cửa, chính là trông thấy Tiết Di Dung đối với hắn nhẹ nhàng cười, "Tiểu Hầu gia, ta phải đi." Nàng vốn là dự định một tiếng bắt chuyện không đánh, leo cửa sổ liền đi, dù sao, leo cửa sổ bản chính là nàng chức nghiệp kỹ năng. Có thể nàng suy nghĩ một chút, vẫn là chờ Tiểu Hầu gia trở về, cùng hắn làm một cái chính thức cáo biệt. "Cảm ơn Tiểu Hầu gia chứa chấp ta một đêm, còn để cho ta tại ngươi cái này ăn một bữa cơm." Tiết Di Dung nói tiếp, "Thân thể ngươi gần như hoàn toàn khôi phục rồi." Tần Tiêu hỏi, "Không sai biệt lắm." Tiết Di Dung nói ra, chỗ lấy, nàng đội vã rời đi, là bởi vì nàng sợ đợi ở chỗ này nữa, cùng Tiểu Hầu gia sớm chiều tương đối, chính là sẽ để cho Tiểu Hầu gia đối nàng hãm càng sâu. Vừa mới, nàng còn nghe lén Tần Tiêu cùng Trần Hoan đối thoại, biết được Tần Tiêu cự tuyệt Trần Hoan hẹn hắn đi Lâm Sơn săn bắn mời, chắc hẳn Tiểu Hầu gia không đi, cũng là vì có thể lưu tại phủ bên trong, vì có thể tại bên người nàng nhiều đợi một hồi. Nàng cũng không muốn làm một cái cặn bã nữ, không nghĩ lại tiếp tục lợi dụng Tiểu Hầu gia đối tình ý của nàng, chỉ là,
tu vi của nàng cũng chỉ khôi phục khoảng 3/10, nếu là rời đi hầu phủ về sau, lại gặp được tuần phòng ti cũng hoặc huyền chính tự quan sai, nàng đoán chừng cũng sẽ rất không ổn. Mà lại, nàng sư muội Trung Nhược Vân bây giờ cũng đã không trong thành, nàng ở chỗ này xem như tứ cố vô thân. Sau đó, nàng nhẹo đầu, đối với Tần Tiêu cười nói, tiểu hầu gia, nếu như ngươi dự định ra khỏi thành đi Lâm Sơn săn thú, có thể hay không thuận tiện cũng đưa ta ra khỏi thành. Ngôi tiểu hầu gia xe ngựa ra khỏi thành, một đường lên tự nhiên là không sẽ tạo nộ tuần phòng ti kiểm tra, cũng không sợ bị những cái kia cái mũi rất linh binh khuyển trò có lên. Tần Tiêu gặp nàng nói như vậy, liền biết nàng là nghe trộm được hắn cùng Trần Hoan đối thoại. Có thể, ta đưa ngươi ra khỏi thành a. Tần Tiêu nói ra. Tần Tiêu biết, Tiết Di Dung thân thể tất nhiên là không có khôi phục bao nhiêu, nếu như hắn không tự mình đem nàng cho mang ra thành, chỉ sợ nàng còn sẽ tạo nộ khác nguy hiểm. Nhớ tới trước kia sư đồ tình cảm, chuyện này hắn tất nhiên là sẽ rút, mà lại cũng bất quá là một cái tiện tay mà thôi thôi. Sau đó, Tần Tiêu dùng hầu phủ xe ngựa, vụ trộm chở được Tiết Di Dung từ cửa sau xuất phủ, một cái hạ nhân cũng không mang. Một đường lên, Tần Tiêu tự mình điều khiển xe ngựa, tất nhiên là không có ngộ đến bất kỳ quan sai kiểm tra. Ra khỏi thành về sau, Tần Tiêu tại cách Lạc Vân Đô thành cách xa 10 dặm một cái sơn cốc bên trong ngừng xuống xe ngựa. Ngay tại cái này, hắn chính là muốn cùng Tiết Di Dung mỗi người đi một ngả. Tiết Di Dung đi xuống xe ngựa, cùng Tần Tiêu nhẹ nhàng cười nói, tiểu hầu gia tại ta tương trợ tri ân, ta sẽ khắc trong tâm khảm, tương lai tất báo. Tương lai tất báo. Sao không hiện tại liền đem cái này ân cho trả? Tần Tiêu lạnh nhạt nói ra. Tiết Di Dung đồng tử không khỏi phóng đại, nội tâm lộn bột một chút, tiểu hầu gia nhường ta hiện tại liền trả ân. Chẳng lẽ muốn cho ta lấy thân báo đáp á? Nàng cảm thấy, nàng hẳn là lập tức quay người liền trượt, nhưng là quỷ thần xui khiến hỏi, cái kia tiểu hầu gia, ngươi muốn ta làm sao còn cái này hả? Nàng cũng không biết, chính mình vì sao càng muốn mở miệng hỏi. Cho ta một cái hứa hẹn, liền coi như là trả ân. Tần Tiêu nói ra. Tiết Di Dung sửng sốt một chút, cam cái gì? Về sau không muốn lại làm kẻ trộm. Tần Tiêu nói ra. Mặc kệ là vì hắn ở kiếp trước Tần Bạch Y danh tiếng, hay là vì Tiết Di Dung chính nàng, Tần Tiêu cảm thấy nàng đều hẳn là mê đồ biết quay lại, quay đầu làm ở. Tiết Di Dung ngơ ngác một chút, nguyên lai tiểu hầu gia bất quá là muốn lấy ân tình đổi nàng một cái lãng tử hồi đầu. Đáng chết, ta vừa mới còn đang chờ mong cái gì đây? Bất quá, tiểu hầu gia muốn cho nàng đổi nghề không làm kẻ trộm, cũng hẳn là nghĩ đến tương lai có một ngày, hắn có thể cho nàng một cái danh phận, dù sao, An Viễn hầu phủ không thể nào cưới một cái nữ kẻ trộm nhập môn. Nói cho cùng, tiểu hầu gia vẫn là lòng tràn đầy chờ mong lấy bọn hắn về sau có thể cùng một chỗ. Nhưng nếu là để cho nàng tại nữ kẻ trộm cùng An Viễn hầu phu nhân hai cái này thân phận bên trong chọn một, nàng bây giờ càng muốn chọn cái trước. Tiểu hầu gia, ngươi ân tình này, ta vẫn là trước thiếu a. Tiết Di Dung nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức quay người, hướng nơi xa đi đến. Tần Tiêu nhìn lấy bóng lưng nàng rời đi, chậm rãi lắc đầu, nha đầu này làm thật đúng là làm đến nghiện đều. Lúc này, Tần Tiêu lại không chú ý tới, bên trái trên ngọn núi đang có một người nhìn lén lấy trong sơn cốc hết thảy. Chương 25, tới đón ta một kiếm này, Tiết Di Dung thân ảnh biến mất tại đường chân trời về sau, Tần Tiêu chính là dự định điều khiển xe ngựa chạy đến Lâm Sơn. Nhưng vào lúc này, một bóng người bỗng nhiên ở bên trái trên ngọn núi nhảy dựng đến Tần Tiêu trước mặt. Tần Tiêu lông mày ngưng lại. Khương Bình Chí, hắn tại sao lại xuất hiện ở đây? Chỉ thấy Khương Bình Chí tay trái cầm cung, sau lưng còn đeo ống tên, lộ vẻ vừa tốt tại phụ cận săn bắn. Tiểu hầu gia, hơn một canh giờ trước, ta đi chỗ ở của ngươi cầu kiến ngươi, lại ăn bế một canh, không nghĩ tới, lại là ở chỗ này đụng phải tiểu hầu gia. Khương Bình Chí nhếch miệng lên, lộ ra một cái thâm trầm nụ cười, càng có ý tứ chính là, ta vừa mới còn nhìn thấy 10 phần một màn kinh người, ngươi lại tiểu hầu gia ngươi lại cùng triều đình tội phạm truy nã tư thông. Tần Tiêu đồng tử hơi co lại, nghĩ thầm, xem ra vừa mới hắn tiễn biệt Tiết Di Dung một màn kia là bị Khương Định Chí cho nhìn thấy. Còn tốt, ta có tùy thân mang theo lưu ảnh thạch thói quen, nếu không vừa mới một màn kia liền không có cách nào lưu giữ lại. Chỉ thấy Khương Định Chí tay phải nắm bắt một viên ngân nắp, mặt ngoài chân nhắn hắc thạch, này hắc thạch chính là lưu ảnh thạch, có thời gian thực phục khắc tồn tại hiện thực hình ảnh tác dụng. Có điều tiểu hầu gia ngươi không cần lo lắng, Khương Định Chí nói tiếp, chỉ cần tiểu hầu gia đáp ứng tại trên phương diện làm ăn cùng ta hợp tác, ta cam đoan cái này lưu ảnh thạch bên trong hình ảnh, vĩnh viễn không có người thứ ba biết. Ngươi đang uy hiếp ta. Tần Tiêu lông mày ngưng lại nói. Chỉ cần tiểu hầu gia đáp ứng cùng ta hợp tác, cái này liền không phải uy hiếp, trái lại, tiểu hầu gia có thể đem nó coi là uy hiếp. Khương Định Chí nói ra. Vậy ngươi nghĩ hợp tác thế nào? Tần Tiêu hỏi. Đem các ngươi hầu phụ tại Hưng Ninh phường ba chỗ cửa hàng tặng cho ta, ta muốn đem cái này ba chỗ cửa hàng cải thành đổ phường. Khương Định Chí nói ra. Ngươi muốn lấy không ta An Viễn hầu phụ ba chỗ cửa hàng. Vậy cũng là hợp tác. Tần Tiêu nói ra. Khương Định Chí tiếp tục đem làm lấy trong tay lưu ảnh thạch, ta trên tay có vật này, chỉ bắt các ngươi ba chỗ cửa hàng, cũng không tính quá phận à? Là không quá phận. Tần Tiêu khỏe miệng có chút dơ lên một chút, chỉ là, ta cảm thấy, chúng ta có tốt hơn hợp tác phương án. Hả, cái kia tiểu hầu gia, ngươi nghĩ hợp tác thế nào, lại nói nghe một chút. Khương Định Chí lộ ra thần sắc tò mò. Ngươi đem lưu ảnh thạch cho ta, mà ta sẽ đích thân đưa ngươi xuống địa phủ đi gặp Diêm La. Tần Tiêu trong ánh mắt đột nhiên hiện một vẻ tàn khốc, tay phải đã nắm lấy một đạo ba thước chân khí. Tiểu hầu gia, ngươi là muốn tại cái này sát nhân diệt khẩu. Có thể ngươi cái này liền có chút quá không biết tự lượng sức mình, ha 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 ha. Khương Định Chí lộ ra một cái nụ cười khinh thường, ta đối thực lực của ngươi rất rõ ràng, ngươi bất quá chỉ có câu nguyệt đạo cảnh giới thứ nhất tu vi, dù là ngươi chiêu kia nguyệt thương làm đến lại xinh đẹp, cũng sẽ không là đối thủ của ta. Khương Định Chí luyện là hình hỏa đạo, tu vi là hình hỏa đạo cảnh giới thứ ba. Cho nên hắn tự tin, chỉ có chỉ là câu nguyệt đạo cảnh giới thứ nhất Tần Tiêu, không thể nào là đối thủ của hắn. Mà lại vì cẩn thận lý do, hắn còn cố ý chờ Tiết Di Dung đi xa về sau, mới tại Tần Tiêu trước mặt lộ diện. Chỉ là, Thương Vịnh Chí lại là không nghĩ tới, Tần Tiêu còn thân bao hàm đạo thứ hai. Tần Tiêu lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, có đúng không, ngươi là cho là như vậy. Vậy ngươi lại thử một chút, tới đón ta một kiếm này. Chỉ thấy, Tần Tiêu thân thể đột nhiên hiện lên, ở trên cao nhìn xuống, trong tay ba thước chân khí hướng về Khương Định Chí đâm tới. Khương Định Chí trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt, tới, cũng là chiêu kia Nguyệt Thương A giống như vậy kiếm kỹ, hắn tay không cũng có thể đơn giản đón lấy. Nhưng đột nhiên, đồng tử của hắn trong nháy mắt mở rộng, hắn nhìn đến trước mắt giống như thiên khung giống như vô cùng vô tận sắc bén kiếm thế dần dần triển khai, không đúng, đây không phải Nguyệt Thương kiếm chiêu. Bởi vì đột nhiên đến hoảng sợ, Khương Định Chí thân thể vô ý thức tuôn ra bảng bạc chân khí đi ngăn cản một kiếm này. Có thể thấy được, thần tiêu trong tay ba thước chân khí, đơn giản xuyên thấu Khương Định Chí cái kia bảng bạc chân khí tưởng, cho đến cổ họng của hắn. Khương Định Chí bị một kiếm xuyên qua yết hầu, một máu ngã xuống đất, trên mặt còn mang theo một bộ thần sắc kinh ngạc, hắn đến chết cũng không biết, hắn là chết tại loại nào kiếm quyết phía dưới. Kỳ thật, Tần Tiêu vừa mới sử xuất chính là Lăng Khư đạo kiếm quyết, Lăng Thiên nhất kiếm. Đây cũng là Tần Tiêu lần thứ nhất trong thực chiến sử xuất chiêu này kiếm quyết tới. Chỉ một chiêu kiếm, chính là muốn Khương Định Chí tánh mạng. Khương Định Chí tu vi mặc dù cũng tại cảnh giới thứ ba, tại tu vi cảnh giới trên, cùng Tần Tiêu là tại cùng một cấp độ. Nhưng Tần Tiêu Lăng Khư đạo chính là vô địch cùng cảnh giới tồn tại. Lại thêm Lăng Thiên nhất kiếm càng là Lăng Khư đạo cao giai kiếm quyết, cho nên Khương Định Chí chết tại một chiêu này phía dưới cũng không an. Sau đó, Tần Tiêu lại tế ra một đạo chân khí, đem Khương Định Chí trong tay lưu ảnh thạch vỡ thành một mịn. Tiếp đó, hắn còn đến đốt cháy Khương Định Chí thi thể, làm đến hủy thi diệt tích. Nhưng vào lúc này, cả cái sơn cốc đột nhiên kịch liệt rung chuyển. Sơn cốc mặt đất đống nhiên nứt ra mấy cái sâu không thấy đáy vết nứt, Khương Định Chí thi thể trong nháy mắt rơi xuống vực sâu, mà Tần Tiêu thân ảnh đã gần lúc xuất hiện ở vách núi trước đó. Chỉ thấy một đầu to lớn hắc hổ yêu theo dưới nền đất nhảy ra ngoài. Gặp này đại yêu, Tần Tiêu cho mày. Trước mắt hắc hổ yêu chính là vương cấp đại yêu giáp hổ, Tần Tiêu từng tại đại yêu chí một sách bên trong gặp qua nó bộ dáng. Giáp hổ tựa như con giun đồng dạng, sẽ nhiều năm sinh hoạt tại dưới nền đất, hiếm khi sẽ xuất hiện trên mặt đất, trừ phi nó đánh hơi được nó ngưỡng mộ trong lòng con mồi mùi. Nghe đồn giáp hổ thích ăn nhất Lăng Khư đạo tu sĩ. Hiện tại xem ra cái tin đồn này cũng không phải giả, đầu này giáp hổ yêu nhất định là đánh hơi được Tần Tiêu vừa mới tản ra Lăng Khư đạo chân khí, từ đó mới từ dưới nền đất xuất hiện. Hiển nhiên cái này đầu đại yêu đã là đem Tần Tiêu coi là nó con mồi. Cái này có thể rất không ổn nha. Tần Tiêu đồng tử hơi co lại. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tự nhiên hoàn toàn không phải đầu này giáp hổ đối thủ, chỉ có thể là tìm kiếm cơ hội thích hợp chạy trốn. Lúc này, Tiết Di Dung mới vừa đi ra khỏi sơn cốc, đột nhiên nghe được trong sơn cốc truyền đến động tĩnh khổng lồ. Nàng lập tức quay người, nhìn về phía trong sơn cốc phương hướng, nội tâm đoán thầm đạo, tiểu hầu gia sẽ không phải là gặp phải nguy hiểm gì a, nàng không yên lòng, dự định đi trở về sơn cốc bên trong, dù sao nàng còn thiếu Tần Tiêu một cái ân tình lớn đâu. Tất nhiên là muốn đích thân tới xem trong sơn cốc xảy ra chuyện gì mới có thể an tâm. Có thể ngay lúc này, một thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện ở trước người nàng. Là ngươi? Đợi thấy rõ người đến về sau, Thiết Di Dung lộ ra vẻ ngưng trọng. Người đến chính là hổ cấp tội phạm truy nã Chu Khai Thiên. Chỉ thấy Chu Khai Thiên ăn mặc một bộ áo bào đen, tướng mạo thu kịch, lại là nữ sinh nam tướng, dù là còn lấy Khai Thiên một cái tên khí phách như vậy, nàng thực tế là một cái hàng thật giá thật nữ nhân. Chu Khai Thiên là Tà Nguyệt giáo một vị đường chủ, mà Tà Nguyệt giáo nhiều năm qua đều là Ngân Long Bang kình địch. Mà lại Chu Khai Thiên cùng Tiết Di Dung còn từng có khúc mắc. Chu Khai Thiên vừa tốt tại phụ cận, cũng là người được sơn cốc phương hướng chuyển đến dị động, muốn đi qua nhìn đến tận cùng, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải tử địch của nàng Tiết Di Dung. Đây thật là một cái niềm vui ngoài ý muốn a. Chu Khai Thiên lộ ra thâm trầm nụ cười, mặt ngươi sắc thật không tốt, xem ra là thụ thương đi. Vết thương nhỏ thôi, không trở ngại ta giết ngươi. Tiết Di Dung nết miệng lên nói. Nàng nói hung ác bất quá là phô trương thanh thế thôi, nàng biết tình huống thực tế đối nàng có chút không ổn. Chu Khai Thiên là Diệu Dọn Đường tu sĩ, tu vi là Diệu Dọn Đường cảnh giới thứ năm. Trước đây thực lực cùng nàng khó phân trên dưới, có thể nàng bây giờ thân thể còn không có khôi phục, tu vi chỉ có lúc đầu bá thành. Nếu là Chu Khai Thiên đột nhiên đối nàng làm khó dễ, nàng đem khó có thể ngăn cản. Chương 26, hóa hình thành mãng Tiết Di Dung, ngươi không cần ở trước mặt ta hư trương thanh thế, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được? Ngươi rõ ràng là bị trọng thương. Chu Khai Thiên cười lạnh nói, có điều, ngươi yên tâm, ta sẽ không lập tức giết ngươi, mà lại, ta nghe nói ngươi cùng Ngân Long Bang bang chủ Tô Thanh Lâm là sư quan hệ tỉ muội, Ngân Long Bang năm gần đây khắp nơi cùng ta Tà Nguyệt giáo đối nghịch, lưu ngươi một mạng, liền cũng nhiều một cái đối phó Ngân Long Bang thẻ đánh bạc. Tiết Di Dung lại xem thường nói, ngươi như cho là ta là đang hư trương thanh thế, có thể cứ việc tới thử xem thử một lần. A, còn tại mạnh miệng. Chu Khai Thiên hừ lạnh một tiếng, tay phải vân vê một đạo ba tấc khí nhận, trong nháy mắt tế ra. Tiết Di Dung muốn lách mình né tránh, nhưng bởi vì thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, đúng là chậm một bước, trực tiếp bị Chu Khai Thiên cái này đạo ba tấc khí nhận đánh trúng, thân thể bay ra ngoài, đụng vào sau lưng trên vách núi đá mới dừng. Phúc. Tiết Di Dung một ngụm máu tươi phun ra. Ngươi bây giờ ngay cả ta chỉ dùng năm thành tu vi ngưng tụ thành khí nhận đều không tiếp nổi, vừa mới thế mà còn dám như thế nói lớn không ngượng, ha 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 ha. Chu Khai Thiên cất tiếng cười to. Ở trong mắt nàng, Tiết Di Dung đã là một cái đào thoát không hết con mồi. Nói trở lại, giờ phút này bị thương, sắc mặt nhợt nhạt Tiết Di Dung, lại có một loại làm cho người thương tiếc mỹ. Không hổ là tại Yến Ly mỹ nhân bảng xếp hạng thứ tư đại mỹ nhân. Thượng Thiên thật là bất công, nàng Chu Khai Thiên nữ sinh nam tướng,
có thể cái này Tiết Di Dung lại sinh như thế duyên dáng động lòng người, nàng dựa vào cái gì? Lập tức, nàng liền muốn đích thân hủy đi Tiết Di Dung cái này mỹ lệ khuôn mặt. Lúc này, Tiết Di Dung đưa tay lau sạch bên khóe miệng máu tươi, nàng biết, nàng bây giờ tình huống thật rất không ổn. Không chừng hôm nay thật muốn gãy ở chỗ này. Sư phụ, đồ đệ khả năng không sống tới gặp lại ngươi ngày đó. Tiết Di Dung trong đầu không khỏi hiện lên sư phụ nàng Tân Bạch Di âm thanh dung mạo, cái kia một bộ áo trắng, cái kia chứa tại bên khóe miệng nụ cười nhàn nhạt. Nếu như có thể trở lại 18 năm trước, để cho nàng lại chọn một lần, nàng nhất định sẽ không lại cùng với nàng sư tỷ xuống núi. Đột nhiên, Tiết Di Dung trái tim bỗng nhiên rung động đặc biệt lợi hại, để cho nàng theo quá khứ trong hồi ức kéo ra đi ra. Thân thể của nàng chỗ sâu, giống như có một cổ lực lượng cường đại đang muốn dâng trào mà ra. Nàng trước đây bị chúng chi động, từ nơi sâu xa dường như kích hoạt lên cái này cỗ lực lượng quỷ dị. Có thể trong cơ thể nàng tại sao lại có dấu loại này lực lượng, nó đến từ nơi đâu? Mà lại, nàng còn phát hiện, nàng tựa hồ đang từ từ mất đi ý thức của nàng. Lúc này, Chu Khai Thiên lại cảm giác được xung quanh có một cỗ cực kỳ cường đại yêu lực. Chu Khai Thiên lông mày ngưng lại, nhìn quanh bốn phía một cái, nghĩ thầm, cỗ này yêu lực đến tuột cùng bắt nguồn từ chỗ nào? Nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện một cái đáng sợ sự tình, cái này cỗ cường đại yêu lực lại là tới từ Tiết Di Dung thể nội. Chỉ thấy, Tiết Di Dung quanh người quanh quẩn lấy hồng quang, yêu lực không ngừng theo trong cơ thể của nàng dâng trào mà ra. Mà cặp mắt của nàng đồng tử lại cũng thành huyết hồng chi sắc. Nhìn thấy một màn này, Chu Khai Thiên cảm thấy cực kỳ thật không thể tin, chẳng lẽ lại cái này Tiết Di Dung đúng là một cái yêu? Đột nhiên, Tiết Di Dung trên người hồng quang cực thịnh, chiếu đỏ lên nửa bầu trời. Tiết Di Dung thân thể bỗng nhiên hóa hình, thành một đầu giống như núi to lớn màu đỏ mãng xà, tắm chói mắt hồng quang. Xích mãng quanh thân quanh quẩn lấy màu đỏ diễm vân, nó rồi rào yêu lực bao phủ một phương. Ai ra, cái này Tiết Di Dung vậy mà hóa hình thành mãng. Chu Khai Thiên hai mắt trợn tròn, lộ ra cực thần sắc kinh khủng, nó thân thể càng là sợ hãi run nhẹ nhẹ. Dạng này xích mãng đại yêu, thì liền đại yêu chí trên cũng chưa từng xuất hiện. Bốn phía bàng bạc yêu lực áp, nhường Chu Khai Thiên cảm thấy ngạt thở, mà hoảng sợ nhưng lại khiến nàng quên đi chạy trốn. Đột nhiên, xích mãng mở ra miệng lớn, hướng về Chu Khai Thiên phun ra một đạo rồi rào hỏa diễm. Tại cái này đạo hỏa diễm phía dưới, Chu Khai Thiên trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Lúc này, trong sân cốc, Tần Tiêu cũng cảm giác được nơi miệng hang trống rỗng xuất hiện một cỗ cực kỳ cường đại yêu lực, mà lại hắn còn chứng kiến miệng cốc phương hướng có cực kỳ chói mắt hồng quang xuất hiện. Đầu kia vương cấp đại yêu giáp hổ tựa hổ cũng cảm giác được cái này cỗ cường đại yêu lực, nó cái kia khổng lồ hổ khu lại bởi vì sợ mà có chút run rẩy. Nó vốn định lập tức chui xuống lòng đất, có thể tựa hổ lại không bỏ được buông tha Tần Tiêu cái này con mồi mỹ vị. Chỉ thấy hổ yêu mở ra miệng to như chậu máu, đột nhiên nhào về phía Tần Tiêu, tốc độ kia nhanh như thiểm điện. Tần Tiêu muốn tránh thoát hổ yêu tấn công, có thể tốc độ của hắn đối với nó nhanh, như muốn không còn kịp rồi. Nhưng vào lúc này, Tần Tiêu trước mắt xuất hiện một cái cực kỳ một màn quỷ dị, hổ yêu đầu trong nháy mắt không thấy, mà mất đầu hổ khu là phù phù một tiếng, một máu ngã xuống đất. Tần Tiêu ánh mắt hơi trên rời, chính là thấy được một đầu đứng lơ lửng trên không to lớn xích mãng, như đầu rồng đồng dạng, quanh người quanh quẩn lấy diêm vân, hai tròng mắt cũng hiện lên máu tươi giống như đỏ thẫm. Tần Tiêu lưu ý đến, xích mãng biết hầu đang núp đích, ngay tại nuốt phía dưới thứ gì. Chắc hẳn đang bị cái này con đại xà cho nuốt vào đồ vật cũng là cái kia hổ yêu đầu. Giáp hổ thế nhưng là một đầu vương cấp đại yêu, nhưng lại tại qua trong giây lát chính là chết tại đầu này xích mãng trong tay. Hiển nhiên, đầu này xích mãng là một đầu yêu lực mạnh hơn đại yêu. Tần Tiêu biết mình tình cảnh y nguyên rất tồi tệ, mặc dù đã thoát ly bị hổ yêu căn chết mạo hiểm, nhưng lại có khả năng táng thân tại bụng rắn bên trong. Lúc này, đã nuốt vào đầu hổ xích mãng, nó cặp kia máu tươi giống như xích đồng, đang theo dõi Tần Tiêu. Tần Tiêu làm một cử động cũng không dám. Đầu này xích mãng tốc độ so cái kia hổ yêu còn nhanh hơn. Nó nếu là muốn công kích hắn, hắn cơ bản rất khó né tránh. Nhưng kỳ quái là, cái này xích mãng chỉ là ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn, tựa hồ không có muốn ý tứ thương tổn hắn. Lúc này, Đại Tấn hoàng cung, Phụ Tiên điện, Thẩm Tri Ý rời đi về sau, Tiêu Vĩnh Dạ liền triệu kiến Tả Hữu hai vị thừa tướng đến thương nghị quốc sự. Mà lúc này, Linh Quốc Công cũng tại Phụ Tiên điện bên trong. Linh Quốc Công tới đây, cũng là đến tham tuần phòng ti một quyển, nói tuần phòng ti cố học nghĩa, liền vì bắt một cái nữ kẻ trộm, trên diện rộng điều động tuần phòng ti binh mã, tại không được đến hoàng mệnh cho phép tình huống dưới, còn một mình phong tỏa toàn bộ Hưng Linh Phượng, tại Hưng Linh Phượng bên trong từng nhà điều tra. Linh Quốc Công còn thừa cơ đem hỏa dẫn tới Dực Vương trên thân, còn nói một câu giết người chu tâm lời nói, bây giờ cái này tuần phòng ti ngược lại là gần thành hắn Dực Vương tứ phủ. Tiêu Vĩnh Dạ lại nhếch miệng mỉm cười, cũng không tính nhờ vào đó trừng trị Dực Vương, tuy nói tuần phòng ti lúc này cách làm đúng là mất quy củ. Nhưng vì đại cục suy nghĩ, Tiêu Vĩnh Dạ là không thể nào vì bực này việc nhỏ liền hạ lệnh trừng phạt Dực Vương, gây nên khiến cho bọn hắn quân thần ở giữa lòng sinh hiềm khích. Phải biết, 7 năm trước Bắc Lương gia nhược Lê công chúa vị này đạo tôn về sau, liền cùng Đại Tấn một dạng, Bắc Lương triều đình cũng là có hai vị đạo tôn tọa trấn. Có Bắc Lương uy hiếp tồn tại, Tiêu Vĩnh Dạ là không thể nhường hắn cùng Dực Vương ở giữa sinh ra xung đột cùng quá độ lẫn nhau nghi ngờ. Linh Quốc Công, việc này trẫm đã biết, ngươi đi về trước, trẫm về sau chắc chắn thật tốt răn dạy cái này cố học nghĩa. Tiêu Vĩnh Dạ nói ra. Hắn lời này chính là muốn đem Linh Quốc Công cho đuổi đi, đến mức tuần phòng ti lúc này sai lầm, hắn tất nhiên là không có ý định lại truy cứu. Nhưng vào lúc này, Tiêu Vĩnh Dạ thần sắc đống nhiên trệ ở, bởi vì hắn thấy được, trong điện cái kia tôn Cửu Thiên Nữ Đế Vân Cửu Yên tượng, nó hai mắt đúng là quỷ dị nở rộ hồng quang tới. Chương 27, lột xác. Tiêu Vĩnh Dạ thân thể đống nhiên tại trên long ỷ biến mất, qua trong giây lát, hắn đã đi tới Vân Cửu Yên cái kia mình người đôi rắn tượng trước. Nhìn lấy tượng trên hai mắt đống nhiên thành huyết hồng chi sắc, còn hiện ra nhàn nhạt hồng quang, Tiêu Vĩnh Dạ nhíu mày, ngay sau đó hoài nghi. Vân Cửu Yên tượng hiện dị tượng này, đừng nói là nghe đồn là thật, nàng thật phục sinh trở về. Lúc này, trong điện tả hữu hai vị thừa tướng gặp một màn này, hai mặt nhìn nhau một chút, đều lộ ra thần sắc bất an. Cửu Thiên Nữ Đế Vân Cửu Yên truyền thuyết, bọn hắn tất nhiên là cũng nghe qua, Vân Cửu Yên tượng xuất hiện loại này dị tượng, tại bọn hắn mà nói, cũng là điểm không may nha. Lúc này, Đại Tấn Kinh Đô chi địa, trong một vùng sơn cốc, Tần Tiêu vẫn cùng đầu kia lơ lửng giữa không trung xích mãng, bốn mắt nhìn nhau lấy. Tần Tiêu cũng không biết đầu này rắn trong đầu đến tuột cùng suy nghĩ cái gì, ở trong mắt nó, phải chăng cũng đem hắn coi là một cái con mồi. Có lẽ, hắn nên thử đi cùng nó câu thông một chút. Giống nó loại cấp bậc này đại yêu, có lẽ nó có thể nghe hiểu tiếng người. Nhưng hắn lại không biết dùng câu nào làm lời dạo đầu. Chẳng lẽ lại hỏi nó, ăn cơm chưa? Có thể nó vừa mới rõ ràng đã ăn rồi, là ở ngay trước mặt hắn, nuốt vào một đầu hổ yêu đầu. Mà lại, nếu là nó về một câu, còn chưa ăn no vậy liền không xong. Hiển nhiên, ăn cơm cái đề tài này là không thể nói chuyện, vậy cũng chỉ có thể nói chuyện phiếm tức giận. Nhìn thời tiết này, giống như nhanh trời muốn mưa. Thật yêu quỷ thần xui khiến nói một câu như vậy. Thật yêu cũng không biết con rắn này phải chăng nghe hiểu hắn lời này, nếu là nó đột nhiên về một câu, nhanh trời mưa. Vậy ta phải nhanh đi về thu y phục. Sau đó nó liền lập tức rời đi, tha hắn một lần, cái kia thì tốt biết bao. Đương nhiên, đây chỉ là hắn phán đoán thôi. Một con mãng xà, làm thế nào có thể có phơi nắng bên ngoài quần áo? Đột nhiên, xích mạng trên thân nở rộ cực chói mắt hồng quang. Hồng quang chói mắt, Thần Tiêu không khỏi nhắm hai mắt lại. Làm hồng quang thu lại, Thần Tiêu lại lần nữa đem ánh mắt mở ra lúc, lại là đã không thấy đầu kia cự mãng bóng dáng, có thể trên mặt đất lại là không hiểu nhiều một viên bóng nước. Mà Tiết Di Dung lại đưa thân vào viên này bóng nước bên trong. Chỉ thấy nàng mảnh vải không đến, hai mắt nhắm nghiền, giống như lâm vào hôn mê, thân thể tại bóng nước bên trong co ro. Thần Tiêu không khỏi nhớ tới, hắn lần thứ nhất gặp phải Tiết Di Dung lúc, nàng cũng là tại một viên tương tự dạng này bóng nước bên trong. Đừng nói là, Tiết Di Dung vừa mới vẫn ở đầu kia xích mãng trong bụng. Vẫn là nói, Thần Tiêu không khỏi nghĩ đến một cái càng to gan suy đoán. Vẫn là nói vừa mới đầu kia xích mãng kỳ thật cũng là Tiết Di Dung trô hóa hình. Nhưng hắn cảm thấy suy đoán này, tựa hồ rất không có khả năng. Dù sao, trước đây, Tiết Di Dung trên thân là một điểm yêu khí cũng không có, há lại đột nhiên hóa hình thành mãng đây. Đột nhiên, tình cảnh càng quái quỷ xuất hiện. Tiết Di Dung mặt ngoài thân thể không hiểu hiện lên lít nha lít nhít tơ trắng. Màu trắng sợi tơ cơ hồ bao trùm ở nàng toàn bộ thân hình. Lập tức, nàng mặt ngoài một lớp da túi lại chậm rãi theo tầng kia tơ trắng cùng nhau tuột xuống dưới. Tiết Di Dung đây là tại lột xác. Mắt thấy tình cảnh này, Thần Tiêu lộ ra không thể tin thần sắc. Hắn tên đồ đệ này, lại có thể giống đầu rắn như vậy lột xác. Cái kia nàng đến tột cùng là người, vẫn là xà yêu, hoặc là nàng trúng cái gì tà chú? Chỉ thấy, lột ra đến tầng kia da cấp tốc hòa tan tại bóng nước bên trong. Mà lột xác sau Tiết Di Dung, làn da mặt biến đến 10 phần bóng loáng, tướng mạo của nàng cùng hình thể dường như cũng có biến hóa không nhỏ. Tiết Di Dung hoàn thành lột xác về sau, bóng nước cầm vang vỡ vụn, thân thể của nàng chính là cấp tốc hướng mặt đất rơi xuống. Tần Tiêu lách mình đi qua, đuổi tại Tiết Di Dung trước khi thân thể rơi xuống đất, vững vàng tiếp nhận nàng. Tại trong ngực hắn lúc, cặp mắt của nàng vẫn là đóng chặt, vẫn ở vào trong hôn mê. Lúc này, Tần Tiêu cũng mới rốt cục thấy rõ Tiết Di Dung trương này lột xác sau hoàn toàn mới tinh mặt, tướng mạo của nàng đã cùng ban đầu không giống nhau, lại là có mấy phần giống nàng 16 tuổi lúc bộ dáng, có một chút mê nô. Mà thân thể của nàng lại nở nang không ít, đặc biệt là chỗ kia. Tần Tiêu ánh mắt không khỏi theo cổ nàng chỗ rời xuống. Cũng chỉ có hắn dạng này chính nhân quân tử, tại nhìn thẳng loại này hình ảnh lúc, mới sẽ không đỏ mặt. Tiết Di Dung hai chân giống như cũng biến thành thon dài một chút, nói ngắn gọn, nàng cái đầu cũng thay đổi cao chút. Càng quỷ dị chính là, Tiết Di Dung trên người khí cũng cùng lúc trước không đồng dạng. Nếu không phải Tần Tiêu nhìn tận mắt nàng lộ sát thành bây giờ bộ dáng này, hắn cũng không quá dám tin tưởng, trước mắt tại hắn nữ nhân trong ngực, lại là Tiết Di Dung. Nhưng có lẽ, đây đối với Tiết Di Dung tới nói là một tin tức tốt. Nàng bây giờ tương đương với đổi cái thân thể, liền nàng khí vị đạo cũng không giống nhau, nếu là nàng không tự bạo, không ai sẽ hoài nghi nàng lại là cái kia giang nam đạo tặc Tiết Di Dung. Như thế, đây cũng là thượng tiên cho nàng một lần nữa làm người cơ hội. Chỉ mong nàng về sau, có thể thay cái thân phận thật tốt sinh hoạt, không muốn lại là một cái nữ kẻ trộm. Lúc này, Tiết Di Dung vẫn hôn mê. Tần Tiêu dự định trước tiên đem nàng mang về hầu phủ an trí. Bây giờ, nàng đã không phải mang cấp tội phạm truy nã Tiết Di Dung ban đầu gương mặt kia, về sau, hắn cũng không cần đem nàng che giấu, có thể để nàng quang minh chính đại gặp người. Tần Tiêu đem trên người hắn áo ngoài cởi ra, cuốn tại thân thể của nàng trên. Bất quá, Tần Tiêu không có lập tức rời đi, ánh mắt của hắn đặt ở đầu kia mất đầu hổ yêu trên thân. Cái này hổ yêu thích nhất lấy Lăng Khư đạo tu sĩ làm thức ăn, đoán chừng trước đây đã có không ít Lăng Khư đạo tu sĩ táng thân tại nó trong bụng, vậy nó yêu đan đối với Tần Tiêu tới nói không chừng là đại bổ chi vật, an chi ứng có thể tăng lên không nhỏ tu vi. Sau đó, Tần Tiêu trước tiên đem Tiết Di Dung để dưới đất, sau đó lấy khí lơi làm kiếm, lột ra hổ yêu trái tim, từ đó lấy ra nó yêu đan tới. Đầu này giáp hổ yêu đan hiện lên vàng nóng chi sắc, chỉ có đầu ngón cái kích cỡ tương đương. Tần Tiêu không có lập tức ăn viên này yêu đan, mà chính là đem trước để vào nạp vật giới bên trong. Cẩn thận lý do, cái này yêu đan, hắn trước tiên cần phải dùng đan lô thật tốt luyện hóa một phen về sau, mới tốt phục dụng. Sau đó, Tần Tiêu lại ôm lấy Tiết Di Dung, hướng miệng cốc phương hướng chạy đi. Ra khỏi sơn cốc, Tần Tiêu thế mà thấy được hắn con ngựa kia xe. Con ngựa này không có thừa cơ chạy trốn, mà chính là dừng ở miệng sơn cốc chờ hắn, cũng coi là một thất trung tâm hảo mã. Tần Tiêu đem hôn mê Tiết Di Dung bỏ vào trong xe ngựa, sau đó vẫn do hắn tự mình điều khiển xe ngựa, hướng Lạc Vân thành phương hướng mà đi. Trở lại An Viễn hồi phủ, Tần Tiêu vẫn như cũ điều khiển xe ngựa từ cửa sau vào phủ.
mở cho hắn cửa sau chính là hắn thiếp thân nha hoàn Linh Nhi. Tần Tiêu đưa xe ngựa ngừng tại hậu viện, sau đó đem vẫn hôn mê Tiết Di Dung theo trong xe ngựa ôm đi ra. Bởi vì Tiết Di Dung bây giờ đã không phải đỉnh lấy trước kia cái kia trường tội phạm truy nã mặt, Tần Tiêu cũng không sợ nàng bị Linh Nhi cho trông thấy. Nhưng Linh Nhi nhìn thấy chủ tử của nàng lại mang một cái hôn mê nữ nhân hồi phủ, tất nhiên là lộ ra một chút thần sắc kinh ngạc. Mà lại, nữ nhân này còn có một tấm tuyệt khuôn mặt đẹp. Linh Nhi không khỏi nghĩ thầm, xem ra tiểu hầu gia cùng nữ nhân này quan hệ không tầm thường. Đương nhiên, chủ tử sự tình, nàng cũng không dám tùy tiện hỏi đến. Chương 28, đây là ta. Tần Tiêu đem Tiết Di Dung lại ôm trở về gian phòng của mình, sau đó khép cửa phòng lại. Linh Nhi không có cùng hắn cùng nhau vào phòng, cũng không dám ở ngoài cửa chờ lấy, nàng là sợ nghe được trong phòng truyền ra một số nàng không thể nghe thanh âm, liền vẫn về phòng của mình. Trong phòng, Tần Tiêu nhường Tiết Di Dung thân thể nằm thẳng tại trên giường. Nàng vẫn ngủ rất say. Đột nhiên, Tần Tiêu chú ý tới, trước kia tại Tiết Di Dung chô đuổi cái kia mâu đơn hình dáng bất lại không thấy. Còn có, Tiết Di Dung tay trái trên mu bàn tay vốn có một cái dài một tấc vết sẹo nhỏ, sáng nay Tần Tiêu còn chứng kiến cái này vết sẹo, hiện tại cũng không thấy. Xem ra, là lột xác lấp đầy cái này vết sẹo, cũng mang đi nàng bớt. Tần Tiêu đột nhiên nghĩ đến, rắn một đời là có thể có bao nhiêu lần lột xác. Cái kia Tiết Di Dung về sau phải chăng cũng sẽ lần nữa lột xác. Như thế, làm Tiết Di Dung thân thể một loại nào đó tổ chức, phát sinh không thể nghịch tổn hại lúc, đi qua lột xác về sau, nàng chẳng phải là lại có thể biến thành mới nguyên trăng rồi. Tần Tiêu không khỏi lắc đầu, nội tâm đoán tầm đạo, hiện tại cũng không phải nghĩ những thứ này không đứng đắn chuyện thời điểm. Dù sao, Tần Tiêu bây giờ còn chưa có biết rõ ràng một cái càng vấn đề trọng yếu. Tiết Di Dung cùng đầu kia xích mãng đến tuột cùng là quan hệ như thế nào? Nguyên bản, Tần Tiêu không quá tin tưởng cái kia xích mãng lại là Tiết Di Dung trôi hóa hình, nhưng tại tận mắt nhìn đến Tiết Di Dung lộ sắc toàn bộ quá trình về sau, hắn không thể không cải biến ý nghĩ của hắn. Chỉ là, lúc này Tiết Di Dung, trên thân lại một điểm yêu khí cũng không có, cổ quái vô cùng. Đương nhiên, cũng có thể là nàng có thể đem chính mình yêu khí nấp rất kỹ. Đột nhiên, Tiết Di Dung chậm chậm mở hai mắt ra. Tiểu hầu gia. Tiết Di Dung nhìn đến Tần Tiêu xuất hiện tại trước mắt nàng, cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhìn quanh hai bên một chút về sau, nàng phát hiện mình là lại về tới tiểu hầu gia gian phòng. Chẳng lẽ lại là tiểu hầu gia theo cái kia Chu Khai Thiên trong tay đem nàng cho cứu trở về? Hiển nhiên, Tiết Di Dung căn bản không có nàng hóa hình là mãng sau ký ức. Sau đó, Tiết Di Dung lập tức phát hiện, trên người nàng đúng là mảnh vải không, vẹn vẹn hất lên một kiện nam tử áo ngoài. Mà cái này nam tử áo ngoài, nàng nhớ đến, là đến từ tiểu hầu gia. Cặp mắt của nàng lập tức trợn tròn, nhìn chằm chằm Tần Tiêu. Tần Tiêu lập tức nói, ngươi không nhớ rõ xảy ra chuyện gì? Tiết Di Dung lắc đầu. Đầu tiên ta phải thanh minh cho bản thân một chút, ý phục của ngươi không phải ta thoát. Tần Tiêu giải thích nói. Tiết Di Dung nhíu mày, tựa hồ không tin hoàn toàn Tần Tiêu. Nàng lúc này nội thị bản thân, còn tốt, vẫn là hoàn bích chi thân. Chỉ là, nàng đối bây giờ thân thể này không hiểu có chút cảm giác xa lạ. Tiết Di Dung tựa hồ còn không có phát hiện, nàng đã rực rỡ hẳn lên. Đó là ngươi đã cứu ta. Tiết Di Dung hỏi. Ta cứu được ngươi. Tần Tiêu sửng sốt một chút, ngươi ra khỏi sơn cốc sau là lại gặp nạn rồi. Ừ, gặp một cái đối thủ một mất một còn. Tiết Di Dung nói ra. Ta nghĩ, hẳn là cái kia con mãng xà cứu được ngươi, nó cũng đã cứu ta. Tần Tiêu nói ra. Nếu như cái kia mãng xà là Tiết Di Dung trôi hóa hình, cái kia chính là chính nàng cứu mình. Tần Tiêu phỏng đoán, có thể là Tiết Di Dung tại gặp phải nguy hiểm lúc, bản năng cầu sinh điều động thân thể của nàng vô ý thức hóa hình thành mãng. Chỉ là, nhìn nàng biểu hiện bây giờ, nàng tựa hồ là thật không biết mình có thể hóa hình là mãng. Trong lúc nhất thời, Tần Tiêu cũng không biết, phải chăng nên đem cái này sự tình cáo chi nàng. Vấn đề là, Tần Tiêu trước mắt cũng không quá chắc chắn, Tiết Di Dung là có hay không có thể hóa hình là mãng. Như thế, hắn cũng chỉ có thể trước xem chừng. Một con mãng xà. Tiết Di Dung cau mày lấy, nàng đột nhiên nhớ tới, tại nàng trước khi hôn mê, ý thức của nàng bên trong, tựa hồ mông lung xuất hiện một đầu to lớn xích mãng. Hẳn là con mãng xà yêu này cứu được nàng. Có thể xà yêu vì sao muốn cứu nàng, cùng nàng ở giữa là có gì duyên phận. Cái kia con mãng xà này bây giờ ở đâu? Tiết Di Dung lại hỏi. Ngươi quả nhiên là không có chút nào nhớ đến rồi. Tần Tiêu lại thăm dò tính mà hỏi thăm. Tiết Di Dung lần nữa lắc đầu, không nhớ rõ. Vậy ngươi phải trước làm tốt một chuẩn bị tâm lý, ngươi khả năng cần nhận thức lại chính ngươi. Tần Tiêu nói ra. Tiết Di Dung nhíu mày, lời này của ngươi đến cùng là ý gì? Chính ngươi xem đi. Tần Tiêu đưa cho Tiết Di Dung một mặt gương đồng. Tiết Di Dung cầm qua tấm gương xem xét, lúc này lộ ra không thể tin biểu lộ, đây là ta. Nàng không khỏi méo méo chính mình bóng loáng gương mặt trắng đoán, cái mũi, miệng, lỗ tai đều nắm một lần. Như thế, nàng mới rốt cục vững tin, mặt của nàng thật thay đổi hoàn toàn, mặc dù vẫn có mấy phần giống nàng 16 tuổi lúc bộ dáng. Tiểu hầu gia, ngươi đến tột cùng đối với ta làm cái gì? Tiết Di Dung lập tức hướng Tần Tiêu chất vấn. Nói rất dài dòng, ngươi trước hết mặc y phục cho đàng hoàng đi. Tần Tiêu đem một bộ màu xanh nhạt váy ngắn đặt ở bên giường. Đây là Linh Nhi quần áo, Tần Tiêu vừa mới hỏi Linh Nhi muốn. Mặc dù, lấy Tiết Di Dung hiện tại bóc người, xuyên Linh Nhi quần áo, khả năng tại một ít vị trí có chút gấp gáp, nhưng nàng cũng chỉ có thể trước được thông qua ăn mặc. Tần Tiêu đem trong phòng bình phong mở ra hoàn toàn, mình ngồi ở bình phong một bên khác, lưu không gian cho Tiết Di Dung mặc quần áo. Tiết Di Dung mặc vào Linh Nhi quần áo về sau, chỉ cảm thấy cái này thần quần áo quả thật có chút không vừa vặn, khi nàng mắt túi xuống nhìn qua lúc, khẽ chau mày, đây là lại phát dục rồi. Nàng hiện tại túi đầu đúng là cơ hồ không nhìn thấy mũi chân. Xem ra, nàng không chỉ có là khuôn mặt thay đổi, thân thể biến hóa cũng không nhỏ. Mà lại, nàng cái đầu cũng rõ ràng so lúc trước cao chút. Càng làm cho Tiết Di Dung cảm thấy ngoài ý muốn chính là, nàng hơi vận chuyển một chút trong cơ thể chân khí lúc, mới bỗng nhiên phát hiện, thương thế của nàng đã khỏi hẳn, tu vi còn khôi phục. Không đúng, không chỉ có là tu vi khôi phục đơn giản như vậy. Tiết Di Dung đồng tử không khỏi mở to, nàng vậy mà phá cảnh. Nàng thời khắc này tu vi đã đạt đến Ảm Thiên Đạo đệ lục cảnh. Bây giờ, Ảm Thiên Đạo khí vận toàn ở đạo tôn Tiêu Vĩnh Dạ một thân một người, nàng sao lại tốt như vậy vận, mơ hồ liền tu vi phá cảnh đây. Chẳng lẽ là tiểu hầu gia thừa dịp nàng hôn mê lúc, cho nàng ăn cái gì thần đan rượu dược gây nên? Cái này thần đan rượu dược chẳng những triệt để chữa khỏi thương thế của nàng, còn khiến nàng tu vi trong nháy mắt phá cảnh. Mà duy nhất tác dụng phụ chính là khiến nàng dung mạo cùng thân thể phát sinh biến hóa. Kỳ thật, nàng hiện tại gương mặt này cũng thực xinh đẹp, tuyệt không thua nguyên lai gương mặt kia. Chờ chút, có lẽ khiến nàng dung mạo cải biến mới là tiểu hầu gia mục đích thực sự. Tiểu hầu gia đây là muốn cho nàng một cái lãng tử hồi đầu, một lần nữa làm người cơ hội. Nhưng nếu để cho nàng chọn, nàng còn là muốn về nguyên lai gương mặt kia. Sau đó, Tiết Di Dung theo bình phong sau đi ra, đi tới Tần Tiêu trước mặt. Tiểu hầu gia, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một cái giải thích hợp lý, ngươi đối với ta đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Lúc này, ngữ khí của nàng so sánh nhu hòa, không có sắc bén chất vấn ý tứ. Dù sao, nàng nghĩ đến, tiểu hầu gia dự tính ban đầu cũng là vì nàng tốt, hơn nữa còn làm tu vi của nàng phá cảnh, đối với điểm này, nàng là vui vẻ. Phải biết, trước đây, nàng bị vây ở cảnh giới thứ 5 đều nhanh 8 năm, nàng sư muội tu vi đều siêu nàng một đầu. Chương 29, bán mình giá kỳ thật, tại Tiết Di Dung mặc quần áo thời điểm, Tần Tiêu cũng nghĩ đến làm như thế nào cùng Tiết Di Dung giải thích việc này. Ở kiếp trước, Tần Tiêu vẫn luôn không có nói cho Tiết Di Dung, hắn là theo một cái bụng rắn bên trong đem nàng cho lấy ra, cũng là lo lắng nàng sẽ cảm thấy mình là một cái dị loại, sẽ ảnh hưởng nàng khỏe mạnh trưởng thành. Sở dĩ năm đó, hắn chỉ nói cho nàng, hắn là theo bờ sông đem nàng nhặt về. Chính là bởi vì này, Tiết Di Dung từ đầu đến cuối cũng không biết, nàng khi còn bé cùng rắn ở giữa liền từng có một đoạn ngày duyên. Nếu như ta nói, ngươi là giống đầu như rắn, chút bỏ một lớp ra, mới biến thành bây giờ bộ dáng này, ngươi là có hay không sẽ tin? Tần Tiêu nói ra. Hắn chỉ có thể thử đem tình hình thực tế cáo chi, nhìn nàng có thể tin mấy phần. Tiết Di Dung liếc mắt, tiểu hầu gia, hoang đường như vậy lời nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Cái này tiểu hầu gia đơn giản không hợp thói thường, mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà. Lại còn nói nàng và đầu rắn một dạng có thể lột xác, là mình lột xác thành bộ dáng này. Cho dù là Đông Thị vô sỉ nhất thuyết thư nhân, cũng biên không ra như thế không hợp thói thường cố sự. Vậy ta cũng không biết làm như thế nào cùng ngươi giải thích chuyện này. Tần Tiêu có chút bất đắc dĩ nói. Tiết Di Dung nhíu mày, tiểu hầu gia, nếu như ngươi nếu không nói nói thật, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Tiết Di Dung tế ra nàng với kiếm, mũi kiếm chỉ hướng Tần Tiêu. Tần Tiêu nhìn lấy Tiết Di Dung trong tay kiếm, lạnh nhạt nói, ta thế nhưng là đã từng cứu qua ngươi, ngươi liền là đối xử như thế ân nhân cứu mạng của ngươi. Mặc dù Tiết Di Dung bây giờ thành một cái danh tiếng không tốt lắm giang nam đạo tặc, nhưng thân là nàng đã từng sư phụ, dưỡng dục nàng 6 năm, Tần Tiêu tin tưởng, bản tính của nàng vẫn là có mặt thiện, nàng dứt khoát không thực sự đối ân nhân của mình đao kiếm tăng theo cấp số cộng. Lúc này, Tiết Di Dung lông mày cau lại, kiếm trong tay lại là để xuống, nàng xác thực không có ý định thương tổn Tần Tiêu, chẳng qua là nghĩ hù dọa một chút hắn thôi. Tần Tiêu gặp Tiết Di Dung thanh kiếm buông xuống, trong lòng của hắn cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật, hắn hiện tại cũng không dám nói 100% có thể nắm ở Tiết Di Dung bản tính, dù sao có 18 năm thiếu thốn, hắn rất khó bảo đảm. Bây giờ Tiết Di Dung, mỗi một bước hành động cũng còn sẽ ở hắn dự phán bên trong. Hắn đến thận trọng từng bước. Sau đó, hắn lại tiếp lấy thử dò sẽ nói, kỳ thật, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi bây giờ hình dạng thay đổi, là thượng thiên đưa cho ngươi một lần thay đổi triệt để, một lần nữa làm người cơ hội, cái này đối với ngươi mà nói, có lẽ là chuyện tốt. Nghe Tần Tiêu nói như vậy, Tiết Di Dung chính là lại càng thêm kết luận, là Tần Tiêu sử dụng thủ đoạn nào đó, cũng hoặc cho nàng cho ăn cái gì thần đan rượu dược, đối thân thể nàng tiến hành cải tạo mà mục đích cũng là muốn nàng không lại đỉnh lấy tội phạm truy nã gương mặt kia, như thế bọn hắn có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ. Mặc dù Tiết Di Dung cảm thấy, có lẽ tiến một bước đối Tần Tiêu nghiêm hình bức cung, hắn liền sẽ nói ra nói thật đến, nhưng nàng lại có thể đối tại ân nhân của mình tiến hành đại hình đây. Huống chi, Tần Tiêu đối với thân thể nàng cải tạo dự tính ban đầu nhưng cũng là vì nàng tốt. Còn vô ý ở giữa khiến nàng tu vi phá cảnh, cái này tương đương với lại giúp nàng một lần. Mà lại, cũng có khả năng ở trên người nàng là phát sinh một loại nào đó ngoài ý muốn mới có thể dẫn đến nàng như thế biến hóa. Tiểu hầu gia chính mình khả năng cũng không biết loại ý này nhân tố bên ngoài gì mà đến, cho nên vừa mới sẽ như vậy hồ ngôn loạn ngữ. Tổng hợp trở lên đủ loại, nàng Tiết Di Dung làm sao cũng không thể, tại cái gì cũng không biết tình huống dưới, liền đối ân nhân của mình tới cứng. Có lẽ đối tiểu hầu gia làm điểm mềm thủ đoạn, lại làm bộ chính mình nguyện ý thay đổi triệt để một lần nữa là người, không chừng tiểu hầu gia liền sẽ chủ động nói cho nàng, hắn biết chân tướng, mà lại đến lúc đó, từ trong miệng hắn nói ra, có độ tin cậy tự cũng sẽ cao một chút. Cái kia tiểu hầu gia cảm thấy, ta sau đó nên như thế nào một lần nữa là người? Tiết Di Dung ôn nhu nói. Tần Tiêu gặp Tiết Di Dung rõ ràng thái độ thả mềm nún, nói không chừng chính nàng đã từng có muốn cùng đi qua triệt để cắt chém, một lần nữa làm người suy nghĩ. Như thế, chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều. Đầu tiên, ngươi trước tiên cần phải đổi cái mới thân phận, Tần Tiêu cùng Tiết Di Dung nói ra, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta theo Tây Thị Hoa 20 lượng mua về một cái vụ quốc nô tỳ. Cái gì? Tiết Di Dung mày nhíu lại lấy, thanh âm không khỏi hơi lớn nữa, ngươi thế mà để cho ta làm ngươi nô tỳ. Nói chuyện đừng lớn tiếng như vậy, Tần Tiêu nói ra, nô tỳ quy tắc đầu thứ nhất, đối chủ nhân của mình vĩnh viễn đến ấm giọng thì thầm nói chuyện. Hả? Tốt à, vừa mới là nô tỳ mất, ta cái gì thời điểm đã đáp ứng muốn làm ngươi nô tỳ?
Tiết Di Dung khí hai tay chống lạnh đạo, nhưng thanh âm cũng đã cố ý giảm thấp xuống rất nhiều. Để ngươi làm vụ quốc nô thì cũng chỉ là kế tạm thời, dù sao ngươi bây giờ có thể nói là cái không hợp đồng, lai lịch của ngươi tổng phải có lời giải thích. Tần Tiêu nói ra, chờ sau này có thời cơ thỏa đáng, ta sẽ trả ngươi tự do chi thân, lại nhờ quan hệ để ngươi tại hộ bộ châu đó làm mới hộ tịch, như vậy ngươi liền có thể trở thành một cái nắm giữ hợp pháp hộ tịch đại tân bách tính. Ngươi nói cũng không sai. Tiết Di Dung tựa hồ rất nhanh liền nhận đồng Tần Tiêu an bài, có điều dù là ta thật nghèo túng thành một cái nô tỳ, cũng không thể nào chỉ trị giá 20 lượng đi, ngươi phải đem giá cả lại hướng chút cao tới nói. Vậy liền nói thành là 25 lượng a. Tần Tiêu nói ra. Cao thêm chút nữa. 30 lượng. Ngươi liền phải 5 lượng hướng phía trên thêm sao, cao thêm chút nữa. Không thể cao hơn nữa, vụ quốc nô tỳ, mặc kệ bao nhiêu xinh đẹp, cũng chỉ có thể cái giá này, lại cao hơn liền giả. Cao thêm chút nữa mà. Thiết Di Dung trong lúc lơ đãng giống như vung cái tiểu. Đúng rồi, ta còn phải cho ngươi làm cái tên mới, Tần Tiêu rời đi đề tài, ngươi trước hết gọi là A Lê a. A Lê. Nghe vẫn rất dễ nghe. Tiết Di Dung cũng bị Tần Tiêu thành công dẫn tới mới đề tài trên. A Lê, ta hiện tại trước hết dẫn ngươi đi gặp một chút trong phủ Vương Ma Ma đi, nàng là cái này trong phủ quản gia, ngươi bây giờ đã là ta mua trở về, tất nhiên là muốn trước gặp một chút nàng. Tần Tiêu nói ra. Đối ở đây, Tiết Di Dung cũng không có ý kiến gì, nàng tựa hồ cũng rất nhanh liền tiếp nhận A Lê cái này thân phận mới. Vương Ma Ma lúc này ngay tại đại sảnh gặm hạt dưa, làm nàng nhìn thấy tiểu hầu gia mang theo Tiết Di Dung hướng nàng đi tới lúc, lập tức đứng dậy, chừng lấy tròn căng ánh mắt, trên dưới đánh giá Tiết Di Dung một hồi lâu, thật thanh tú nha, tiểu hầu gia, cái này là nhà nào tiểu cô nương a? Vương Ma Ma hỏi. Tại Vương Ma Ma trong mắt, lúc này Tiết Di Dung cũng là một cái nụ hoa chấm nở, chính vào tuổi dậy thì diện mạo mỹ thiếu nữ, Vương Ma Ma quả quyết sẽ không nghĩ tới, đối phương thế mà lại là trước đây cái kia có tiếng xấu nữ kẻ trộm. Tần Tiêu cùng Vương Ma Ma nói ra, "Vương Ma Ma, nàng gọi A Lê, là ta hôm nay bỏ ra 30 lượng theo Tây thị mua về vụ quốc tỷ nữ." Sau đó, Tiết Di Dung bán mình giá cũng liền tại Tần Tiêu trong miệng cho cuối cùng ổn định ở 30 lượng, dù là nàng lúc này còn muốn cho mình lại bắt cao điểm giá trị con người cũng đã chậm. Chương 30, thỉnh quan nàng là tiểu hầu gia ngươi dùng tiền mua về. Vương Ma Ma có chút ngoài ý muốn nói, "Ừm." Nàng về sau cùng Linh Nhi một dạng, ở tại thượng viện, chỉ chuyên chức phục thị tại ta, "Vương Ma Ma, ngươi không cần lại cho nàng ủy nhiệm khác công việc." Tần Tiêu nói ra. "Vâng, lão nô biết." Vương Ma Ma giống như ngầm hiểu nói, "Tiểu hầu gia cố ý bỏ ra nhiều tiền mua về tỷ nữ, lại an bài nàng ở tại thượng viện, còn không cho an bài công việc cho nàng làm, dù là nàng Vương Ma Ma lại ngu dốt, cũng có thể nghĩ đến, tiểu hầu gia là muốn đem cái này A Lê dùng làm hắn động phòng nha hoàn." Nói trở lại, tiểu hầu gia ánh mắt cũng thực không tệ. Cái này A Lê xác thực muốn so Linh Nhi duyên dáng nhiều lắm, mà lại tư thái cũng vô cùng tốt, xem xét cũng là mắn đẻ cái chủng loại kia, như coi là thật sinh ra tới hài tử, còn có thể bảo chứng nhường hài tử ăn no bụng. Kỳ thật, Vương Ma Ma đổ hết sức vui vẻ nhìn đến Tần Tiêu đối với nữ nhân việc này như vậy để bụng, dù sao, Tần Tiêu bây giờ là An Viễn Hầu phủ dòng độc đinh, cá nhân hắn đại sự quan hệ An Viễn Hầu phủ tương lai. Mặc dù, tỷ nữ sinh ra chỉ có thể là làm con thứ, nhưng ít ra có thể trước cam đoan An Viễn Hầu phủ lương hỏa có tiếp sau. Vương Ma Ma, người trước mang A Lê thật tốt đi dạo một vòng tòa phủ đệ này, để cho nàng trước làm quen một chút cái này hoàn cảnh mới, thuận tiện cho nàng lại tìm một thân thích hợp quần áo. Tần Tiêu phân phó Vương Ma Ma nói. Đúng vậy, tiểu hầu gia. Vương Ma Ma nói ra. Tiết Di Dung cũng ngoan ngoãn theo Vương Ma Ma cùng nhau đi, đợi các nàng hai người đi ra đến khúc quanh của hành lang, Tần Tiêu còn có thể nghe được Vương Ma Ma cái kia lớn giọng thanh âm. A Lê nha đầu, ngươi năm nay xuân xanh bao nhiêu, trong nhà còn có người nào nha? Tiểu hầu gia cũng thật là, làm sao cầm Linh Nhi nha đầu kia quần áo cho ngươi mặc đâu, ngươi xuyên khó chịu à? Tần Tiêu rời đi đại sảnh, độc từ trở lại thượng viện. Hắn không có về phòng ngủ của mình, mà chính là tiến vào đan thất. Lúc trước đem đến phòng ngủ đan lô đã chuyển về đến đan thất bên trong. Tại đem đan thất cửa lớn theo bên trong cẩn thận từng ly từng tí đóng lại về sau, Tần Tiêu liền từ nạp vật giới bên trong lấy ra hôm nay vừa đắc thủ viên kia giáp hổ yêu đan. Loại này trực tiếp theo yêu trong thân thể lột ra tới yêu đan, được xưng là thuần nguyên yêu đan. Trừ phi hoàn toàn chắc chắn, nếu không, tu sĩ bình thường cũng sẽ không nếm thử trực tiếp nuốt loại này thuần nguyên yêu đan. Mà Tần Tiêu luôn luôn đều là lo liệu lấy cẩn thận chặt chẽ xử thế thái độ. Hắn đương nhiên sẽ không tự cao tự đại, lựa chọn trực tiếp nuốt viên này giáp hổ thuần nguyên yêu đan. Hắn là dự định đem luyện thành 5 viên đan dược, sau đó lại dần dần ướt. Sau đó, Tần Tiêu lại từ nạp vật giới bên trong lấy ra hắn đan hỏa, từ đó vê ra một sợi ngọn lửa nhen nhóm đan lô, sau đó đem viên kia thuần nguyên yêu đan đầu nhập trong lò, lớn nhất phía sau lại thêm nhập mấy vị thảo dược. Lần này lò luyện yêu đan, ước chừng cần phí tổn khoảng 7 canh giờ thời gian. Đại Tấn Hoàng cung, Phụng Thiên điện. Lúc này, Tiêu Vĩnh Dạ tại Phụng Thiên điện bên trong ngồi trên mặt đất, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào cái kia Tôn Vân Cửu Yên mình người đôi gián tượng. Một canh giờ trước, pho tượng này song đồng bên ngoài ửng hồng ánh sáng, hiện tại mặc dù đã khôi phục như thường, nhưng Tiêu Vĩnh Dạ nội tâm lại là vẫn có gợn sóng. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, pho tượng này khi nào mới có thể lần nữa sinh ra dị tượng tới. Đúng lúc này, một cái nội thị ở ngoài điện bẩm báo nói, "Bệ hạ, Huyền Chính tự Lý Thiếu Khanh tới." "A, Lý Hàm Yên trở về rồi." Tiêu Vĩnh Dạ ánh mắt theo pho tượng kia trên rời, để cho nàng tiến điện gặp chấm. Tiêu Vĩnh Dạ đứng dậy, lập tức đi đến cái kia trên long ỷ ngồi xuống. Quạc kẹt. Một tiếng, Phụng Thiên điện cửa lớn bị mở ra. Người mặc màu tím quan phục Lý Hàm Yên cất bước tiến vào điện. "Thần Lý Hàm Yên, gặp qua bệ hạ." Lý Hàm Yên hướng Tiêu Vĩnh Dạ cúi người chào. "Chấm để ngươi điều tra ngầm Yên Châu, ngươi đi cũng không có mấy ngày, làm sao nhanh như vậy liền trở lại?" Tiêu Vĩnh Dạ hỏi. lông mày hơi nhíu lấy. Thần mới vừa vào Yến Châu địa giới, liền bị Yến Vương người khám phá thân phận, điều tra ngầm không thành, đành phải sớm hồi kinh. Là thần hành sự bất lực, thỉnh bệ hạ trừng phạt. Lý Hàm Yên nói ra. Xem ra ngươi muốn đi Yến Châu điều tra ngầm sự tình, cũng sớm đã tiết lộ, chấm đứa con trai này, thật đúng là thủ đoạn thông thiên a. Tiêu Vĩnh Dạ khỏe miệng có chút dương lên nói. Yến Vương Tiêu Quân Hạo chính là Tiêu Vĩnh Dạ con thứ 9. Tiêu Vĩnh Dạ một mực không có lập chữ quân, nhưng đã phân phong 12 cái phiên vương. Tại cái này 12 phiên vương bên trong, mấy Yến Vương Tiêu Quân Hạo thế lực lớn nhất, danh tiếng thịnh nhất, cũng lớn nhất đến bách tính kính yêu. Bởi vậy, Tiêu Vĩnh Dạ đối như thế một cái xuất sắc như thế nhi tử cũng không thể không phòng. Ngươi có biết chấm tại sao lại để ngươi đường đường một cái huyền chính tự thiếu khanh đi điều tra ngầm Yến Châu ạ? Tiêu Vĩnh Dạ đột nhiên hỏi. Lý Hàm Yên lắc đầu, thần không biết. Đó là bởi vì bây giờ, trong triều đình bên ngoài, chấm có thể tin tưởng người đã không nhiều lắm, ngươi là bên trong một cái. Tiêu Vĩnh Dạ nói ra. Có thể được bệ hạ tín nhiệm là thần chi phúc. Lý Hàm Yên lập tức nói. Hiện nay trên triều đình phần lớn là Dực Vương mây cánh, mà triều đình bên ngoài lại khắp nơi đều là Yến Vương người, ngược lại là chấm đều nhanh thành một cái người cô đơn. Trong lời nói, Tiêu Vĩnh Dạ còn hò khan vài tiếng. Thỉnh bệ hạ bảo trọng long thể. Lý Hàm Yên nói ra. Không sao, bất quá vài tiếng ho khan thôi, chấm bộ này lao thân thể lại không tốt, cũng vẫn là Ảm Thiên Đạo đạo tôn, trong thời gian ngắn cũng không sập được. Tiêu Vĩnh Dạ nói ra. Đúng rồi, tỷ tỷ ngươi cho chấm lên một đạo thỉnh quan tấu chương. Lý Hàm Yên tỷ tỷ chính là Tần Tiêu mẹ đẻ, bây giờ chính phòng thủ Bắc Cảnh chính tam phẩm trấn viễn đại tướng quân Lý Thu Linh. Tự nhiên, Lý Hàm Yên trước tiên liền đoán được, nàng tỷ tỷ này là vì ai thỉnh quan. Tỷ ngươi muốn cho con của nàng đi Long Tiêu vệ đảm nhiệm giáo úy trước, ngươi thấy thế nào? Tiêu Vĩnh Dạ giống như tại hỏi thăm Lý Hàm Yên ý kiến. Lý Hàm Yên nói ra, đối với việc này, thần cùng Lý tướng quân là có khác biệt ý kiến, Tần Tiêu vừa mới hồi kinh, trước đây sống Tiên Mu Sơn, khuyết thiếu từng trải, bởi vì lúc sinh ra đời mang tới viêm độc, thân thể yếu đuối, nhập đạo muộn, bây giờ tu vi cũng chỉ có cảnh giới thứ nhất, cho nên thần cảm thấy hẳn là lại cho hắn một thời gian 2 năm, đem tu vi tăng một chút, thuận tiện tốt tốt làm quen một chút kinh thành sinh hoạt về sau, suy nghĩ thêm cho hắn quan chức cũng không muộn. Đương nhiên, Lý tướng quân muốn cho Tần Tiêu nhanh chóng vào Long Tiêu vệ lịch luyện, điểm xuất phát tự cũng là vì tốt cho hắn. Lý Thu Linh cùng Lý Hàm Yên đôi tỷ bội này đối với Tần Tiêu tương lai là dùng bất đồng chờ đợi. Lý Thu Linh là quả quyết không hy vọng con của nàng thành làm một cái chỉ hưởng thụ bậc cha chú bóng dâm trạch, không có việc gì công tử bột, nàng là chờ đợi Tần Tiêu tương lai có thể trở thành giúp đỡ xã tắc giường cột chi tài. Mà Lý Hàm Yên lại cảm thấy, tận hưởng lạc thú trước mắt, nằm ngửa, ngồi ăn rồi chờ chết, không có gì không tốt. Còn nữa, Tần Tiêu mới vừa vặn hồi kinh, tu vi lại thấp, không nên nhanh như vậy liền cho hắn trên sinh hoạt cường độ. Tiêu Vĩnh Dạ nói ra, ngươi nói không hoàn toàn không có đạo lý. Nhưng tỷ ngươi nhiều năm qua vì ta đại tấn phòng thủ Bắc Cảnh, lao khổ công cao, nàng thỉnh quan tấu chương, chấm nhất định phải đồng ý, chỉ là, Tần Tiêu nói thế nào cũng là một cái hầu tước, nhường hắn đi làm một cái giáo úy, quan chức thấp điểm. Như vậy đi, chấm liền ban cho hắn một cái Long Tiêu vệ trung lang tướng quan chức a.